Chương 312, biến cách cùng phát triển. Chương 312, biến cách cùng phát triển. Vòng xuyên hà, đó là một cái rộng rãi u ám dòng sông, nước sông chảy trồn không thôi, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Thẩm Mặc lặng lặng mà ngồi ở Á Huy đưa đỏ du hồn trên thuyền, thuyền nhanh chóng xẹt qua mặt nước, phản phất phiêu bạt ở vực sâu bên trên. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền thành công vượt qua vòng xuyên hà. Vừa lên bờ, trước mắt xuất hiện chính là phán quan thi. Nơi này là đám quỷ hồn tiếp thu thẩm phán cùng phán định luân hồi vị trí địa phương, bầu không khí trang nghiêm nghiêm túc. Đông đảo quỷ hồn sắp xếp hàng dài chờ đợi vận mệnh phán quyết, bởi vì đều là uống qua canh mạch bà, đã mất đi trí nhớ kiếp trước, chỉ đợi phán quan phán quyết, bởi vậy, thần sắc của bọn họ chất phác, khác nào không có linh hồn con rối. Đợi đến phán quan thi, phán quan môn gặp căn cứ quỷ vật khi còn sống thiện ác cấp nước, đem đám quỷ hồn này phân phối đến không giống luân hồi chi đạo. Có người đem dẫn thân vào nhân đạo, lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn cuộc sống mới lữ trình, có người thì lại bất hạnh rơi vào xúc sinh đạo, trải qua cực khổ, còn có người sẽ bị đi đẩy đến ngạ quỷ đạo, chịu đựng vô tận đói bụng nỗi khổ. Tất cả những thứ này sắp xếp đều có vẻ thiện ác có báo, luôn có mấy. Thẩm Mặc xuyên qua rộn rộn ràng ràng quỷ quần, đi đến phán quan ti thuộc hạ thường thường thi. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy đỉnh đỉnh phụ thân, Nhậm Phát. Nhớ năm đó, Thẩm Mặc từng kiến nghị Nhậm Phát đến tỉnh thành đi lang bạt một phen, dựa vào tự thân nỗ lực cùng với Thẩm Mặc ước điểm điểm trợ giúp, Nhậm Phát không cần bao lâu thời gian liền trở thành tỉnh thành thủ phủ, có thể nói là phong quang vô hạn. Nhưng mà, theo tiêu giao cốc long ẩn sự kiện phát sinh, Nhậm Phát khắc sâu biết được phạm tục vinh hoa phú quý có điều là mây khói phù vân, thoáng qua liền qua. So sánh với đó, Trường Sinh lâu thế, theo đuổi sự sống vĩnh hằng mới thật sự là chính đạo vị trí. Chỉ tiếc, lúc này Nhậm Phát đã bỏ qua tu hành tốt nhất tuổi tác, cứ việc thử nghiệm dùng đan quả tẩy tủy phát cốt, cùng với dùng các loại quý giá đan dược đến bổ dưỡng thân thể, nhưng chung quy khó có thể đột phá cảnh giới tiên điên. Đối mặt như vậy cảnh khó, Nhậm Phát cũng không có xem thường từ bỏ. Hắn trải qua đắn đo suy nghĩ sau, mở ra lối riêng, lựa chọn đi tới địa phủ âm thần con đường này. Tuy rằng con đường này tràn ngập gian khổ cũng không biết, nhưng Nhậm Phát tin chắc chỉ cần mình kiên trì không ngừng, cùng với con rể ước điểm điểm trợ giúp, một ngày nào đó có thể thực hiện trong lòng lý tưởng. Mà Nhậm Phát mặc dù có thể đi tới địa phủ âm thần con đường, đương nhiên là được rồi cựu thúc chỉ điểm. Cựu thúc nói cho hắn, như muốn trường sinh lâu thế, dựa vào tự thân tu hành hy vọng xa vời, chỉ có một đường có một chút hy vọng sống, cái kia chính là địa phủ âm thần nói. Chỉ có khi còn sống nhiều làm việc thiện sự, tích lũy âm đức, đã như thế, chết rồi mới có cơ hội đi vào địa phủ nhậm chức âm thần thần trước. Từ đó về sau, Nhậm Phát liền đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào vĩ đại mà quang vinh từ thiện sự nghiệp bên trong. Hắn quên tiền sửa đường, hình cầu, cứu tế nạn dân, còn khởi đầu cô nhi viện cùng viện dưỡng lao, thu nhận giúp đỡ những người không nhà để về người. Ở hắn nỗ lực, vô số người sinh mệnh được cứu vớt, sinh hoạt có bảo đảm. Trải qua nhiều năm kiên trì, Nhậm Phát tích góp lại vô cùng khổng lồ âm đức, nhiều đến khiến cựu thúc cũng vì đó liếc mắt. Nhậm Phát không thẹn là có thể lên làm tỉnh thành thủ phủ lương thân. Không chỉ có như vậy, cựu thúc mọi người vì trợ giúp Nhậm Phát có thể thuận lợi trở thành địa phủ phán quan, càng là từ bên trong điều đình. Cuối cùng, trời không phụ người có lòng, Nhậm Phát thành công lên làm thượng tiện ti phán quan. Bởi vì tầng này quan hệ, liền ngay cả hắn biểu cháu ngoại Á Huy cũng theo dính không ít quang. Cùng lúc đó, tứ mục đạo trưởng dựa vào chính mình tông sư cảnh tu vi cùng với nhiều năm tích góp lại đến âm đức công ơn, được bổ nhiệm làm giám sát ti phán quan. Thiên Hạc đạo trưởng thì lại trở thành phạt giác ti phán quan. Mà cựu thúc nhân nó tu vi cảnh giới, dĩ nhiên bước vào đại tông sư cảnh giới, do đó có thể trở thành thập điện Diêm La một trong. Phải biết, tại đây cái cương thi thế giới bên trong, cái gọi là thập điện Diêm La cùng trong truyền thuyết thần thoại cũng không giống nhau. Bây giờ thân ở thời đại mạt pháp, linh khí trong trời đất ngày càng suy yếu, thần Phật tiên ma từ lâu không còn tồn tại nữa với thế gian. Địa phủ mặc dù có thể dựa vào nhân đạo sức mạnh lưu giữ đến nay, đúng là không dễ. Nhưng mà, tại đây dạng ác liệt trong hoàn cảnh, địa phủ khó mà chống đỡ được thần Phật tiếp tục tồn tại, bất đắc dĩ chỉ được lùi lại mà cầu việc khác, mượn nhân đạo âm thần đến chấp trưởng địa phủ, lấy này giữ gìn địa phủ bình thường chức quyền vật chuyển. Cái kia thập điện Diêm Vương bên trong, chỉ có Diêm La Vương khác với tất cả mọi người, nó chính là giới này Hồng Trần Tiên, chính là do chúng sinh dáng vóc tiểu tụy tín ngưỡng cùng mãnh liệt nguyện lực ngưng tụ mà thành hương hỏa thần linh, được vạn người ngưỡng mộ, thần uy cuồn cuộn. Mà còn lại 9 vị Diêm La thì lại đều vì thế gian tu đạo thành công người, dựa vào tự thân thâm hậu âm đức cùng mạnh mẽ âm thần lực lượng, có thể chấp trưởng thần chức. Trong đó, thanh danh truyền xa cựu thúc chính là nhậm chức với xoay chuyển vương điện, phụ trách phán định thiện ác phân chia, phân biệt trung gian khác biệt. Nhậm Phát thì lại thân là hắn dưới trướng đắc lực phán quan, hiệp trợ xử lý rất nhiều phức tạp sự vụ. Thẩm Mặc đến địa phủ tin tức rất sớm mà bị Á Huy chuyển đến Diêm Vương điện, cựu thúc, tứ mục đạo trưởng, thiên hạc đạo trưởng, kể cả Nhậm Phát đồng thời xuất lĩnh đông đảo âm xoa quỷ tướng đội vã mà tới rồi nên tiếp. Chỉ thấy tình cảnh đó có thể nói đồ sộ đến cực điểm, vô số quỷ hồn như thủy triều phun trào, lít nha lít nhít, chống chất thành núi, hình thành một mảnh âm u khủng bố rồi lại phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Chiên trống tiếng đinh thái nhức óc, vang vọng vân tiêu, tiếng pháo bùm bùm, liên tiếp, dường như muốn đem toàn bộ địa phủ đều lật tung lại đây bình thường. Như vậy long trọng trận thế, trong nháy mắt hấp dẫn còn lại Diêm Vương chú ý bọn họ dồn dập mở ra pháp nhãn, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng mà, này không nhìn không biết, vừa nhìn nhưng là cả kinh chố mắt ngất ngụm. Chỉ thấy Thẩm Mặc quanh thân tỏa ra kim tiên tu vi huy hoàng thần quang, ánh sáng hừng hực sáng quắc, bóng ánh lóa mắt, như một vòng nắng nóng giữa trời, chói mắt vô cùng. Cái kia khí tức mạnh mẽ phả vào mặt, đâm thẳng đến chúng Diêm Vương pháp nhãn mơ hồ đau đớn, gần như khó có thể chịu đựng. Có điều, Thẩm Mặc vẫn chưa đối với những này Diêm Vương môn cử chỉ thất lễ hơn nữa truy cứu. Dù sao, mặc cho bọn họ làm sao tưởng tượng, cũng kiên quyết không nghĩ tới thế gian này lại còn tồn tại kim tiên như vậy trí cao vô thượng tồn tại. Đối với Thẩm Mặc tới nói, điểm ấy nho nhỏ mạo phạm thực sự không coi là cái gì, hắn lần này đến đây địa phủ, tự có trọng yếu hơn việc cần đi xử lý. Ở thập điện Diêm Vương sâu trong nội tâm, cho tới nay bọn họ đều cho rằng ở địa phủ bên trong, ngoại trừ Chí Cao Vô Thượng Phong Đô phủ quân ở ngoài, nhóm người mình chính là hoàn toàn xứng đáng người đứng thứ hai. Vì lẽ đó, mở cái pháp nhãn coi trộn một chút ngoại giới tình huống đối với bọn họ tới nói căn bản là không tính đại sự gì. Nhưng mà, bọn họ nhưng quên một cái chuyện quan trọng thực, tùy ý mở ra pháp nhãn đi dò xét người khác, không thể nghi ngờ là một loại phi thường không lễ phép, thậm chí có thể sẽ rước lấy đại họa hành vi. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc đang cùng Cố Nhân gặp lại gặp nhau, đối với thập điện Diêm Vương mạo phạm cử chỉ hắn cũng không có lựa chọn tra cứu cùng truy cứu, này dĩ nhiên được cho là cực kỳ khoan hồng độ lượng biểu hiện. Hãy nói một chút tiểu thúc, tứ mục, Thiên Hạc cùng với Nhậm Phát đi, những năm gần đây bọn họ ở địa phủ bên trong tháng ngày trải qua được kêu là một cái tiêu giao tự tại. Phải biết, bọn họ sau lưng có thể có tiêu giao cấp tòa này mạnh mẽ chỗ dựa đây. Hơn nữa bởi vì bọn họ ở thế gian thời điểm tích lũy rơi xuống lượng lớn âm đức công văn, bởi vậy khi bọn họ bước vào địa phủ sau khi, tựa như cùng cá chép vượt long môn bình thường, trong nháy mắt từ phổ thông quỷ hồn lắc mình biến hóa, trở thành làm người không ngừng hâm mộ người trên người cùng quỷ trên quỷ. Bất kể là đảm nhiệm một điện chi Diêm Vương vẫn là ti chức một ti chi phán quan, trong tay đều nắm giữ thực tại đánh thực quyền lực, có thể nói là uy phong lẫm lẫm, quyền thế ngập trời. Mà trải qua những này năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng cùng tích lũy, hữu thúc dựa vào tự thân kiên trì không ngừng cố gắng cùng thiên phú hơn người, nó tu vi dĩ nhiên đạt tới đại tông sư đỉnh cao cảnh giới, khoảng cách cái kia làm người ngóng trông nhân tiên cảnh chỉ có gang tấc xa. Nhưng mà, làm người tiếc hận chính là, bây giờ này cương thi thế giới bên trong nồng độ linh khí từ lâu không lớn bằng lúc trước, căn bản là không có cách vì là tu sĩ cung cấp đầy đủ năng lượng chống đỡ, khiến cho có thể thuận lợi địa bước vào nhân tiên cảnh. Như không có kinh thiên động địa gặp may đúng dịp xuất hiện, e sợ cửu thúc này một đời đều khó mà thực hiện trở thành nhân tiên giấc mơ. Cho tới tứ mục cùng Thiên Hạc hai người, bọn họ tu vi tuy rằng kém hơn một chút, nhưng cũng thành công bước vào tông sư hậu kỳ hàng ngũ, trở thành nằm ở kim tự tháp hàng đầu vị trí cường giả một trong. Tại bên trong cương thi thế giới, ba người bọn họ thực lực đủ khiến vô số người vì thế mà choáng váng. Có điều, làm người cảm thấy bất ngờ chính là, nguyên bản trong bốn người Nhất Hưu đại sư nhưng chưa xuất hiện ở đây. Nhớ năm đó, Nhất Hưu đại sư cũng là thiên phú dị bẩm người, tuy nói so với cựu thúc đến hay là hơi có không kịp, nhưng hắn tư chất tuyệt đối vượt xa tứ mục cùng Thiên Hạc. Chỉ là, Nhất Hưu đại sư cũng không có xem những người khác như vậy lựa chọn ở địa phủ đảm nhiệm chức quan, mà là dứt khoát kiên quyết địa vận dụng Phật môn đặc biệt xoay chuyển chi pháp dẫn thân vào với luân hồi chi đạo, mở ra chuyển thế trùng tu con đường. Có thể hắn là kỳ vọng thông qua phương thức này thu được cường đại hơn sức mạnh, do đó trong tương lai con đường tu hành trên đi được càng xa hơn càng cao hơn. Thẩm Mặc lấy sinh tử đạo quả thôi diễn một phen, hiện nay Nhất Hưu đại sư chuyển sinh thành Tây Cảng khu nha dịch, kiếp trước tất cả đều quên mất, liền ngay cả thật vất vả tu ra Phật môn bất diệt kim thân cũng rơi vào vòng xuyên hà, như năm nay quá 40 còn chưa mở ra túc tuệ, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Nếu như không có cơ duyên tạo hóa, đời này liền muốn ngơ ngơ ngác ngác này một đời. Thẩm Mặc cùng cựu thúc mọi người nâng cốc nói chuyện vui vẻ, nói chuyện trời đất, rất sung sướng. Đợi đến rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị, vừa mới nói đến chính sự. Thẩm Mặc triển khai nhân quả đạo trùng sức mạnh che lấp nơi đây nhân quả, chợt đem vận mệnh sự tình nói cho mấy người. Cửu thúc mọi người tuy rằng cũng hiểu được trên đời tồn tại một đầu mạnh mẽ vô cùng cương thi vương tướng thần, nó huyết thống dòng dõi cũng là phi thường mạnh mẽ cương thi. Thế nhưng, bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra cương thi vương tướng thần dĩ nhiên dính đến vận mệnh cùng với thế giới luân hồi bí mật. Bọn họ cũng từng chém giết quá một ít tướng thần hệ cương thi, không nghĩ đến hệ này cương thi có chém giết vận mệnh tiềm lực cùng giá trị. Cương thi thế giới, che chở cương thi, xem ra cũng là muốn mượn cương thi bàn tay diệt trừ nhiều lần mẹ ngang, nhiều lần diệt thế vận mệnh. Cửu thúc mọi người như gặp đại địch, lấy bọn họ hiện nay tu vi, nếu là trực diện vận mệnh, sợ là liền đối phương ngón chân đều đánh không lại. Thẩm Mặc nếu đem việc này báo cho bọn họ, tất nhiên là có nó nguyên nhân đạo lý. Cửu thúc, đạo hữu, ta chờ nếu như có thể giúp người, nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối tử. Tứ mục, ta cũng như thế. Thiên Hạc, ta cũng như thế. Thẩm Mặc cười vung tay, ngược lại cũng không cần bọn họ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối tử. Vận mệnh sự tình hắn đã an bài xong, giao cho cương thi vương tướng thần, huống thiên hữu, dạ mạ mổ tổ cả dù ốn nên đầy đủ. Mà cần cựu thúc mọi người việc làm, chính là chặt đứt vận mệnh đường lui. Vận mệnh tại sao có thể ở lần lượt diệt thế sau sống lại, tự nhiên là mượn địa phủ sinh tử đạo sức mạnh. Đời trước, bản cổ tộc vẫn còn tồn tại lúc, sinh tử đạo hoàn chỉnh không chút tí vết, vận mệnh cùng bản cổ tộc sàn sàn nhau. Đời này, tiên Phật thời đại tiêu vong, thời đại mặt pháp, linh khí suy kiệt, sinh tử đạo tàn khuyết không đầy đủ, vận mệnh không thể không rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi thời cơ lại lần nữa thử thách tạo vận, quyết định có hay không diệt thế. Mà Thẩm Mặc muốn làm không phải hoàn thiện sinh tử đạo pháp tắc, để vận mệnh sớm thức tỉnh hoặc là có cơ hội diệt thế sau sống lại, mà là muốn tiến một bước suy yếu sinh tử đạo sức mạnh, thông qua khoa học đạo chủng sức mạnh thay thế sinh tử đạo pháp tắc, tu hú chiếm tổ chim khách, để vận mệnh cũng không còn đường lui chạy trốn. Nay không chỉ cần muốn Thẩm Mặc lấy khoa học kỹ thuật đạo chủng, sinh tử đạo quả diễn biến, càng cần phải địa phủ chư vị âm thần thần trước hết sức giúp đỡ. Hắn lần này đến đây vừa là ôn chuyện, cũng là vì việc này mà tới. Hiểu rõ trong đó then chốt, cửu thúc mọi người tự nhiên nâng hai tay tán thành, tuy rằng bọn họ nghe không hiểu lắm, nhưng Thẩm Mặc nhất định là chắc chắn mới sẽ làm như vậy. Thành cửu thập điện Diêm Vương một trong xoay chuyển vương, cửu thúc tuyệt đối là kiên quyết không rời rất mặc phái. Thế nhưng, địa phủ trừ hắn ra, còn có 9 điện Diêm Vương, cùng với một vị cao cao tại thượng Phong Đô phủ quân, hắn mới là địa phủ chủ nhân chân chính. Cùng Diêm La Vương như thế, Phong Đô phủ quân cũng là bản giới Hồng Trần Tiên, chính là vạn dân tín ngưỡng cùng nguyện lực thành tựu thần linh. đứng ở Phong Đô phủ quân cùng Diêm La Vương góc độ, tiêu diệt vận mệnh, ngăn cản vận mệnh diệt thế tuyệt đối là tất nhiên. Nếu không thì, địa phủ Địa Tạng Vương Bồ Tát thì sẽ không chuyển thế trở thành Mã Tiểu Hổ, vì tiêu diệt vận mệnh mà không tiếc bất cứ giá nào, sau lưng nó tuyệt đối có Phong Đô phủ quân cùng Diêm La Vương chống đỡ. Thẩm Mặc không phải tìm giúp đỡ, mà là đến cường cường liên thủ. Liền, ở Cửu Thúc dẫn tiến dưới, Thẩm Mặc nhìn thấy Phong Đô phủ quân, hai người tiến hành rồi một phen mật đàm, quyết định tương lai địa phủ biến cách cùng phát triển. Thẩm Mặc rời đi địa phủ, nhưng địa phủ nhưng là lưu lại liên quan với hắn truyền thuyết. Bởi vì, từ khi Thẩm Mặc sau khi rời đi, toàn bộ địa phủ liền phát sinh trời đất xoay vần giống như biến hóa. Một hồi biến cách bao phủ cả tòa địa phủ, từ quỷ sai đến phán quan lại tới phủ quân không một không ở trong đó. Để nguyên bản cũ kỹ địa phủ tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ. Quỷ sai A Huy nhìn trong tay điện thoại di động rơi vào trầm tư, đồ chơi này chỉ cần ấn vào liền có thể lục soát vong hồn tin tức, quả thực quá thuận tiện. Mạnh Bà Nhạc Anh nhìn Mạnh Bà Tốc Thực mảnh máy sản xuất cùng với nhiều loại khẩu vị lựa chọn rơi vào trầm tư. Vong Xuyên Hà trên không vẹn vẹn có cầu đại hà, càng là nhấc lên từng tòa thẳng đến phán quan ti vượt sông cầu. Trước đây cổ đại nha môn giống như phán quan ti lắc mình biến hóa thành hiện đại liền hồn phục vụ trung tâm, trong đó có mỹ lệ phục vụ ma nữ vừa đứng thức dẫn dắt phục vụ, trợ giúp đám quỷ vật khoái khoái lạc lạc, thật cao hứng lại vào luân hồi. Mà thập điện Diêm Vương, rất nhiều phán quan môn cũng bắt được thuộc về bọn họ điện thoại di động cùng với làm công phần mềm, như là máy vi tính, sổ tay các loại cao tân khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cửu Thúc, đây chính là Thẩm Mặc thủ đoạn a. Tứ Mục, lợi hại ta Thẩm gia. Thiên Hạc, khiếp sợ bần đạo 50 năm. Gia Cát Tiểu Minh nhìn cha Gia Cát Khổng Bình, kinh ngạc hỏi, cha, thần chủ đại nhân tại sao muốn đem những thứ đồ này đều đốt đây? Gia Cát Khổng Bình trừng nhi tử một ánh mắt, đại nhân làm việc, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều. Nhanh, đem cái kia một xe tiểu mới nhất mổ tỏ dầu là tiêu đi, phía dưới đại nhân còn chờ sử dụng đây. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc trong đầu lại vang lên lâu không gặp tiếng nhắc nhở. Chương 313, thành quỷ không nỗ lực, luyện hồn tiên bên trong làm huynh đệ. Chương 313, thành quỷ không nỗ lực, luyện hồn tiên bên trong làm huynh đệ. Ngươi ngộ tính nguy tiên, lấy khoa học kỹ thuật đạo chủng tái tạo địa phủ, lĩnh ngộ ra đạo quả khoa học kỹ thuật sẽ ở đó trong nháy mắt. Thẩm Mặc đầu góc dường như bị mở ra một tấm đi về vô tận khoa học kỹ thuật thế giới cổng lớn bình thường, vô số thâm ảo mà tinh diệu tuyệt luân kiến thức khoa học kỹ thuật như thủy triều mãnh liệt mà tới. Những kiến thức này đan vào lẫn nhau, va chạm, nhấc lên một hồi trước nay chưa từng có khoa học kỹ thuật cùng chiều. Ngay lập tức, một cái khoa học kỹ thuật con đường ở trước mắt hắn từ từ rõ ràng nổi lên, đó là một cái tên là máu thịt đau khổ, khoa học kỹ thuật phi thăng con đường. Trong lòng hắn dâng lên một luồng mãnh liệt cảm ngộ, hai chân hơi điểm nhẹ mặt đất, thân hình liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Khi hắn lại lần nữa hiện thân thời điểm, dĩ nhiên đi đến xa xôi mình hoặc tinh ở ngoài. Đứng ở vũ trụ mênh mông bên trong, Thẩm Mặc nhìn từ trên cao xuống mà quan sát dưới chân cái kia viên tinh cầu màu đỏ rực. Chỉ thấy hắn duỗi ra ngón tay thon dài, đầu ngón tay nơi có hào quang lưu chuyển không thôi, ở giữa tựa hồ còn nương theo vô cùng vô tận hồ quang lấp lóe nhảy lên, phảng phất nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Theo Thẩm Mặc không ngừng vận chuyển trong cơ thể khoa học kỹ thuật lực lượng, những người lưu quang cùng hồ quang bắt đầu chậm rãi hội tụ dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng dĩ nhiên chậm rãi ngưng tụ thành một viên khác nào hạt bồ đề kích cỡ tương đương máy móc ngòi lửa. Cái này máy móc ngòi lửa toàn thân óng ánh long lanh, mặt ngoài tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhìn qua tràn ngập thần bí cùng không biết. Thẩm Mặc khẽ quát một tiếng, cánh tay bung lên, cái viên này máy móc ngòi lửa tựa như cùng mũi tên rời cung bình thường hướng về mình hoặc tinh đi vội vã. Trong nháy mắt, nó liền hóa thành một đạo đỏ đậm sao băng, thẳng tắp địa rơi vào mình hoặc tinh trên nổi danh mộ Sái Đức Mặc trong hẻm núi lớn. Phải biết, sao hỏa tầng khí quyển thành phần hết sức đặc thù, trong đó 95.3 đều do carbon dioxide tạo thành. Hơn nữa, sao hỏa kết cấu bên trong cũng chất chứa cực kỳ phong phú tài nguyên, tỉ như lượng lớn thiết nguyên tố cùng với lưu hóa thiết những vật này chất. Những này được trời cao chăm sóc điều kiện, không thể nghi ngờ sẽ trở thành thai nghén cái này máy móc ngòi lửa trưởng thành lớn mạnh tuyệt hảo quân lương. Nhưng mà, để bảo đảm máy móc ngòi lửa có thể có được đầy đủ thời gian đến thai nghén cùng phát triển, Thẩm Mặc không dám có chút lười biếng. Chỉ thấy hai tay hắn cấp tốc múa lên, từng đạo phức tạp phù văn tối nghĩa từ trong tay hắn bắn ra, sau đó đi vào đến huỳnh hoặc tinh chu vi trong hư không. Không lâu lắm, dòng dã 12 đạo mạnh mẽ vô cùng pháp trận phòng ngự liền bố trí hoàn thành, chúng nó lẫn nhau liên kết, hình thành một tầng nghiêm mật phòng hộ bình phong, đem toàn bộ huỳnh hoặc tinh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đã như thế, ngoại giới người liền khó có thể nhận ra được huỳnh hoặc tinh nội bộ chính đang lặng yên phát sinh biến hóa to lớn. Ở hiện nay cái thời đại này, cứ việc nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ, nhưng nếu muốn leo lên cái kia xa xôi mà thần bí huỳnh hoặc tinh, mặc dù lại quá 100 năm e sợ cũng là khó có thể thực hiện giấc mơ. Vệ tinh dò xét kỹ thuật đang đối mặt huỳnh hoặc tinh trên cường đại trận pháp lúc, liền dường như thầy bói xem voi bình thường, chỉ có thể bị nó che lấp cùng mê hoặc, căn bản là không có cách thấy rõ đến cất giấu trong đó vi diệu biến hóa. Trải qua một phen tỉ mỉ bày ra, Thẩm Mặc rốt cục hoàn thành rồi sở hữu bố cục. Hắn nhìn chăm chú cái kia viên chính đang tham lam mà thôn vệ thiết nguyên tố, thai nghén đời thứ nhất máy móc loại máy móc ngoài lửa, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Xác nhận không có sai sót sau khi, hắn xoay người bước lên đường về, trở lại ra ra cao ốc. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Thẩm Mặc quả đoán ra tay, sớm đem dạ mạ mổ tổ mì rỉa chém giết, ở tại ra ra cao ốc bên trong bình mụ mẹ con may mắn địa tránh thoát một hồi kiếp nạn. Theo thời gian trôi qua, bình mụ tuổi thọ tiêu hao hết, cuối cùng hồn quy địa phủ. Mà A Bình thì lại cùng vị kia tên là Vệ tỷ vũ nữ trải qua khúc chết, sẽ thành thân thuộc, dắt tay đi vào hồn nhân cung điện. Thẩm Mặc biết được cái này tin vui sau, vui vẻ đi đến tham gia bọn họ hôn lễ, cũng đưa lên một cái chứa 200 đồng tiền đại hồng bao thành tiểu quà tặng. Ở phi thường náo nhiệt tiệc cưới hiện trường, mọi người tiếng cười cười nói nói, bầu không khí hòa hợp. Đang lúc này, Thẩm Mặc đống nhiên thoáng nhìn một cái bóng người quen thuộc, hóa ra là Mã Tiểu Linh cũng đến đây dự tiệc. Từ lần trước từng trải qua Thẩm Mặc cái kia kinh người khí phách sau khi, vị này tính cách mạnh mẽ cô gái nhỏ liền đối với Thẩm Mặc lòng sinh sợ hãi, chỉ lo hắn ngày nào đó lại đột nhiên gây ra loạn gì đến, làm hại chính mình cùng bạn tốt chân chân không thể không sớm đi đến địa phủ đầu thai chuyển thế. Giờ khắc này nhìn thấy Thẩm Mặc, Mã Tiểu Linh không khỏi âm thầm nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một mà trốn ở một bên, tận lực không đưa tới Thẩm Mặc chú ý, nhưng mà, nương theo cùng Thẩm Mặc địa tiếp xúc cùng với cẩn thận tỉ mỉ quan sát, Mã Tiểu Linh từ từ nhận ra được, Thẩm Mặc tựa hồ cũng không phải là trong ấn tượng như vậy tính khí kỳ quái, khó có thể ở chung láo quái vật. Vừa vặn ngược lại, hắn đối xử người thân thiết hiền lành, cùng chu vi hàng xóm chung đụng được vô cùng hòa hợp hài hòa. Chỉ là có một chút khiến người ta có chút bất đắc dĩ, vậy thì là Thẩm Mặc khá là háo sắc, đều là không kìm lòng được địa nhìn chằm chằm các mỹ nữ thon dài đùi đẹp không tha, đặc biệt đối với nàng chính mình cặp kia mê người chân ngọc càng là có tình cảm. Có điều ngoài ra, Thẩm Mặc ngược lại cũng vẫn chưa làm ra cái gì quá mức khác người cử động. Ngoài ra, thông qua bạn tốt Vương Chân Chân một phen giảng giải, Mã Tiểu Linh hiểu rõ đến từ khi Thẩm Mặc vào ở gia gia cao ốc sau khi, vùng này liền cũng lại chưa từng đã xảy ra bất kỳ ly kỳ quỷ dị sự kiện. Nguyên nhân chính là như vậy, Mã Tiểu Linh đối với Thẩm Mặc cái nhìn bắt đầu từng bước phát sinh chuyển biến, cùng lúc đó, sâu trong nội tâm lại không tự chủ được mà dâng lên một luồng lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Vị này tu vi cao thâm khó dò thần bí đại năng đến tột cùng vì sao ca nguyện ngủ đông với tòa này phổ thông gia gia cao ốc bên trong đây? Lẽ nào thật sự như nàng trước suy đoán như vậy, vẹn vẹn chính là Chân Chân mà tới sao? Không, đây tuyệt không khả năng. Phải biết, Thẩm Mặc ở gia gia cao ốc ở lại lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ chủ động đến gần quá Chân Chân, trái lại ở trên yến hội lao thẳng đến ánh mắt tập trung ở hai chân của nàng bên trên. Ai nha nha, chẳng lẽ cái này Thẩm Mặc kỳ thực là trong bóng tối mơ ước buồn cô nương. Vừa nghĩ tới nơi này, Mã Tiểu Linh trong lòng nhất thời sinh ra một tia kiêng kỵ cùng chống cự tình. Nàng âm thầm quyết định, bất luận làm sao cũng không thể để Thẩm Mặc thực hiện được, dù cho hắn có thông thiên triệt địa khả năng, chính mình cũng phải kiên quyết bảo vệ cẩn thận trái tim của chính mình phòng thủ, tuyệt không dễ dàng rơi vào tình yêu trong nước xoáy. Kết quả là, Mã Tiểu Linh quyết định muốn cùng Thẩm Mặc giữ một khoảng cách, làm hết sức địa phòng ngừa để hắn có cơ hội nhìn thấy chính mình, đặc biệt là cặp kia chân. Mà một bên khác Thẩm Mặc đây, thì lại đối với Mã Tiểu Linh loại này tránh né hành vi cảm thấy vô cùng không giảng hòa nghi hoặc. Chỉ thấy trong miệng hắn lẩm bẩm, "Ha, cái tiểu nha đầu phiến tử này, làm sao chả cố ý ẩn nút buồn đại gia a? Không phải là xem hai mắt chân mà, lại không phải muốn cái mạng nhỏ của nàng nhi còn hẹp hòi như vậy sao?" Trên thực tế, Thẩm Mặc căn bản sẽ không có cái gì chân khống loại hình sở thích đặc biệt. Hắn sở dĩ gặp đối với Mã Tiểu Linh chân nhìn lâu trên vài lần, thuần túy là bởi vì nghe nói có quan hệ Hồng Công đệ nhất chân vương danh hiệu, nhất thời lòng hiếu kỳ lên thôi. Nhưng mà, liền vẹn vẹn chỉ là như vậy nho nhỏ cử động, dĩ nhiên liền để Mã Tiểu Linh như vậy cảnh giác cùng bắt đầu đề phòng, thực sự là có chút không thông đạo lý đối nhân xử thế, không biết điều. Phải biết, lấy Thẩm Mặc bây giờ đạt đến kim tiên cảnh tu vi cảnh giới mà nói, dựa vào mạnh mẽ thần hồn sức mạnh nhìn quét một phen, đừng nói là Mã Tiểu Linh có hay không cắt quá ruột thừa loại này việc nhỏ, coi như là trên người nàng mỗi một cái tóc gáy số lượng e sợ đều có thể mấy đến rõ rõ ràng ràng. Cho nên nói, Mã Tiểu Linh như vậy giấu đầu lòi đuôi địa trốn, vốn là uổng công vô ích cử chỉ. Làm Thẩm Mặc tham gia xong A Bình cùng Tây Tỷ Long trọng hôn lễ sau khi, hắn liền không ngừng không nghỉ địa chạy tới Tây Cảng. Mục đích của chuyến này chính là vì đi bái phỏng một hồi nhất lưu đại sư chuyển thế thân, Lão Khoai Sọ. Đợi đến Thẩm Mặc tận mắt nhìn thấy vị này Lão Khoai Sọ lúc, khó tránh khỏi thổ thức. Này Lão Khoai Sọ tướng mạo cùng năm đó nhất lưu đại sư dường như một cái trong khuôn khắc đi ra tự. Nếu không có muốn nói ra chút ít khác biệt đến lời nói, đơn giản cũng chính là Lão Khoai Sọ vóc người thoáng phát tướng có vẻ phúc hậu chút, nếp nhăn trên mặt so sánh lẫn nhau từ trước càng nhiều vài đạo mà thôi, nhưng xem toàn thể đi đến nhưng vẫn là tương tự độ cực cao. Chỉ tiếc nha, cứ việc người trước mắt đúng là nhất lưu đại sư chuyển thế thân không giả, có thể cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ không thể thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước cùng tốc tuệ, hay là cuối cùng chỉ có thể liền giống như người bình thường bình thản không có gì lạ địa vượt qua đời này rồi. Thầm mặc nhìn chăm chú trước mắt bạn cũ, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, phản phất có thể hiểu rõ tất cả. Hắn nhận ra được một luồng không rõ khí tức bao phủ bạn cũ. Trải qua một phen suy tính, Thẩm Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra Lão Khoai Sọ ngày gần đây sẽ tao ngộ một hồi kiếp nạn, nhưng trận này kiếp nạn có thể chính là mở ra nó túc tuệ hiếm thấy cơ duyên. Ở Tây Cảng bãi cát, ẩn nó một con đã có 100 năm lịch sử lão ma nước. Cái con này ma nước lai lịch khá là khúc chiết, nó vốn là thanh triều thời kỳ một tên cùng người khác thê tử Tư Thông thư sinh. Sự tình bại lộ sau khi, phẫn nộ đám người đem hắn cất vào lồng heo chìm vào trong nước, khiến cho ôm nỗi hận mà chết. Từ nay về sau, vị này thư sinh hồn phách liền hóa thành ma nước, thường xuyên qua lại với Tây Cảng bãi cát phụ cận, tàn nhẫn mà mưu hại những người đi qua nơi đây vô tội người, đem bọn họ kéo vào trong nước tươi sống chết đuối. Nhưng mà, cái con này lão ma nước cũng không tìm kiếm người chết thế lấy thu được luân hồi chuyển thế cơ hội ý nghĩ. Ngược lại, bởi vì sâu trong nội tâm tích tụ vô cùng mãnh liệt oán nghiệm, làm cho nó trước sau bồi hồi ở mảnh này bãi biển bên trên, cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Mà Lão Khoai Sọ lần này đối mặt kiếp nạn, vừa vặn chính là do con này hùng mãnh lão ma nước gây ra. Nguyên nhân nhưng là đồng thời chết chìm sự kiện, Lão Khoai Sọ bất hạnh cuốn vào trong đó, do đó treo chọc đến cái con này hùng tàn thành tính ma nước. Bây giờ, Lão Khoai Sọ đám người đã bị ma nước trong bóng tối đánh dấu, như từng con đợi làm thịt cừu con, bất cứ lúc nào đều có khả năng trở thành ma nước săn giết mục tiêu. Thầm mặc lược làm suy nghĩ sau khi, quyết định trợ giúp bạn cũ hóa giải tràng nguy cơ này. Chỉ thấy hắn hơi loáng một cái thân, trong nháy mắt hiện lộ ra chính mình chân thực thân hình, sau đó hướng về Tây Cảng Nha Môn đi vội vã. So với phồn hoa huyên áo, người người nhốn nháo sảm sủ ở khu vực, Tây Cảng Nha Môn thì lại có vẻ đặc biệt quẩn cu é tịch liêu. Dù sao, Nơi này từ trước đến giờ đều là thanh danh truyền xa thủ lao cá bảo địa, ở đông đảo kinh điển Hồng Kông điện ảnh ở trong, phàm là phạm vào sai lầm nha dịch thường thường đều sẽ bị giáng trích đến đây trông coi lao cá. Thẩm Mặc bước chân trầm ổn bước vào nha môn bên trong, dương mắt nhìn lên, một ánh mắt liền nhìn thấy đang bề bộn với xử lý các loại vụ án lao khoai sọ. Bác gái nha, ngài trong nhà gà không gặp a? Nếu không hỏi một chút nhà cách vách lưu chứ, chúng nó bình thường bất lão là tập hợp cùng nơi mà. Người nói chuyện cười rạng rỡ, nhiệt tâm cho bác gái ra chủ ý bác gái, nhưng mặt lộ vẻ khó xử, bất đắc dĩ thở dài, có thể vấn đề là nhà cách vách như cũng ném rồi. Này nha, cái kia 8 phần 10 nhi là hai bọn họ kết bạn ra ngoài trời chơi đây. Ngài à, mau mau về nhà trước nhìn nhìn, nói không chắc vào lúc này đã chính mình chạy về đi đi. Bác gái nghe lời này, nửa tin nửa ngờ địa điểm gật đầu, trong miệng nhắc tới, được thôi, vậy ta trở lại nhìn. Nói xong liền vội vã địa đi về nhà. Lúc này, đứng ở một bên đồng sự không nhịn được tò mò thò đầu ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, lão khoai sọ, nàng nhà không phải vẫn luôn nuôi bị sao? Khi nào nuôi gà rồi? Bị kêu là lão khoai sọ người lườm hắn một cái, tức giận nói, bác gái lớn tuổi, nhớ lầm sự tình còn chưa bình thường mà. Đừng suy nghĩ bậy những này có không? Đúng rồi, hôm qua cái cho ngươi đi giúp đại gia tìm kiếm hắn cái kia phó giang giả, tìm không? Đồng sự Dương Dương tự đắc địa cười hì hì hồi đáp, khà khà, tìm tới. Ngay ở đại gia nhà bếp danh nước bên trong đây. Có điều lão khoai sọ à, ngươi nhìn một cái người ta những cái khác nha môn, hoặc là thành công phá hoại phạm tội bằng nhóm, hoặc là bắt được trọng yếu nghi phạm, rất uy phong à. Chúng ta nơi này cả ngày nơi tận cùng lý chút chuyện vặt vãnh chuyện hư hỏng. Lão khoai sọ lườm hắn một cái, lời nói ý vị sâu xa địa dạy dỗ nói, tiểu tử ngươi hiểu cái gì nha? Dân chúng sinh sống, có thể không phải là những gia trưởng này bên trong ngắn, cơm áo gạo tiền bụng vật sự mà. Có thể đem những chuyện nhỏ nhặt này đều giải quyết thỏa đáng, để mọi người trải qua thư thái an ổn, vậy cũng là một cái công lớn à. Đang lúc này, lão khoai sọ chính buồn bực ngán ngẩm địa ngồi ở nha môn cửa trên bậc thang tắm nắng đây, đột nhiên liền nhìn thấy một cái dáng người kiên cường, khuôn mặt tuấn lãng người thanh niên trẻ chậm rãi hướng về nha môn đi tới. Nam tử kia mày kiếm mắt sao, khí chất phi phàm, lão khoai sọ không khỏi tò mò nhíu mày, trong lòng âm thầm lại nhải, ta này nho nhỏ Tây Cảng thôn khi nào đã tới như vậy đẹp trai hậu sinh tự nhi a. Phải biết, trong thôn những người cái hậu sinh môn mỗi một người đều vấp đến nhọn cả đầu hướng về bệnh đồng la hoặc là vượng góc xuyên, hẳn không thể cả đời đều không trở lại, chỗ nào còn có chủ động trở về chạy nha. Nghĩ đến đây, lão khoai sọ không nhịn được đứng dậy, bước nhanh tiến lên liên tiếp, nhiệt tình dò hỏi, người trẻ tuổi à, ngươi đến chúng ta này địa phương nhỏ, nhưng là có cái gì chuyện khẩn yếu à? Thẩm Mặc nghe tiếng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía lão khoai sọ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhã nhặn, hồi đáp, lão nhân già, ta có một vị cố nhân ở tại nơi này một bên, vì lẽ đó đặc biệt lại đây thăm viếng một hồi. Lão khoai sọ vừa nghe, con mắt nhất thời sáng lên, hỏi tới, ồ, cố nhân, vậy hắn gọi cái gì tên nhỉ à? Ở nơi đó cùng nơi, nói không chắc ta có thể giúp ngươi tìm kiếm nhé. Thẩm Mặc mỉm cười lắc đầu, nói rằng, đa tạ ý tốt của ngài rồi, có điều ta đã cùng hắn từng gặp mặt. Nói, Thẩm Mặc đưa tay từ trong lòng móc ra một tấm xếp được chỉnh tề, hiện hình tam giác màu vàng phụ lục, đưa tới lão khoai sọ trước mặt, trình trọng việc địa dặn dò, tấm bùa này tính xin cần phải thu cẩn thận đi. Thời khắc mấu chốt hay là có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Lão khoai sọ trợn to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Thẩm Mặc trong tay tấm kia tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng phụ lục, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ. Ánh mắt của hắn ở Thẩm Mặc cùng cái kia hoàng phù trong lúc đó qua lại di động, phảng phất muốn nhìn thấu cất giấu trong đó bí mật. Nhưng mà cứ việc nội tâm tràn ngập nghi vấn, lão khoai sọ lại có một loại không thể giải thích được trực giác, nói cho hắn nên tin tưởng trước mắt cái này thần bí người trẻ tuổi theo như lời nói. Hơn nữa, khi hắn nhìn chăm chú Thẩm Mặc thời điểm, một loại giống như đã từng quen biết cảm giác xông lên đầu, để hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Do dự một chút sau khi, lão khoai sọ rốt cục đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí một mà tiếp nhận tấm kia hoàng phủ. Hắn thật chặt đem nắm tại lòng bàn tay, cảm thụ cái kia cô yếu ớt nhưng làm người an tâm sức mạnh lan truyền mà tới. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, quay về Thẩm Mặc cảm kích gật đầu, cũng nhẹ giọng nói rằng, cảm tạ, xin hỏi xưng hô như thế nào? Tiêu Giao Cốc Thẩm Mặc. Thẩm Mặc mỉm cười đáp lại một tiếng, xoay người chậm rãi rời đi. Lão khoai sọ thì lại vẫn đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Thẩm Mặc đi xa bóng lưng, mãi đến tận cái kia thân ảnh biến mất ở cuối tầm mắt. Tiêu Giao Cốc Thẩm Mặc. Hồng Kông có nơi này sao? Có điều, dài đến như thế đẹp trai, còn có tên có hảo, tuyệt đối không phải người bình thường a. Mà giờ khắc này bị lão khoai sọ nắm chặt ở lòng bàn tay bên trong tấm bùa này, có thể không đơn thuần chỉ là một tấm phổ thông hoàng phù đơn giản như vậy. Nó bao bọc Thẩm Mặc từ vong xuyên hà bên trong tự tay vớt lên kim cương bất diệt kim thân. Cái này kim cương bất diệt kim thân là nhất lưu kiếp trước sở hữu tu vi trình độ. Chỉ cần lão khoai sọ ở thời khắc mấu chốt phát động này phù, không chỉ có thể bảo đảm tự thân bình yên vô sự, khỏi bị bất cứ thương tổn gì, đồng thời còn có thể tỉnh lại ngủ say ở kiếp trước ký ức nơi sâu xa kim thân, khiến cho một lần nữa giáng lâm hậu thế. Đã như thế, lão khoai sọ liền có thể mượn kiếp trước kim thân lực lượng, trong nháy mắt khôi phục trước kia cao thâm tu vi. Trọng yếu hơn chính là, cùng đạo môn tu hành phương thức không giống. Phật môn truyền thừa một khi thành công kích hoạt kiếp trước kim thân, liền dường như đứng ở người khổng lồ vai bên trên, có thể trước đây thế kinh nghiệm cùng trí tuệ làm hòn đá tảng, tiến một bước đột phá tự mình, leo càng cao hơn cảnh giới tu hành. Ma nước cướp, vừa là cướp, cũng là duyên. Thẩm Mặc nắm tay bên trong luyện hồn viên, ta an vị chờ thời cơ thành tụ, đứng ra thu hồn. Đến lúc đó chỉ cần một câu nói, đạo hữu, chậm đã, này hồn có thể vào ta hồn viên. Chính là, thành quỷ không nỗ lực, luyện hồn viên bên trong làm huynh đệ. Con này ma nước cùng với hắn nhân tình có thể vào phiên một lời. Chương 314, Lời này nghe tới làm sao như thế quen thai, chương 314, lời này nghe tới làm sao như thế quen thai. Lão khoai sọ được tấm kia thần bí hoàng phụ sau, vẫn chưa xem người bình thường như vậy tiện tay ném đi, mà là sắc mặt nghiêm nghị, cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa nó gói lại, để vào một cái tinh xảo mặt dây chuyền bên trong, cũng trang trọng địa đeo ở trước ngực. Dù sao, thân là Tây Cảng nha môn thâm niên nha dịch, hắn đã hiểu biết sự tình có thể so với mới đến Tiểu Minh muốn nhiều hơn. Tại đây cằn cỗi xa xôi Tây Cảng khu vực, như muốn lâu dài địa sinh tồn được, có hai cái thiết luật nhất định phải nhớ cho kỹ, một trong số đó, chớ để lòng hiếu kỳ cỏ dại lan tràn, thứ hai, tuyệt đối không thể dễ dàng đàm luận những người làm người sợn cả tóc gáy quỷ bật việc. Chỉ vì vùng đất này bên trên, quỷ quái câu chuyện tuyệt đối không phải không có lượng mà lại có khói, mà là chân thực tồn tại khủng bố sự thực. Làm lão khoai sọ đem Thẩm Mặc ban ân cho hắn hoàng phù thiếp thân đeo sau khi, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ung dung cảm tự nhiên mà sinh ra, phản phất trong cõi u minh có vô số tôn thần Phật ở che chở hắn, làm hắn cả người đều an. Lẽ nào vị này càng là một vị thâm tàng bất lộ đắc đạo cao nhân? Lão khoai sọ không khỏi âm thầm suy nghĩ, nhưng lập tức lại khe khẽ lắc đầu. Dù sao, ở hắn trong ấn tượng, cái gọi là đắc đạo cao nhân nên đều là tiền phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục hạng người, sao có như thế anh tuấn tiêu sái, có thể so với phá sần mạ gạ dịn trên người mẫu giống như dung mạo đây. Có điều nói đi nói lại, tấm này hoàng phủ sát thực có phi phàm địa phương. Nó mang cho lão khoai sọ an tâm cảm giác, thậm chí vượt qua Bảo Liên Thiền tự vị kia thanh danh truyền xa vô sắc đại sư đã tặng cho phụ lục. Mỗi khi hồi tưởng lại vô sắc đại sư, lão khoai sọ liền không tự chủ được mà nhớ tới lúc trước chính mình đi đến chùa miếu dâng hương thời gian cảnh tượng. Khi đó, hắn vừa bước vào cửa chùa, còn chưa tới kịp cúi chào tự Phật, vô sắc đại sư liền tiến lên đón đến, hai tay tạo thành chữ thập, nhẹ giọng nói rằng: "A Di Đà Phật, thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, chẳng biết có được không đồng ý thả xuống trần thế hỗn loạn, quy y ta Phật môn hạ." Đối mặt như vậy xin mời, lão khoai sọ nhưng là cười ha ha, không chút do dự mà xoay người rời đi, thẳng đến cái kia ăn chơi chắc táng hồng lãng mạn mà đi. Ở nơi đó, hắn trai ôm phải ấp, thỏa thích hưởng thụ nhân gian sung sướng, trong lòng thầm nghĩ, như vậy tiêu giao khoái hoạt tháng ngày, há lại là xuất gia làm hòa thượng có khả năng so với. Hắn dùng sức mà lắc lắc đầu, dường như muốn đem trong đầu hỗn loạn tâm tư hết thảy vậy đi ra bình thường. Sau đó, hắn giơ tay lên liếc mắt nhìn đeo ở cổ tay biểu, chân mày hơi nhíu lại. Ngay lập tức, hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa đứng một người tuổi còn trẻ bóng người trên người, la lớn: "Tiểu Minh, tới đây một chút." Cái kia bị gọi là Tiểu Minh người trẻ tuổi nghe được tiếng kêu gào sau, bước nhanh đi tới trước mặt hắn. "Đêm nay theo ta đi ra ngoài một chuyến, cho cái kia đang thương giá hỏa đốt ít giấy tiền." Hắn một mặt nghiêm túc đối với Vương Tiểu Minh nói rằng. "A, không cần thiết đi." Vương Tiểu Minh trên mặt lộ ra một tia không tình nguyện vẻ mặt. "Người nếu đã tạ thế, mặc kệ thế nào đều là chuyện lớn. Dù sao người này đã từng tiến vào chúng ta nha môn, nếu như một điểm biểu thị đều không có, về tình về lý đều không còn gì để nói." Lão khoai sọ lời nói ý vị sâu xa địa giải thích. Nói tới cái này mức, Vương Tiểu Minh coi như trong lòng không nữa tình nguyện, cũng không tốt lại nói thêm gì nữa, chỉ được gật đầu đáp ứng. Nhưng mà, hắn bạn lần không ngờ, lần này xuất hành dĩ nhiên trở thành chính mình một hồi sinh tử kiếp khó. Nguyên lai, này Vương Tiểu Minh trong ngày thường chính là cái miệng rảnh rỗi không chịu nổi chủ nhân, từ khi bị điều đến Tây Cảng sau khi, trong lòng càng là tích góp không ít oán khí. Những này tâm tình tiêu cực gây nên ma nước nhân tình, ma nữ chú ý cùng mơ ước. Nếu không phải sau đó mới nhậm chức nữ nha dịch Bạch Lệ bất ngờ bị liên lụy vào, e sợ dùng không được 7 ngày, Vương Tiểu Minh liền muốn bị ma nữ này hút khô dương khí biến thành một bộ thây khô. Mà một bên khác, Thẩm Mặc cũng không có ở Tây Cảng quá nhiều dừng lại, hắn vội vã chạy về ra ra cao ốc, lặng lặng mà chờ đợi Nhất Hưu đại sư mở ra túc tuệ. Tháng ngày liền như vậy ngày qua ngày trôi qua đi, trong nháy mắt liền trôi qua 3 ngày. Ngay ở một ngày này, Thẩm Mặc chính bồi tiếp Nguyễn Mai ngồi ở trong nhà thư phục phục mà nhìn TV. Đột nhiên, hắn trong lòng dâng lên một trận dị dạng cảm giác, như là có một nguồn sức mạnh vô hình ở xúc động hắn thần kinh. Hắn lập tức ý thức được, đây là tới tự Tây Cảng phương hướng Phật quang sản sinh vận sóng. Hắn chậm rãi đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh nói: "Ta có việc đi ra ngoài một chuyến." Nguyễn Mai hiểu được Thẩm Mặc sự tình đều là đại sự, gật đầu liên tục, ngoan ngoãn mà biểu thị chính mình gặp chờ hắn trở về. Đối với hiểu chuyện Nguyễn Mai, Thẩm Mặc vẫn là rất hài lòng. Chợt, thân hình của hắn đột nhiên trở nên mơ hồ lên, sau một khắc liền hóa thành một đạo bóng ánh lóa mắt thật quang, bằng tốc độ kinh người hướng về phương Tây đi bội vã. Trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên đi đến Tây Cảng bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Tây Cảng lúc này đang bị một tầng huy hoàng Phật quang bao phủ, tia sáng chói mắt kia đem nguyên bản đèn kịt như mực buổi tối chiếu lên giống như ban ngày bình thường sáng sủa. Mà ở mảnh này Phật quang ngay chính giữa, một bóng người đặc biệt làm người khác chú ý, người này chính là đã cùng Kim Cương Bất Diệt Kim Thân làm một thể, cũng thành công mở ra túc tuệ Nhất Hưu đại sư. Đang lúc này, một đầu dữ tợn khủng bố ma nước dương nhanh múa vút địa hướng về Nhất Hưu đại sư nhào tới. Nhưng mà, ma nước mới vừa tiếp xúc được Phật quang trung tâm, tựa như dầu sôi gặp phải nước lạnh, toàn thân sôi trào, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, ma nước bị Phật quang buộc phát ra sức mạnh to lớn đẩy lùi mấy chỗ xa. Nhất Hưu đại sư hai tay tạo thành chữ thập miệng niệm vật hiệu, Phật quang đại thịnh, ép tới ma nước cùng ma nữ trên đất gào gào kêu thảm thiết. Hắn mượn Thẩm Mặc vẽ ra chế phù lục, thuận lợi địa mở ra túc tuệ. Thời khắc bây giờ, Nhất Hưu đại sư không chỉ có hoàn toàn khôi phục trước kia ký ức, liền ngay cả tự thân tu vi cũng được tăng lên cực lớn, một lần bước vào đại Phật Đà cảnh giới, này cảnh giới tương đương với đạo môn bên trong đại tông sư cảnh. Thẩm Mặc mắt thấy trước mắt tình cảnh này, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài nói, Phật môn luân hồi pháp thật sự là huyền diệu vô cùng a. Có thể khiến người ta ở trong luân hồi đột phá tu hành bình cảnh, thu được khổng lồ như thế tạo hóa cùng cơ duyên. Không trách những người đầy trời Phật Đà Bồ Tát môn cũng không có việc gì liền yêu thích chuyển thế trùng tu đây. Muốn nói tới trong đó nhất là nổi danh ví dụ, thuộc về Kim Thiền Tử không còn gì khác. Hắn không chỉ chuyển thế trung tu, hơn nữa còn bị nhét vào đến Phật môn đi về phía Tây Đại Kế ở trong, đợi đến công đức viên mãn sau khi, càng là trực tiếp lập tức thành Phật, thành tựu vô thượng chính quả. Có điều, Thẩm Mặc không cần thiết tu Phật môn luân hồi pháp, hắn hóa tự tại thi thể có thể so với luân hồi pháp cao minh gấp trăm lần. Đáng tiếc chính là, bây giờ cương thi thế giới từ lâu bước vào thời đại mạt pháp, cái kia mỏng manh linh vận khí liền dường như nến tàn trong gió giống như yếu ớt. Vẹn vẹn dựa vào giới này còn sót lại điểm ấy linh vận, như muốn đột phá đến đại Phật đà cảnh, cũng thành tựu càng cao thâm cảnh giới, quả thực chính là nói chuyện biển bông, hầu như không có bất kỳ khả năng thực hiện. Mà điều này cũng chính là cựu thúc vẫn bị nhốt với đại tông sư cảnh, bất luận làm sao khổ sở tu luyện đều chậm chạp không cách nào đột phá chỗ mấu chốt. Nhưng mà, dù vậy, đại Phật đà cảnh tại đây cương thi thế giới bên trong dĩ nhiên có thể xưng là nằm ở kim tự tháp đứng đầu nhất nhân vật mạnh mẽ. Vì lẽ đó, muốn đối phó chỉ là một con chỉ có trăm năm tu vi ma nước, hơn nữa một cái đồng dạng thực lực thường thường đầm lầy ma nữ, vậy tuyệt đối có thể xưng tụng là thành thạo điêu luyện. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy đầy trời Phật quang phổ chiếu mà xuống, mắt thấy liền muốn đem thủy quỷ kia cùng ma nữ triệt để siêu độ thời gian. Đông nhiên trong lúc đó, một thanh âm đột ngột vang lên, "Đạo hữu, chậm đã, này hai hồn có thể thu vào ta chi hồn tiên." Lời còn chưa dứt, Thẩm Mặc đột nhiên giơ tay một chiều, trong phút chốc, trong tay hắn luyện hồn tiên như có linh tính bình thường, đón gió bay lên cao cao, vương vàng mà treo ở giữa không trung bên trong. Ngay lập tức, luyện hồn tiên phóng ra lóa mắt huyền quang, hào quang rực rỡ chói mắt, làm người không dám nhìn thẳng. Phía dưới Nhất Hưu đại sư nghe tiếng chậm rãi ngẩng đầu lên, khi hắn thấy rõ người trước mắt chính là Thẩm Mặc cùng với cái kia tỏa ra thần bí ánh sáng luyện hồn tiên lúc, vội vã hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng thành kính niệm lên Phật hiệu, A Di Đà Phật, Bần tăng đa tạ Thẩm thí chủ ra tay giúp đỡ. Lần này hàng yêu trừ ma có thể công đức viên mãn, tự nhiên y theo thí chủ tâm ý làm việc. Ngay ở trong chớp mắt này, nguyên bản chói lóa mắt Phật quang bỗng nhiên co rút lại lên, phản phất bị một con bàn tay lớn vô hình cầm thật chặt bình thường. Ngay lập tức, cái kia hai con mới vừa từ Phật quang giảng buộc bên trong tránh ra quỷ vật, còn chưa tới kịp chạy trốn, đột nhiên cũng cảm giác được một luồng không cách nào chống cự mạnh mẽ sức hút đang từ luyện hồn phiên bên trong dâng trào ra. Cỗ lực hút này như một cái sâu không thấy đáy hố đen, lấy bài sơn đảo hải tư thế hướng về chúng nó bao phủ đến, vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia hai con quỷ vật liền dễ rủa cơ hội đều không có, liền bị mạnh mẽ địa hút vào luyện hồn phiên bên trong, từ đây bị trở thành phiên bên trong hồn phách nô lệ. Mà Thẩm Mặc sở dĩ luyện chế ra như vậy một mặt luyện hồn phiên, nó ý định ban đầu nhưng cũng không là xem âm dương ma thi như vậy, mượn hồn phiên đến xây dựng âm dương thần giáo, càng không phải dự định đi tới dựa vào hồn phiên chứng đạo khí tu con đường. Đối với hắn mà nói, luyện chế phía này luyện hồn phiên thuần túy chỉ là nhất thời hưng khởi thôi. Dù sao, ngày sau như gặp lại những người quấy phá quỷ vật tai họa, chỉ cần nhẹ nhàng bung tay lên bên trong luyện hồn phiên, liền có thể đưa chúng nó hết thảy thu vào trong đó, khiến cho trở thành chính mình phiên bên trong hồn nô, cũng coi như là cho mình không hề lay động sinh hoạt tăng thêm một tí tẹo như thế nho nhỏ thú vị mà thôi. Thành công thu phục ma nước cùng ma nữ sau khi, Thẩm Mặc mặt mỉm cười địa quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nhất Hưu đại sư, mở miệng nói rằng: "Đạo hữu à, hôm nay ngươi có thể bình an trở về, thực sự là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Nếu không thẳng thắn theo ta cùng đi vào địa phủ, cùng chúng ta những người bạn cũ môn hào hào tụ trên tụ tập tới đi." Nghe được Thẩm Mặc lần này đề nghị, Nhất Hưu đại sư hai tay tạo thành chữ thập, tuyên một tiếng Phật hiệu: "A Di Đà Phật, Thẩm thí chủ nói rất có lý, như vậy rất tốt." Dứt lời, hai người nhìn nhau nở nụ cười, sau đó sóng vai mà đi, hướng về địa phủ phương hướng bước nhanh tới. Không lâu lắm, Thẩm Mặc liền dẫn Nhất Hưu đại sư lại lần nữa bước vào địa phủ. Nhưng mà, khiến Nhất Hưu đại sư tuyệt đối không ngờ rằng chính là, khi hắn chân chính đưa thân vào bên trong địa phủ lúc, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng dĩ nhiên để hắn trong nháy mắt trố mắt ngất ngụm, đứng chết chân tại chỗ, cả người đều triệt để há hốc mồm. Nhất Hưu trợn mắt lên, khó có thể tin tưởng địa tự lẩm bẩm, chuyện này, này thật sự vẫn là địa phủ sao? Thẩm thí chủ đến tuột cùng đem bần tăng mang đến nơi nào đến rồi a? Hắn nhìn trước mắt cái kia hoàn toàn xa lạ đến làm người trố mắt ngất ngụm quỷ môn quan, cả người phảng phất bị sét đánh trúng bình thường, triệt để ngốc ở tại chỗ. Nguyên bản nên âm u khủng bố, tràn ngập khí tức quỷ dị quỷ môn quan dĩ nhiên biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó lại là một tòa hùng vĩ đồ sộ, khí thế bàng bạc địa phủ tiện cho dân phục vụ trung tâm. Cái kia cao to kiến trúc vàng son lộng lẫy, lóng lánh thần bí ánh sáng, khiến người ta không khỏi vì đó thán phục. Lại nhìn những người từ trước đều là một mặt hung tướng đầu trâu mặt ngựa cùng quỷ sai các cơ minh, giờ khắc này cũng tất cả đều không gặp tung tích. Xuất hiện ở trước mắt càng là một đám dung mạo kiều diễm cảm động, dáng người yêu kiều thức tha mỹ lệ ma nữ. Các nàng thân mang thống nhất nghề nghiệp màu đen tất chân trang phục, trên mặt mang theo thân thiết mỉm cười mê người, lấy cực kỳ nhiệt tình thân thiện phục vụ thái độ đều đâu vào đấy điệu dẫn dắt một đám quỷ hồn có thứ tự điệu tiến vào quỷ môn quan. Nhất Hưu đại sư hai tay tạo thành chữ thập, đầy mặt nghi hoặc mà tự nhủ, bần tăng có điều chỉ là trùng tu một đời thôi, sao ngờ tới địa phủ càng phát sinh như vậy long trời lở đất giống như biến hóa. A Di Đà Phật, thực sự là khó mà tin nổi a. Thẩm Mặc đứng ở một bên, nhìn Nhất Hưu đại sư cái kia phó kinh ngạc vạn phần vẻ mặt, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường, nhưng cũng vẫn chưa mở miệng giải thích. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vô vô Nhất Hưu đại sư bay, ra hiệu cùng đi vào quỷ môn quan. Ngay ở hai người mới vừa bước vào quỷ môn quan thời điểm, một vị trên người mặc thẳng tắp âu phục, tóc trải lý đến chỉnh tề bóng loáng khác nào thành nhân dáng dấp nam tử bước nhanh tiến lên đón. Người này chính là mới vừa nhậm chức địa phủ tiện cho dân phục vụ trung tâm đại sảnh quản lý A Huy. Hắn một ánh mắt liền nhìn thấy Thẩm Mặc cùng Nhất Hưu đại sư, trên mặt lập tức chất đầy lịnh nọt nụ cười, vội vã tiến lên chào hỏi: "Ai nha nha, Thẩm gia, ngài đại giá quang lâm rồi. Còn có Nhất Hưu đại sư, ngài cũng lại tới rồi. Hoan nghênh hoan nghênh, nhanh xin mời vào." A Huy sở dĩ sẽ nói lại cái chữ này, cái kia sau lưng nguyên do thật không đơn giản a. Nhớ năm đó, tiếng tăm lừng lẫy nhất Hưu đại sư lấy người sống thân thể dứt khoát kiên quyết địa xông vào địa phủ. Dựa theo lẽ thường tới nói, nên do chuyên gia dẫn dắt hắn đi qua bình thường quy trình, đi vào bài kiến cựu thúc mọi người. Nhưng mà, dọc theo đường đi, nhất Hưu đại sư trong miệng không ngừng mà niệm tụng Phật hiệu, thanh âm kia như hồng trung đại lư bình thường vang vọng địa phủ. Càng thần kỳ chính là, những người lẽ ra bị đánh vào 18 tầng địa ngục nhận hết dằn vật lệ quỷ cùng các oan hồn, khi nghe đến này trang nghiêm Phật hiệu thanh sau, dĩ nhiên dồn dập được siêu độ, có thể thoát ly khổ hải vãng sinh thế giới cực lạc. Không chỉ có như vậy, khi hắn đi tới vong xuyên hà bên lúc, nhất Hưu đại sư càng là sử dụng tới trong truyền thuyết nhất vi độ giang tuyệt kỹ. Chỉ thấy hắn người nhẹ như nước yến đạp lên một cái cỏ đau, dường như muốn vượt qua này quần quận vong xuyên chi thủy. Chỉ tiếc, hay là bởi vì nhất thời sơ sẩy hoặc là tài nghệ chưa thuần thục, nhất Hưu đại sư đang sử dụng thần kỹ trong quá trình xuất hiện sai lầm, dẫn đến chính mình kim thân không cẩn thận rơi vào cái kia sâu không thấy đáy, tràn ngập án niệm vong xuyên hà bên trong. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, may mà cựu thúc đúng lúc chạy tới hiện trường, đúng lúc ra tay đem nhất Hưu đại sư thần hồn từ vong xuyên hà bên trong thành công vớt tới. Nếu không có cựu thúc ra tay giúp đỡ, e sợ nhất Hưu đại sư liền muốn vĩnh viễn bị trở thành vong xuyên hà bên trong một tia oan hồn. Trải qua lần này khúc chết sau khi, nhất Hưu đại sư cuối cùng vẫn là ở cựu thúc hiệp trợ dưới, thuận lợi hoàn thành rồi chuyển thế luân hồi, một lần nữa mở ra tân một đời nhân sinh. Mà chuỗi này kinh tâm động phách sự kiện ở trong ẩn dấu bí mật, A Huy năm đó nhưng là toàn bộ hành trình mắt thấy, thu hết đáy mắt. Dưới cái nhìn của hắn, nhất Hưu đại sư động tác này quả thực chính là làm điều thừa, thuần túy là không có chuyện gì tìm phiền toái cho mình. Nhưng mà, hắn nhưng hồn nhiên không cảm thấy, trong Phật môn truyền lưu luân hồi chuyển thế cách thức chính là dáng dấp như vậy. Chỉ tiếc, nhất Hưu đại sư tự thân tu vi còn thấp, chưa đạt tới hóa cảnh, cho tới giữa đường xuất hiện chỗ sơ suất, cuối cùng không thể thành công vượt qua cái kia vòng xuyên hà. Nếu không có như vậy, nhất Hưu đã sớm thức tỉnh kiếp trước tốc tuệ. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, bây giờ, nhất Hưu đại sư lần thứ hai bước lên địa phủ vùng đất này, nhưng kinh dị phát hiện nơi đây dĩ nhiên phát sinh trời đất xoay vần biến đổi lớn. Tưởng tượng trước kia, cái kia làm người nghe đến đã biến sắc, hung hiểm vạn phần vòng xuyên hà, hiện nay dĩ nhiên cao cao điệu nhất lên một tòa xuyên thẳng vần tiêu hùng vĩ cầu vượng. Từng chiếc ô tô cùng xe buýt như xuyên toa ở trong đám mây cự long bình thường, thu hoạch lớn đông đảo vong hồn ở vòng xuyên hà tới lui tới hướng về, rất náo nhiệt, hiện lộ hết một phái hiện đại phồn bình cảnh tượng. Nhất Hưu đại sư lặng lặng mà ngồi ngay ngắn ở A Huy điều khiển xa hoa đại buôn bên trong xe, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn chăm chú chạm đất trong phủ các loại mới mẻ phong cảnh, không khỏi liên tục than thở nơi này biến hóa vừa nhanh vừa mạnh. Lúc này, một bên lái xe A Huy mở miệng cười nói, "Đại sư a, ngài không biết sao, tất cả những thứ này đều là bái Thẩm gia ban tặng a. Nếu không là Thẩm gia, chúng ta địa phủ lại có thể nào có hôm nay lần này cải thiên hoán địa giống như mới tinh diện mạo đây?" Nhất Hưu đại sư nhìn về phía Thẩm Mặc, hai tay tạo thành chữ thập, "Thẩm thí chủ, thật là đại công đức, đại tạo hóa người a." Bần tăng phục sát đất. "A Huy, lời này nghe tới làm sao như thế quân hai?" Chương 315, không, đã được rồi chương 315, không, đã được rồi. Nhất Hưu đại sư trải qua đau khổ chuyển thế trùng tu, bây giờ rốt cục thức tỉnh ẩn sâu ở trong cơ thể tốc tuệ. Hắn giờ phút này mang theo có 102 khí thế vương giả trở về. Lớn như vậy thích việc, tự nhiên phải làm hảo hảo ăn mừng một phen. Kết quả là, một hồi địa phủ tư nhân tụ hội hai, không ở mọi người chờ đợi dưới long trọng mở ra. Đợi đến sơn hào hải vị món ngon vào bàn, rượu ngon phiêu hương phân tán, các tân khách thỏa thích hưởng thụ này phong phú buổi tiệc. Món ăn cũng đủ năm vị, rượu qua ba lượt sau khi, bầu không khí từ từ nhiệt liệt lên, mọi người lúc này mới bắt đầu đàm luận lên việc chính sự đến. Dù sao đối với những thứ này theo đuổi đại đạo tu sĩ mà nói, tương lai con đường hướng đi mới là mấu chốt nhất vị trí. Lúc này, đang ngồi cựu thúc cùng nhất Hưu trước tiên gây nên đại gia chú ý hai người bọn họ từ lâu trước một bước đến giới này tu hành đỉnh cao cảnh giới. Nhưng mà, muốn tiến thêm một bước nữa lại giống như leo thông tiên cự phong giống như gian nan vô cùng. Đối mặt như vậy cảnh khốn khó, bọn họ không khỏi dồn dập đem tràn ngập chờ mong cùng tìm kiếm ánh mắt tìm đến phía ở vào chủ vị bên trên Thẩm Mặc. Cứ việc cho tới nay, Thẩm Mặc chưa bao giờ chủ động triển lộ quá chính mình chân thực tu vi, nhưng ở tràng mỗi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng, Thẩm Mặc cái kia sâu không lường được tu vi cảnh giới từ lâu xa xa vượt qua giới này có khả năng đạt đến cực hạn. Đặc biệt là cựu thúc cùng tứ mục, càng là biết rõ Thẩm Mặc nắm giữ mạnh mẽ nhị trọng thân bí pháp, đồng thời tự thân cũng từng từ bên trong thu được to lớn có ích. Thẩm Mặc cảm nhận được mọi người nóng bỏng ánh mắt, hắn khẽ mỉm cười, ung dung bưng lên trước mặt đặt cái kia một ly trăm năm rượu ngon, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng thả xuống ly rượu, chậm rãi mở miệng nói rằng, "Chư vị đều biết, bây giờ chúng ta vị trí chính là thời đại mặt pháp, bên trong đất trời linh khí ngày càng suy yếu. Chúng ta tu sĩ liền dường như đi ngược dòng nước không tiến đắt lùi. Quả thật, hay là dựa vào cơ duyên to lớn và khí vận có thể may mắn đột phá đến giới này đỉnh cao, nhưng tương lai con đường vẫn như cũ xa vời hư huyễn, khó có thể dự đoán. Thế nhưng, hồi tưởng lại trước kia năm tháng, ta một thân một mình đạp khắp cửu giới, khổ sở truy tìm cái kia hư vô mở mịt con đường, trải qua vô số gian nan hiểm trở, cuối cùng cũng coi như hơi có đoạt được. Không biết chư vị có hay không còn nhớ ta tên kia điều chưa biết Tiêu Giao Cốc." Lúc này, cựu thúc mọi người đều khẽ gật đầu, đâu chỉ nhớ tới, quả thực ký ức chưa phai. Huống hồ, cái gì gọi là danh bất kinh truyền? Tiêu Giao Cốc chi danh, dù cho là long ẩn sau khi, ở dị nhân giới cũng là cấp độ truyền thuyết tồn tại, không tới đạt ngũ tuyệt đỉnh 10 hổ 12 sói cấp độ cũng không xứng biết được Tiêu Giao chi danh. Có điều, Thẩm Mặc là cao quý Tiêu Giao Cốc cấp chủ, câu nói này hắn nói một chút không tật xấu. Không ai dám chọn hắn Lý Nhi. Nhớ lúc đầu, Tiêu Giao Cốc vốn chỉ là ở vào Nhậm gia trấn ở ngoài một mảnh cằn cỗi hoang vu vị trí, không hề bắt mắt chút nào. Hơn nữa có gió ngô loại kia dị thú tồn tại, hầu như là ít dấu chân người, thuộc về hung địa một loại. Nhưng tự Thẩm Mặc đem tỉ mỉ mở ra cũng thành tiểu chính mình phụ đệ sau khi, nơi đây như vượng hoàng nhất bản bình thường, phát sinh biến hóa long trời lở đất, do bình thường không có gì lạ hoang vu hung địa nhảy một cái trở thành mọi người hâm mộ không ngớt động thiên phúc địa. Tưởng tượng năm đó, nếu như không phải Thẩm Mặc hùng hồn đáp ứng bọn họ với Tiêu Giao Cốc Nam Vọng Sơn đảo đối đập phủ, chỉ sợ bọn họ đến nay nhưng khó có bây giờ như vậy uy hoàng thành tựu. Chỉ tiếc, từ khi Tiêu Giao Cốc long ẩn sau khi, bọn họ chỉ có thể dựa vào Thẩm Mặc ban tặng thân phận ngọc phù tự do ra vào Nam Vọng Sơn động phủ còn lại khu vực, nhưng là mong muốn mà không thể thành. Tuy nói Nam Vọng Sơn linh khí cũng coi như đầy đủ, nhưng cùng Tiêu Giao Cốc hạt nhân phúc địa so sánh với nhau, quả thực chính là như gặp sư phụ. Nguyên nhân chính là như vậy, Cửu Thúc cùng Tứ Mục các nhân tài gặp dứt khoát kiên quyết địa lựa chọn đi đến địa phủ nhậm chức âm thần thần trước, để có thể thu được càng nhiều tu hành tài nguyên. Mà bây giờ, theo Thẩm Mặc ở tu hành trên đường hát vang tiến mạnh, lần lượt đánh hạ thiên nữ giới, thiên ma luân hồi giới đất này, Tiêu Giao Cốc bên trong nồng độ linh khí từ lâu hiện cấp số nhân tăng trưởng, so sánh dị vãng càng là đồng nặc trăm lần, ngàn lần không thôi. Như muốn hóa giải tu hành lúc tao ngộ bình cảnh, mơ ước cảnh giới càng cao hơn, kỳ thực chỉ cần đem Tiêu Giao Cốc nồng nặc kia linh vận khai thông đến Nam Vọng Sơn liền có thể ung dung giải quyết chuỗi này vấn đề khó. Nhưng mà, Thẩm Mặc trong lòng sớm đã có chính mình tính toán, hắn cũng không tính làm như thế. Dù sao Tiêu Giao Cốc chính là thuộc về hắn cá nhân tư mật lãnh địa, ngày xưa sở dĩ sẽ chọn mở ra Nam Vọng Sơn, cũng bèn bèn chỉ là bởi vì cùng bắt kỳ kỹ trong lúc đó tồn tại một loại nào đó nhân quả liên quan. Hiện nay, đoạn này nhân quả dĩ nhiên chấm dứt, tự nhiên cũng không có cần phải lần thứ hai bước lên sự cố. Tiêu Giao Tam Quan cũng chính là cho huyết thống thần quốc đào móc nhân tài, châu ngựa. Đối với Cửu Thúc chờ một đám khát vọng có thể nâng cao một bước người, Thẩm Mặc đúng là cho rằng hoàn toàn có thể chỉ dẫn bọn họ đi đến tiến nữ giới cũng hoặc là thiên ma giới. Ở những địa phương kia, rồi giao linh vận đủ để trợ lực bọn họ thuận lợi bước lên càng cao hơn cảnh giới tu hành. Nhưng nếu đề cập để Cửu Thúc mọi người đặt chân hồ lô giới, thậm chí cao thâm hơn khó lường Tây Du thế giới, Thẩm Mặc thì lại cảm thấy đến loại ý nghĩ này thực sự có chút hoang đường. Những người chưa bị hắn chinh phục quá thế giới tràn ngập nguy hiểm. Đặc biệt hồ lô giới, phương Tây Phật môn vẫn luôn ở tìm kiếm bốn phương Thẩm Mặc tung tích, Newton đem lột ra chuẩn rút, cướp đoạt đại thánh tiên cốt, do đó lại lần nữa khởi động cái kia lớn lao Tây Du kế hoạch. Bởi vậy, trừ phi Thẩm Mặc tự thân có thể đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bước vào hồ lô giới nửa bước. Thẩm Mặc vẻ mặt trịnh trọng đem vượt giới việc cặn kẽ báo cho Cửu Thúc mọi người. Ánh mắt của hắn lấp lánh, âm thanh trầm ổn mà mạnh mẽ, "Chư vị, nếu như các ngươi đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể vượt qua giới hạn, đi đến thiên ma giới hoặc là thiên nữ giới đi một lần nữa truy tìm chính mình tu đạo con đường." Nghe nói như thế, Cửu Thúc mọi người đầu tiên là sửng sở, lập tức lẫn nhau cấp tốc nhìn thoáng qua nhau. Từ đối phương trong mắt, bọn họ nhìn thấy đồng dạng ức chế không được kinh hỉ cùng cuồng nhiệt. Phải biết, chúng ta tu sĩ dốc cả một đời theo đuổi đơn giản chính là đắc đạo trường sinh. Vì đạt thành cái mục tiêu này, có thể nói là nghĩ hết tất cả biện pháp, không chừa thủ đoạn nào. Nhưng mà, bất đắc dĩ vùng thế giới này tồn tại thiếu hụt, linh khí ngày càng mỏng manh gần như tiêu tan. Coi như nắm giữ đứng đầu thiên hạ thiên phú tư chất cùng với cử thế vô song tài tình trí tuệ, nhưng ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh, như cũng khó có thể chứng được đại đạo chính quả, thực hiện chính mình tu đạo lý tưởng. Nhưng là hiện tại, đột nhiên nghe nói dĩ nhiên có đột phá biên giới bình phong, đi đến tầng thứ càng cao hơn tu hành thế giới tu luyện quý giá kỳ ngộ, thử hỏi đang ngồi mọi người lại có thể nào không vì đó động lòng đây. Đừng nói là muốn bỏ qua khổ tâm kinh doanh nhiều năm âm thần thần trước, coi như là trả giá càng nhiều càng to lớn hơn đánh đổi, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không có chút chần chừ. Bởi vì đối với một lòng hướng đạo người tới nói, bất kỳ do dự đều là đối với chính mình kiên định đạo tâm một loại sỉ nhục cùng kinh nhẫn. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Cửu Thúc trước tiên đứng ra tỏ thái độ, hai tay hắn ôm quyền, cất cao giọng nói, "Ta nguyện đi đến thiên ma giới." Ngay lập tức, Nhất Lưu Hòa Thượng, Tứ Mục đạo trưởng còn có Thiên Hạc đạo trưởng cũng dồn dập dũng cảm đứng ra, biểu thị chính mình đồng ý tùy tùng Lâm Cửu sư minh cùng bước lên này điều tràn ngập khiêu chiến vượt giới lữ trình. Sở dĩ cuối cùng lựa chọn thiên ma giới mà không phải thiên nữ giới, nguyên nhân có rất nhiều. Một người trong đó then chốt nhân tố chính là thiên ma giới ẩn chứa linh vận khác nhau xa so với thiên nữ giới càng sung túc, nó con đường cũng càng dài lâu sâu xa. Hơn nữa, bây giờ thiên ma giới cùng vực ngoại vực sâu lẫn nhau liên thông, chuyện này ý nghĩa là các tu sĩ có thể thâm nhập trong vực sâu đi săn bắn những người đến từ vực ngoại tà thần cùng ác ma, cũng nhờ vào đó thu được quý giá vô cùng luân hồi điểm. Dựa vào những này luân hồi điểm, liền có thể thích làm gì thì làm địa hối đoái đủ loại kiểu dáng có trợ giúp tu hành quý hiếm tài nguyên. Hơn nữa, Cửu Thúc từng ở thiên ma giới triển khai nhị trọng thân bí thuật, đối với thiên ma giới càng thêm quen thuộc. So sánh với đó, thiên nữ giới thì lại có vẻ đối lập an nhàn và bình thản, thiếu một loại kia khiến người ta nhiệt huyết sôi trào mạo hiểm kích thích cảm, cùng với đầy đủ gốc gác cơ duyên. Thẩm Mặc hoàn toàn có thể lý giải Cửu Thúc mọi người sâu trong nội tâm đối với sức mạnh to lớn cùng cảnh giới cao hơn khát vọng tình. Bởi vậy, hắn không chút do dự mà đáp ứng rồi bọn họ, biểu thị một khi xử lý tốt địa phủ tương quan công việc sau, liền có thể bất cứ lúc nào đem bọn họ đưa tới thiên ma giới mở ra hành trình hoàn toàn mới. Nhưng mà, trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi, đại gia lại không thể không đối mặt một cái vấn đề thực tế, nếu như địa phủ lập tức điều đi đi như vậy đông đảo cao cấp sức chiến đấu cùng với hạt nhân người quản lý, như vậy ắt phải gặp đối với địa phủ hàng ngày hoạt động sản sinh rất lớn ảnh hưởng. Dù sao, địa phủ ổn định cùng trật tự đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Vì thế, Cửu Thúc mọi người trải qua một phen chăm chú thương nghị, cuối cùng làm ra một cái tương đối ổn thỏa quyết sách. Bọn họ quyết định đầu tiên do Cửu Thúc cùng Nhất Hưu đại sư trước tiên đi đến Tiên Ma Luân Hồi giới thăm dò tiến lên, mà Tứ Mục, Thiên Hạc mọi người thì lại tạm thời ở lại địa phủ tiếp tục chuyên tâm tu luyện, đợi đến thành công lên cấp đến đại tông sư cảnh giới lúc, lại đi thiên ma giới truy tìm cái kia cao thâm hơn con đường cũng không tính quá trễ. Liên như vậy, Sau 7 ngày, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Thẩm Mặc tự mình dẫn dắt Cửu Thúc cùng Nhất Hưu đại sư bước lên hành trình, bọn họ mượn thiên nữ giới Âm Sơn thành tiểu trung chuyển trạng, thuận lợi địa nhảy chuyển tiến vào tràn ngập khiêu chiến thiên ma luân hồi giới. Bọn họ giáng lâm khu vực chính là ở vào thiên ma luân hồi giới đại hoang vực một nơi tam phẩm linh mạch bên bờ, cứ việc chỉ là linh mạch khu vực biên giới, nhưng đối với Cửu Thúc cùng Nhất Hưu đại sư mà nói, nhưng phảng phất là lâu vây hãm ở lồng chim bên trong chim giành lấy tự do bình thường. Cái kia tự bốn phương tám hướng quần quần không ngừng gọi tới bàng bạc linh khí, dường như một dòng suối trong chân bóng thân tâm của bọn họ, làm bọn họ cảm thấy trước nay chưa từng có khoan khoái cùng thích thú giờ khắc này, bên trong cơ thể của bọn họ thiên đăng như thiêu đốt chính vượng lửa trại, nhảy lên lấp lóe, có vẻ đặc biệt sinh động, mà nó thần thông pháp tướng càng là tại đây linh khí nồng nặc tầm bổ dưới càng thần dị, ánh sáng bắn ra bốn phía, làm người không dám nhìn thẳng. Đã từng những người vắt ngang ở trước, nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ tu luyện bình cảnh, dĩ nhiên trong nháy mắt này bắt đầu buông lỏng lên, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể một lần đột phá. Loại này biến hóa kỳ diệu chính là bắt nguồn từ thế giới cấp độ sự khác biệt gây nên. Từ lúc trước, Cửu Thúc liền từng mượn nhị trọng thân ở nơi này tu hành quá, đối với thiên ma luân hồi giới màu mỡ cũng có hiểu biết. Nhưng mà, khi thật sự người lạc vào cảnh giới kỳ lạ lúc, loại kia phả vào mặt đồng nặc linh vận như cũ rung động thật sâu hắn. Chỉ thấy hắn hai mắt lấp lánh có thần, ngước nhìn mênh mông bầu trời, không khỏi thở dài một tiếng, Mao Sơn các đời tổ sư ở trên, đệ tử Lâm Cửu trải qua thiên tân bạc khổ, bây giờ rốt cục là có hy vọng thành tựu nhân tiên cảnh giới a. Trong lời nói, mang đầy cảm khái cùng kích động tình. Một bên Nhất Hưu đại sư thì lại hai tay tạo thành chữ thập, nhẹ giọng niệm tụng Phật hiệu. Nội tâm của hắn đồng dạng chịu đến rất lớn xung kích, không cách nào bình tĩnh. Tại đây linh khí nồng nặc gột rửa bên dưới, hắn rõ ràng cảm ứng được tương lai mình con đường. Chỉ thấy nó trong cơ thể kim cương bất diệt pháp tướng dường như một tòa óng ánh tháp hải đăng, lóng lánh kia sáng chói mắt, thẳng tắp chỉ về cái kia thần bí phương Tây cực lạc vực. Thẩm Mặc đem Cửu Thúc, Nhất Hưu đại sư đưa đến thiên ma luân hồi giới sau, cũng không có dừng lại lâu, dù sao, giới này có hắn hóa thân trông coi, không cần hắn nhọc lòng. Hắn vẫn là yêu thích trở lại cương thi thế giới tiêu dao khoái hoạt. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt lại qua 3 ngày. Ngày này, Thẩm Mặc chính buồn bực ngán ngẩm địa ngồi ở trên ghế sofa xem TV, một cái tin tức gây nên sự chú ý của hắn. Hôm nay, Nghe Hồng nổi danh xí nghiệp Sơn Bản tập đoàn chính thức tuyên bố đem đối với Hồng Công Nhật Đông công ty tiến hành quy mô lớn đầu tư, cũng cùng với thành lập thân thiện giao lưu quan hệ. Theo người dẫn chương trình rõ ràng mà vang dội âm thanh truyền đến, hình ảnh cắt đến một cái phi thường náo nhiệt cảnh tượng, một đám Âu phục dày da người đứng ở trên sân khấu, bóng đèn lấp lóe liên tục. Sơn Bản tập đoàn hội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ tiên sinh tự mình đến Nhật Đông công ty, dự họp lần này hợp tác buổi họp báo tin tức. Màn ảnh rút ngắn, chỉ thấy Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ mặt mỉm cười, thong dong tự tin địa hướng về dưới đài các ký giả phất tay hỏi thăm. Cùng lúc đó, Sơn Bản tập đoàn còn dắt tay Nhật Đông công ty cùng ta quốc Tô tỉnh viện bảo tàng cộng đồng tổ chức văn vật giao lưu đại hội, cũng đặc biệt mời ra quý giá vô cùng trấn quốc linh thạch. Nghe đến đó, Thẩm Mặc không khỏi ngồi thẳng người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm máy truyền hình màn hình. Khi thấy Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ cái kia phó đảng hoàng trịnh trọng, ra vẻ đạm mạo dáng dấp lúc, Thẩm Mặc khẽ miệng không tự chủ được mà hơi dương lên. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái tên này trung quy vẫn là đến rồi. Hắn không nên tới, nhưng hắn đã đến rồi. Nếu đến rồi, vậy hãy để cho ta hảo hảo dạy bảo một dạy bảo cái con này tương lai trung quyền. Hơn nữa, khối này trấn quốc linh thạch nội bộ phong ấn chính là đại danh đỉnh đỉnh pháp hải, nói vậy cũng là thời điểm đi gặp gỡ vị này tràn ngập sắc thái truyền kỳ nhân vật. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc trong mắt lóe ra vẻ mong đợi cùng vẻ hưng phấn. Tiểu Mai, ngày mai theo ta đến xem pháp hải đi. Chính đang trong phòng bếp nấu nướng mỹ thực Nguyễn Mai dò ra nửa người, giữ mình tạp dề phát họa ra nàng trắng nõn cổ cùng với đầy đặn dáng người, rất khó tưởng tượng thể trọng không quá 100 nàng là làm sao làm được nên có thịt địa phương có thịt, nên tinh tế địa phương tinh tế, quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Pháp Hải, vậy là ai? Bằng hữu của ngươi sao? Nguyễn Mai hiển nhiên không có nghe hiểu, dù sao chuyện như vậy xác thực rất khó liên tưởng đến. Ngươi xem qua Bạch Xà chuyện sao? Hừm, xem qua. Chính là bên trong Pháp Hải. Nguyễn Mai, ngươi biết Pháp Hải tên kia diễn viên sao? Không, ta nói chính là hàng thật đúng giá Pháp Hải. Nguyễn Mai, ta đọc sách ít, ngươi không nên gạt ta. Ha ha, ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ, ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy rồi. Nguyễn Mai vội vàng chạy ra, trong tay còn cầm món xào dùng xẻng gỗ, một mặt tò mò truy hỏi lên, ngươi nói Pháp Hải là thật sự cái kia bạch nữ tử, còn có Tiểu Thanh cũng là có thật không? Đúng đấy, các nàng hiện tại ở Vịnh Đồng Lan nơi đó mở ra một nhà quán bar, thật giống gọi vài tình đi. Nguyễn Mai trong tay xẻng gỗ đột nhiên rơi xuống trong đất, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, kinh ngạc nói, ta ở nơi nào bên trong làm công, bạch lao bản dĩ nhiên chính là bạch nữ tử. Thẩm Mặc cười đứng lên, đi tới Nguyễn Mai bên cạnh, đem ngăn cản trong lồng ngực, cởi xuống nàng tập dề, không bằng, chúng ta lập tức đi xác nhận một hồi, hiện tại, ta đói, muốn ăn Nguyễn Mai, cơm lập tức liền tốt. Không, đã được rồi. Chương 316, ưu tú người tới chỗ nào đều bị được chú ý. Chương 316, ưu tú người tới chỗ nào đều bị được chú ý. Ăn uống no đủ sau khi, Thẩm Mặc cả người có vẻ tinh thần thoải mái, mà bên cạnh hắn Nguyễn Mai nhưng là một bộ kiệt sức răng rớp. Nhưng mà, dù vậy, Nguyễn Mai vẫn kiên trì muốn lôi kéo Thẩm Mặc đi đến Định Đồng La Hoài tìm đi. Nay cũng không phải chính Thẩm Mặc ý nguyện, thực sự là không cưỡng được Nguyễn Mai cái kia kiên quyết thái độ. Từ khi Nguyễn Mai ăn vào đàn quả cũng trở thành dị nhân tới nay, thông qua cùng Thẩm Mặc giao lưu, nàng từ từ hiểu rõ đến thế giới này ẩn giấu chân tướng, từ đây đối với dị nhân giới sản sinh cực kỳ dày đặc mà không cách nào ức chế hứng thú. Chỉ tiếc, nàng trong ngày thường có thể tiếp xúc được dị nhân quả thực là hiếm như lá mùa thu. Liên bắt được ở gia gia cao ốc bên trong huống tiên hữu tới nói đi, hắn bây giờ ngay cả mình nhà cũng không dám dễ dàng trở lại, còn có cái kia Mã Tiểu Linh, bởi vì e ngại Thẩm Mặc, căn bản không dám cùng bọn họ từng có nhiều tiếp xúc. Càng như vậy, Nguyễn Mai trong lòng hiếu kỳ ngọn lửa liền thiêu đốt đến càng dồi dào. Khi nàng ngẫu nhiên nghe nói chính mình đã từng làm công quá cái kia nhà quán ba, nó bà chủ lại chính là trong truyền thuyết Bạch Nương Tử Bạch Tố Chính lúc, nội tâm kích động cùng khát vọng trong nháy mắt bị nhen lửa. Coi như bị Thẩm Mặc chơi đùa kiệt sức, nàng cũng quyết định nhất định phải đi thấy Bạch Tố Chính một mặt. Liền, hai người ra cao ốc, cũng không lâu lắm liền đến ngoài tìm đi. Lúc này chính trực buổi tối, bên trong quầy rượu người nhốn náo, phi thường náo nhiệt, có thể nói dòng người mãnh liệt. Nhưng trong đó tuyệt đại đa số khách hàng đều chỉ là đến đây tiêu phí giải trí người bình thường, bọn họ căn bản không thể nào biết được nhà này quán ba bà chủ càng là có ngàn năm tu hành xà tinh Bạch Tố Trinh. Nguyễn Mai từng ở trong quán rượu từng làm ca sáng nhân viên vệ sinh, một cách tự nhiên mà kết bạn quán ba bà chủ. Nguyễn Mai xe nhẹ chạy đường quen khu vực Thẩm Mặc đi đến quán ba, cũng tìm tới Bạch Tố Trinh vị trí quầy ba. Bọn họ khoảng cách Bạch Tố Trinh còn cách một đoạn lúc, Bạch Tố Trinh cái kia nhạy cảm cảm quan cũng đã nhận ra được dị nhân khí tức tồn tại. Có điều, nàng cảm ứng được vẹn vẹn chỉ là Nguyễn Mai trên người tỏa ra dị nhân khí tức, còn Thẩm Mặc, lấy hắn cao thâm khó dò tu vi, lại há lại là Bạch Tố Trinh, cái này chỉ có ngàn năm đạo hạnh xà tinh có khả năng dễ dàng nhận biết đây. Phải biết, nếu như Thẩm Mặc chủ động thả ra chính mình tu vi, như vậy hắn liền sẽ xem trong đêm tối tỏa kia cao vút trong mây, ánh sáng vạn trượng tháp hải đang bình thường, vô cùng chói lóa mắt, làm người không cách nào lơ là. Bạch Tố Trinh đối với Nguyễn Mai đột nhiên đến thăm cũng không có cảm thấy quá mức bất ngờ, nhưng làm cho nàng cảm giác kinh ngạc chính là, Nguyễn Mai lại lắc mình biến hóa, trở thành một tên dị nhân. Thời khắc bây giờ, Bạch Tố Trinh không khỏi lòng sinh nghi hoặc, đối với một người bình thường tới nói, muốn trở thành dị nhân đến tuột cùng có bao nhiêu khó. Nếu đảo ngược thời gian trở lại ngàn năm trước, vào lúc ấy, chỉ cần có người có nhất định tư chất cùng gân cốt, đồng thời giấu trong lòng đối với sự tu hành con đường nóng trông cùng quyết tâm, như vậy bọn họ đều có thể lấy đi bái phỏng những người nghe tên xa gần tiên sơn tên phái, do đó mở ra chính mình tu hành cuộc đời. Nhưng mà, bây giờ tình huống cũng đã tuyệt nhiên không giống. Nhưng mà nương theo thời đại mạt pháp đến cùng với linh khí từ từ khô cạn, bên trong thế giới này người tu hành số lượng trở nên càng ít ỏi lên. Muốn bước lên con đường tu hành cũng cuối cùng trở thành dị nhân, nó trình độ khó khăn cũng là ngày càng tăng cao. Cho đến hôm nay, người bình thường cùng dị nhân trong lúc đó dĩ nhiên bắt ngang một đạo khó có thể vượt qua to lớn hồng câu, đạo này hồng câu khác nào lệch trời bình thường, khiến người ta căn bản không thể nào vượt qua. Nguyên nhân chính là như vậy, làm Bạch Tố Trinh phát hiện Nguyễn Mai dĩ nhiên thành công trở thành dị nhân lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một trận mãnh liệt ngạc nhiên tình. Đương nhiên rồi, Bạch Tố Trinh ánh mắt cũng tương tự rơi vào Nguyễn Mai bên cạnh Thẩm Mặc trên người. Chỉ là rất đáng tiếc, lấy nàng nhãn lực càng hoàn toàn nhìn không ra Thẩm Mặc chân thực nội tình cùng thực lực đến tuột cùng làm sao. Theo Bạch Tố Trinh, Thẩm Mặc có điều chính là một cái dáng dấp lớn lên khá là đẹp trai tuấn lãng tuổi trẻ hậu sinh thôi. Lúc này, Nguyễn Mai vừa thấy được Bạch Tố Trinh, liền không thể chờ đợi được nữa mà tiến lên chào hỏi nói: "Bạch tỷ, thực sự là đã lâu không gặp a." Bạch Tố Trinh trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết đáp lại nói: "Tiểu Mai nha, xác thực đã lâu đều không gặp mặt đây. Ta nhìn ngươi bây giờ nhưng là có biến hóa không nhỏ nha." Nguyễn Mai mỉm cười gật đầu, sau đó mang đầy thâm tình mà vô cùng hạnh phúc địa liếc mắt một cái bên người Thẩm Mặc, tiếp theo nhẹ giọng nói rằng: "Bạch tỷ, ta bệnh đã triệt để khỏi hẳn. Không chỉ có như vậy, hiện tại ta giống như ngài, đều là dị nhân rồi." Bạch Tố Trinh hơi nhíu mày, mang theo nghi hoặc mà hỏi, chẳng lẽ nói, tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn sao? Nguyễn Mai nhẹ nhàng gật đầu đáp, không sai, Bạch tỷ, hắn là bạn trai ta, tên là Thẩm Mặc. Hắn là cái kia Tiêu Giao Cốc cốc chủ đây. Nghe được lời nói này, Bạch Tố Trinh đầu tiên là một mặt kinh ngạc, chỉ chốc lát sau, tựa hồ lại đột nhiên nghĩ rõ ràng cái gì tự, trên mặt hiện ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện đến. Nguyên lai người trước mắt càng là Tiêu Giao Cốc cốc chủ. Trong giây lát này, sở hữu nghi hoặc phảng phất đều giải quyết dễ dàng, trở nên hợp tình hợp lý lên. 50 năm trước Tiêu Giao Cốc dường như một viên óng ánh sao băng giống như đột nhiên xuất hiện trên đời người trong tầm mắt, cứ việc khi đó Bạch Tố Trinh dĩ nhiên không màng thế sự, nhưng liên quan với cái này thần bí thung lũng nghe đồn vẫn là truyền vào trong thai của nàng. Đặc biệt Tiêu Giao Cốc trung lưu truyền đến đan quả, càng làm cho nàng ký ức như mới. Đã từng, nàng may mắn ở rộng rãi thăm viếng thai mắt thấy quá một lần cái kia thần kỳ đan quả. Chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền bị nó đặc biệt mị lực sâu sắc hấp dẫn. Loại kia đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng, có thể biểu lộ ra thiên phú căn cơ kỳ diệu trái cây, cho Bạch Tố Trinh lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Vì hiểu thêm một bậc loại này đan quả huyền bí, Bạch Tố Trinh thậm chí không tiếc ở đêm khuya lặng lẽ lẻn vào nhậm phủ phủ khố, cẩn thận kiểm tra đan quả phẩm tính đặc thù. Trải qua một phen nghiên cứu, nàng ngạc nhiên phát hiện loại này đan quả rất khả năng là do một loại nào đó nắm giữ đặc thù thiên phú thần thông thụ yêu sản xuất. Liền, Bạch Tố Trinh mang theo Tiểu Thanh dọc theo manh mối này một đường truy tìm, cuối cùng thành công tìm tới Tiêu Giao Cốc vị trí. Nhưng mà, ngay ở các nàng lòng tràn đầy vui mừng, chuẩn bị lén lút lẻn vào Tiêu Giao Cốc tìm tòi hư thực thời điểm, làm người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Tiêu Giao Cốc dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như nó xưa nay chưa từng tồn tại như thế. Biến cố bất thình lình để Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng nghi hoặc. Mà hết thể này kỳ thực đều là bởi vì Long Ẩn kế hoạch thực thi. Cái này thần bí kế hoạch dường như một tấm vô hình lưới lớn, xảo diệu địa che kín rồi Tiêu Giao Cốc tung tích, cũng ở trong lúc vô tình vì là Thẩm Mặc bớt đi rất nhiều phiền phức không tất yếu. Từ cái kia thứ sau đó, Bạch Tố Trinh liền rất ít được nghe lại có quan hệ Tiêu Giao Cốc tin tức. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, trong nháy mắt 50 năm trôi qua. Làm tất cả mọi người đều cơ hồ sắp đem Tiêu Giao Cốc lãng quên thời điểm, nó rồi lại không có dấu hiệu nào điện lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, thời khắc bây giờ đứng ở Bạch Tố Trinh trước mặt vị này phong độ phiên phiên nam tử, chính là Tiêu Giao Cốc cốc chủ Thẩm Mặc. Nếu như ký ức chưa từng xuất hiện sai lệch lời nói, vị kia đến từ Tiêu Giao Cốc nhân vật đã nắm giữ ba vị thế tử, mà ngay ở lập tức, hắn lại nói đến tân yêu đương đối tượng, quả thật là dường như ngoại giới truyền lại nói như vậy, là 100 không hơn không kém đồ háo sắc a. Nhưng mà, đối với xem hắn như vậy đại tu sĩ mà nói, loại hành vi này thật sự có thể bị đơn giản xưng là sát sao? Phải biết, ở cái kia từ từ vô tận tu tiên đường dài trên, nếu như bên người không có một cái chi tâm đạo lữ bồi bạn tả hữu, này sẽ là cỡ nào cô tịch cùng cô đơn đây. Liền nắm trước mắt vị này Bạch Tố Trinh tới nói đi, nàng sở dĩ gặp mở nhà này tên là Tỉnh Ba Quán Ba, mục đích gì không phải là vì chờ đợi hứa tiên chuyển thế thân đến sao? Nếu mọi người đều thuộc về loại kia trọng tình trọng nghĩa, tình cảm chân thành người, một cách tự nhiên thì sẽ sản sinh một loại ý hợp tâm đầu, lẫn nhau thương tiếp cảm giác. Bạch Tố Trinh thấy thế, lúc này tự mình làm hai người bọn họ điều phối chính mình tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo bí chế tiểu rượu. Trải qua dài đến ngàn năm năm tháng lắng đọng cùng tích lũy, Bạch Tố Trinh cất rượu tài nghệ từ lâu đạt tới hóa cảnh, đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Cứ việc bây giờ thế giới này linh khí từ từ suy kiệt, nhưng nàng như cũ bảo lưu một ít ngày xưa quý giá đồ cất giữ. Thầm mặc đối với này sắp trình lên rượu ngon tràn ngập chờ mong tỉnh, dù sao, liên quan với rượu này công hiệu thần kỳ nhưng là thanh danh truyền xa, phàm là thưởng thức qua người hoàn toàn vì đó thán phục, chỉ là không biết nó có hay không có thể làm cho dĩ nhiên đạt đến kim tiên cảnh chính mình cũng trải nghiệm một phen sống mơ mơ màng màng giống như cực hạn vui sướng. Không lâu lắm, Bạch Tố Trinh liền đem điều tốt rượu ngon bưng đến Thẩm Mặc trước mặt. Thẩm Mặc không chút do dự mà giơ lên ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà, làm người không tưởng tượng nổi chính là, cũng chỉ có một giây, hắn cảm giác được một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê kéo tới, cả người trong nháy mắt say mê trong đó. Không sai, sát sát thực thực chỉ có ngắn ngắn một giây đồng hồ thời gian. Bạch Tố Trinh sản xuất sống mơ mơ màng màng có thể xưng thần phẩm rượu ngon, uy lực của nó vượt quá tưởng tượng. Liền ngay cả thân là kim tiên cảnh cường giả hắn, ở lướt qua một cái sau khi, càng cũng xuất hiện ngắn ngủi men say, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn một giây đồng hồ, nhưng này đã chọn theo lệnh người khiếp sợ. Cần biết, huống tiên hữu ở uống vào rượu này sau, nhưng là mê man dòng dã một ngày một đêm lâu dài. Bạch Tố Trinh tận mắt nhìn tình cảnh này, trong lòng không khỏi ngơ ngác, âm thầm suy nghĩ nói, người này không thẹn là Tiêu Giao Cốc cấp chủ, thực lực thật sự là sâu không lường được, lợi hại như vậy. Nhớ ta này sống mơ mơ màng màng, ngày xưa liền Bồ Tát cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đầy đủ say mê hai cái canh giờ, mà hắn nhưng vẹn vẹn là hơi ngân nhưng mà một giây mà thôi. Như vậy tu vi cảnh giới, từ lâu vượt qua người thường có thể hiểu được phạm chủ. Thẩm Mặc đang thưởng thức quá này rượu ngon sau khi, nhưng là có vẻ hơi chưa hết thòng thèm. Ánh mắt của hắn chậm rãi rời về phía Nguyễn Mai trước mặt bày ra cái kia một chén rượu, sau đó vươn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ thấy rượu kia rượu trong ly trong nháy mắt hóa thành một đoàn hơi nước bốc lên, ngay lập tức, Thẩm Mặc sử dụng tới Long Hổ Đàn Kinh chi pháp, bắt đầu đối với những này hơi nước tiến hành cẩn thận tỉ mỉ địa phân tích, nỗ lực tìm kiếm trong đó ẩn chứa các loại nguyên liệu thành phần. Có điều ngăn ngắn thời gian ba cái hô hấp, Thẩm Mặc dĩ nhiên hiểu rõ này sống mơ mơ màng màng sở hữu huyền bí. Dựa vào kiến thức bên bác của mình cùng nhạy cảm sức quan sát, hắn cấp tốc từ Thiên Ma Luân Hồi giới bên trong dự trữ đông đảo linh tài bên trong, chuẩn xác không có sai sót địa tìm ra cùng với đối ứng với nhau vật liệu. Ngay lập tức, Thẩm Mặc không chút do dự mà hướng về thân ở Thiên Ma Luân Hồi giới phân thân truyền đạt chỉ lệnh, yêu cầu đối phương y theo mới vừa phân tích thu được kết quả, thử nghiệm phục chế ra đồng dạng sống mơ mơ màng màng. Mà một bên Bạch Tố Trinh nhìn thấy lần này tình cảnh, còn lầm tưởng Thẩm Mặc là không hy vọng chính mình bạn gái Nguyễn Mai dùng để uống nàng ủ rượu rượu ngon, lo lắng bạn gái sẽ nhờ đó nhất túy không nổi. Nhưng mà, sự thực thật sự như nàng suy nghĩ sao? Chỉ thấy Thẩm Mặc sắc mặt trầm ổn, ánh mắt kiên định, tay phải hắn đột nhiên vung lên, cái kia tràn đầy một bình sống mơ mơ màng màng giống như là một tia chớp xẹt qua không trung, sau đó nặng nề vỗ vào cứng rắn trên bàn gỗ. Nương theo một tiếng lanh lảnh tiếng vang, cả phòng tựa hồ cũng khẽ run một hồi. Phải biết, này một bình sống mơ mơ màng màng lượng có thể thực tại kinh người, thậm chí vượt qua Bạch Tố Trinh nhiều năm qua tích góp lại chữ hàng số lượng. Nhớ năm đó, những người quý giá vô cùng linh tài linh dược hôm nay đã sớm trở thành tồn tại ở trong truyền thuyết, theo thời gian trôi qua mà mai danh nhận tích. Bạch Tố Trinh năm đó tự tay đủ rượu tiên nhưỡng tuy rằng có thể gọi tuyệt thế rượu ngon, nhưng trải qua ngàn năm năm tháng làm hao mòn cùng tiêu hao, lưu giữ lại dĩ nhiên ít ỏi. Nếu không là hôm nay Tiêu Giao Cốc cốc chủ Thẩm Mặc đích thân đến nơi đây, e sợ Bạch Tố Trinh bất luận làm sao cũng sẽ không cam lòng đem những kho tàng này lấy ra gặp người. Nhưng mà làm người không tưởng tượng nổi chính là, vị này thần bí khó lường Tiêu Giao Cốc chủ Thẩm Mặc càng không chút do dự mà trở tay đánh ra dòng dã một bình túy tiên mộc chết. Càng làm cho Bạch Tố Trinh kinh ngạc không thôi chính là, tỉ mỉ nhìn kỹ bên dưới có thể phát hiện, bình rượu này bề ngoài rất tốt, phảng phất là mới vừa ra lò bình thường, tỏa ra mùi thơm mê người. Cùng Bạch Tố Trinh trong tay lẫn nhau so sánh, hiển nhiên phẩm chất càng cao hơn một bậc. Chuyện này, quả thực khó có thể tin tưởng. Đối mặt Bạch Tố Trinh ánh mắt khiếp sợ, Thẩm Mặc nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, thời hợt địa đạo ra một câu, thao tác cơ bản, chớ sáu. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Tố Trinh, cất cao giọng nói, "Bạch tiểu thư, đêm nay chúng ta liền vứt bỏ hết thảy một tiền, thỏa thích trẻ chén, đến cái không say không về." Ngày thứ hai, trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây. Thẩm Mặc rất sớm rời giường, nhìn một chút bên cạnh vẫn còn ngủ say Nguyễn Mai, một đạo kim tiên pháp lực đánh vào trong cơ thể nàng, giúp nàng tản đi tuy tiên mộng chết men say. Nguyễn Mai hừ nhẹ một tiếng, vừa mới xa xôi tỉnh lại. Mà Bạch Tố Trinh đây, nàng sợ là còn ở họ A Thật ba lầu hai bên trong phòng khách say rượu đây. Không cái ba, năm ngày khẳng định là tỉnh không đến. Dù sao, tối hôm qua Thẩm Mặc nhưng là quán Bạch Tố Trinh đầy đủ ba bình tuy tiên mộng chết, chỉnh Bạch Tố Trinh không tỉnh xa sự, đem ngàn năm qua nghe thấy, các loại bí ẩn tất cả nói cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc vừa mới biết được Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh dĩ nhiên đã điều tra hắn cùng Tiêu Giao Cốc. quả nhiên ưu tú người tới chỗ nào đều bị được chú ý. Có điều, so với những ngày bắt quái, Thẩm Mặc được có giá trị nhất tin tức chính là thần Phật tịch diệt, linh khí suy yếu nguyên nhân. Giới này thần Phật cũng không phải là phi thăng tiên giới, mà là bị nhân vật càng mạnh mẽ hơn đánh giết, trầm luân vào hư không biển sao bị trở thành thần Phật quá khứ với thân. Hiện nay tồn tại thế gian thần Phật, hoặc là năm đó vẫn còn tồn tại mấy cái người may mắn, hoặc là thiên địa một lần nữa sinh ra hồng trần tiên, tỉ như địa phủ phong đô phủ quân, Diêm La Vương các loại. Mà cái kia đánh giết thần Phật tồn tại, rất khả năng ngay ở cựu giới tầng thứ cao nhất bên trong thế giới kia, cao hơn Tây Du một cấp độ thế giới a. Thẩm Mặc, nho nhỏ kim tiên, tạm thời trước tiên không nên nghĩ nhiều như vậy, chờ ta lên cấp đại la kim tiên, có hy vọng chứng được hôn nguyên đạo quả, lại đi cũng không muộn. Hiện tại, nếu nhìn thấy Bạch Tố Trinh, vậy thì lại nhìn một lần pháp hải đi. Thẩm Mặc cùng Nguyễn Mai rửa mặt một phen, mặc xong, rất sớm liền ra cửa, bọn họ ở chỉ ký sao may mắn ăn bữa sáng, sau đó do A Tinh lái xe dẫn bọn họ đi đến Nhật Đồng công ty thuê triển lãm. Mới xuống xe, Thẩm Mặc liền gặp phải đến đây viên trực hướng Thiên Hữu cùng với đồng nghiệp của hắn Cao Bảo. Chương 317, Diệp Công thích rồng Nguyễn Mai chương 317, Diệp Công thích rồng Nguyễn Mai hướng Thiên Hữu vừa nhìn thấy Thẩm Mặc bóng người xuất hiện, thân thể lại như giống như điện giật không tự chủ được mà run cầm cập một hồi, loại này hoảng sợ là xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa, không cách nào ức chế. Bởi vì Thẩm Mặc mang cho hắn loại kia vô hình cảm giác đột ngột, so với trong truyền thuyết cương thi vương tướng thần mãnh liệt hơn. Phải biết, tướng thần nhưng là cương thi giới chi cao vô thượng tồn tại, nhưng giờ khắc này ở Thẩm Mặc trước mặt, nhưng phảng phất cũng ảm đạm phai mờ. Hướng Thiên Hữu biết rõ, Thẩm Mặc có thể dễ như ăn cháo mà đem trong cơ thể hắn quý giá vô cùng cương thi huyết thống cho miễn cưỡng hút ra đi ra ngoài. Tưởng tượng một chút, chính mình lại lấy sinh tồn cùng mạnh mẽ tội nguồn bị người khác nắm giữ trong lòng bàn tay, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất vô ảnh vô tung, loại này cảm giác quả thực làm người sợn cả tóc gáy. Vì lẽ đó, ngay mặt đối với cường đại như thế lại đáng sợ, còn có thể thích làm gì thì làm cướp đoạt người khác sức mạnh quái bất lúc, đã ai ai trong lòng không hoảng hốt à? Nguyên nhân chính là như vậy, Hướng Thiên Hữu lại thấy đến Thẩm Mặc sau khi, lập tức thu hồi ngày xưa hung hăng kiêu ngạo, trở nên dị thường ngoan ngoãn dịu ngoan lên, thậm chí còn có chút ăn nói khép nép. Hắn thái độ chi khiêm tốn, khiến người ta hầu như khó có thể tin tưởng đây chính là đã từng cái kia uy phong lấm lấm, khiến vô số tội phạm nghe tiếng đã sợ mất mật Hướng Thiên Hữu. Đứng ở một bên Cao Bảo mắt thấy tình cảnh này, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Tự hắn cùng Hướng Thiên Hữu quen biết tới nay, chưa từng gặp đối phương biểu hiện ra như vậy nhát gan dám dấp. Dĩ vãng mỗi một lần gặp phải nguy hiểm hoặc là đối mặt phần tử tội phạm thời điểm, đều là Hướng Thiên Hữu dũng cảm đứng ra, lấy khí thế như sấm vang chớp giật đem kẻ địch đánh cho tơi bời hoa lá, tâm phục khẩu phục. Nhưng hôm nay trước mắt cái này vâng vâng dạ dạ, túi đầu không lưng người vẫn là hắn quen thuộc Hướng Thiên Hữu sao? Cao Bảo trong lòng tràn ngập nghi hoặc và hiếu kỳ. Thiên Hữu, mau nói cho ta biết, cái kia hung hăng càn quấy ra hỏa đến cùng là ai nhỉ? Thấy thế nào lên như vậy bà bế? Wow, nhìn lại một chút bên cạnh hắn cô bé kia, quả thực đẹp như thiên tiên a. Ai, thực sự là đáng tiếc, tốt như vậy một viên cải trắng lại bị heo cho cùng. Ta thực sự không nhìn nổi, thật muốn tìm những người này đến cẩn thận mà giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Cao Bảo một bên tức giận bất bình địa nói, một bên vung vẩy nắm đấm, phản phất một giây sau liền muốn xông lên cùng đối phương đánh một trận tự. Hướng Thiên Hữu thấy thế, trong lòng thầm têu không tốt, đội vã ba chân bốn cẳng địa đi lên phía trước, một cái che Cao Bảo tấm kia lại nhảy miệng, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ, ta gọi ngươi cả còn không được, ngươi liền mau mau ngậm miệng đi. Người kia không phải là chúng ta có thể trêu chọc được tồn tại a? Dù cho chỉ là từ trên người hắn rớt xuống một sợi lông, đều có thể đem ngươi đè ép đi. Ngươi vẫn là mừng trộm đi, may người ta đại nhân có lượng lớn, chẳng muốn cùng như ngươi vậy phàm phu tục tử chấp nhận. Hướng Thiên Hữu biết rõ, lấy Thẩm Mặc thực lực, vừa nãy Cao Bảo nói tới những câu nói kia khẳng định không sót một chữ địa tất cả đều tiến vào trong lỗ tai của hắn. Có điều, cũng may Thẩm Mặc không đem Cao Bảo như vậy tiểu nhân vật để ở trong mắt. Nếu như đổi thành là dị nhân giới dị nhân, ai dám xem Cao Bảo như vậy đối với Thẩm Mặc nói năng lỗ mãng, cho cốt đều có thể cho hắn dương tán đi. Mà đối với Cao Bảo người này không giữ mồm giữ miệng, Thẩm Mặc kỳ thực sớm có nghe thấy. Nhưng trên thực tế, Thẩm Mặc cũng không có Hướng Thiên Hữu tưởng tượng ra như vậy phẩm đức cao thượng. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng vang dọn, Thẩm Mặc nhẹ nhàng búng tay cái đụng. Trong nháy mắt, Cao Bảo miệng như là bị làm phép thuật bình thường, đột nhiên liền không phát ra thanh âm nào đến rồi. Chỉ thấy hắn há to miệng, liều mạng muốn nói ra lời, nhưng là trong cổ họng nhưng chỉ có thể phát sinh một trận trầm thấp tiếng nghẹn nào, một chữ cũng phun không ra. Với bắt đầu thời điểm, Cao Bảo còn có chút không tìm được manh mối, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng ngay lập tức, hắn mắc đi cầu thức đến tình huống không đúng, nhất thời trở nên thất kinh lên. Hắn luôn cuống tay chân địa khoa tay, nỗ lực hướng về Hướng Thiên Hữu cầu cứu, cả người dường như trên chảo nóng con kiến bình thường, gấp đến độ xoay quanh. Cao Bảo, Hướng Thiên Hữu, ai nha nha, xong đời rồi. Đây tuyệt đối là đến từ Thẩm Mặc nghiêm khắc trừng phạt ta. Tất cả đều phải thuộc về cứu với Cao Bảo cái tên này tấm kia không quản được phá miệng. Hướng Thiên Hữu lòng như lửa đốt, đem Cao Bảo quăng đến bên cạnh bên trong góc, đầy mặt bất đắc dĩ lại mang theo trách cứ địa cờ trách nói, gọi ngươi bình thường lúc nói chuyện không chú ý điểm, một điểm lòng công đức đều không có, hiện tại xong chưa? Họa là từ miệng mà ra đi. Chúng ta tốt xấu cũng là đồng sự một hồi, đừng trách huynh đệ ta không nhắc nhở ngươi ai chờ chút ban sau khi, mau mau đi nhiều mua điểm quý trọng quà tặng, sau đó cùng ta cùng nơi đến ra ra cao ốc, tới cửa cho người ta chịu nhận lỗi đi. Nhớ kỹ đi, thái độ nhất định phải thành khẩn thành thật, nếu như dám có nửa điểm hư tình giả ý, hừ hừ, ngươi sẽ chờ nửa đời sau làm người câm đi. Cao Bảo đứng ở đằng kia, sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, miệng mở ra vài tờ nhưng một chữ cũng không nói ra được. Trong lòng hắn đầu sợ sệt đến đòi mạng. Thân là trong nha môn lăn lộn nhiều năm lão du tử, Hắn phi thường rõ ràng cái này nhìn như bình thường thế giới kỳ thực xa không phải dân chúng bình thường tưởng tượng ra đơn thuần như vậy đơn giản. Nơi này ẩn giấu đi rất nhiều vượt qua thường nhân nhận thức người tu hành, mà mọi người thông thường đem loại người này gọi là dị nhân. Những này dị nhân phần lớn thời gian cũng sẽ không nhúng tay can thiệp thế tục phàm nhân sinh hoạt cùng sự vụ, nhưng nếu có người không biết sống chết địa chọc giận bọn họ, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bọn họ có vô số loại thủ đoạn có thể dễ dàng mà sửa trị thậm chí hủy diệt một người bình thường. Cao Bảo làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia tuổi trẻ tiểu tử lại sẽ là một tên dị nhân, không trách liền luôn luôn thận trọng bình tĩnh huống thiên hữu đều sẽ đối với hắn sợ hãi như thế kiêng kỵ đây. Ai, đều do hắn trong ngày thường miệng quá tiện, quá thối, khắp nơi đắc tội người, lúc này thật đúng là một cước đá đến trên tấm sắt, tìm vận may tự va vào như thế cái kẻ khó ăn nhi. Chỉ thấy hắn há to miệng, thua tay múa chân địa khoa tay thật lâu, dáng dấp kia thật là buồn cười. Từ hắn liền so với mang hoa động tác cùng vẻ mặt lo lắng ở trong, đại thể có thể rõ ràng nó muốn biểu đạt ý tứ, hắn chuẩn bị tức khắc hướng đi người ta nhận sai tả lỗi. Đang lúc này, Huống Tiên Hữu tay mắt lênh lẹ, một cái chăm chú kéo lại kích động Cao Bảo, cũng một mặt nghiêm túc mà đội vàng nhắc nhở, huynh đệ à, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Người ta vào lúc này chính buổi tiếp bạn gái thật vui vẻ địa dạo chơi buổi diễn đây, ngươi liền như vậy lô mãng không nắm chắc địa sông tới đảo loạn hảo tâm của người khác tình, lẽ nào thật sự dự định cả đời làm người câm hay sao? Cao Bảo nghe nói như thế, như thể hồ quán đỉnh bình thường, trong nháy mắt tỉnh lại. Hắn sợ hãi vạn phần liều mạng lắc đầu, trong miệng còn phát sinh ô ô ô âm thanh, phản phất đang nói chính mình có thể ngàn vạn không thể làm cả đời người câm nha. Đừng nội, chờ chúng ta tan tầm sau khi, ta cùng ngươi cùng đi này một chuyến. Đến thời điểm, ngươi tự mình đến nhà đến thăm, ở nhà cho người ta thành tâm thành ý địa bồi cái không phải, nhận cái sai, khẩn cầu có thể thu được đối phương lượng giải, hiểu chưa? Huống Tiên Hữu lời nói ý vị sâu xa địa dặn dò. Cao Bảo đội vội vã vã gật đầu đáp ứng, đối với thời khắc này hắn mà nói, chỉ cần có thể phòng ngừa trở thành một đời người câm, đừng nói là túi đầu nhận sai xin lỗi, dù cho là để hắn quỳ xuống dập đầu, vậy cũng tuyệt đối là điều chắc chắn. Thẩm Mặc nắm Nguyễn Mai tay, cùng bước vào phi thường náo nhiệt hội trường. Bọn họ tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt dường như linh động mai con giống như khoảng trường, trái phải tìm kiếm, phát hiện đông đảo làm người chú ý văn vật trưng bày ở tủ trưng bày bên trong. Phải biết, lần này buổi diễn chính là cùng Tô Tỉnh chung sức hợp tác cộng đồng tổ chức việc trọng đại, trong đó phần lớn quý giá văn vật đều là do Tô Tỉnh viện bảo tàng hùng hồn cung cấp. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Tỉnh tương quan lãnh đạo đối với lần này hoạt động dành cho độ cao coi trọng, cố ý từ đâu đều thông công ty tỉ mỉ điều phối đến rồi một đám nghiêm chỉnh huấn luyện đặc cần công nhân. Những này đặc cần công nhân đều là đỉnh đầu một dị nhân, một trong số đó tự nhiên là bảo vệ những người vô giá bảo vật giống như văn vật, bảo đảm chúng nó lông tóc không tổn hại. Thứ hai, nhưng là thời khắc duy trì cảnh giác, để ngừa bất kỳ lòng mang ý đồ xấu người mưu toan ở đây gây sóng gió, có ý định phá hoại. Ở rực rỡ muôn màu hàng triển lãm bên trong, bắt mắt nhất là thuộc về khối này phong ấn pháp hải giải hình linh thạch. Nó tản mát ra khí tức, phản phất gánh chịu ngàn năm năm tháng lắng đọng. Phụ trách trông coi cái này hy thế chất bảo, chính là 12 sói một trong lữ gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, Lữ Hổ. Nghe nói người này một tay như ý sức lực dĩ nhiên đạt tới sức lực lấy như ý cảnh giới cao thâm, mặc dù là xem dạ mà mộ tổ mị dẻ như vậy thân là ba đời cương thi bên trong cường giả, nếu như hơi có sơ sẩy bất cẩn, e sợ cũng phải ở trước mặt hắn ăn cái thiệt lớn. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc trong lúc lơ đãng ở rộn rộn ràng ràng trong đám người thoáng nhìn Hồng Công một đám dị nhân. Bọn họ ở trong vừa có chính đạo dị nhân, cũng có tà đạo dị nhân, nhưng đại đa số người có điều là ôm xem trò vui tâm thái đến đây tham gia chút náo nhiệt thôi. Dù sao, cái nào đều thông công ty ở dị nhân giới vậy cũng là uy danh truyền xa, nắm giữ uy vọng cực cao cùng thực lực mạnh mẽ. Trừ phi có người đầu góc trở nên mơ màng, không biết trời cao đất rộng, bằng không ai lại dám dễ dàng tại đây dạng trường hợp gây chuyện thị phi đây. Thẩm Mặc phóng tầm mắt nhìn tới, còn nhìn thấy hai cái Đoan Mục gia hậu sinh tử. Tự Đoan Mục anh lại nắm gia tộc Đoan Mục sau khi, ở vào Hồng Công tế thế đường liền bắt đầu quy mô lớn địa thực tiện ý đạo. Bọn họ mượn ý đạo lực lượng, ngưng tụ lại chúng sinh hương hỏa nguyện lực. Tế thế đường trải qua 5 tháng lắng đọng, đã sớm tích lũy dưới thâm hậu gấp gáp, vì lẽ đó tại đây trong thời gian ngắn ngủi, sắp thực thu hoạch khá dồi dào, lượng lớn hương hỏa nguyện lực như thủy triều hội tụ đến. Mà Đoan Mục anh bản thân càng là được ích lợi không nhỏ, nó địa vị cùng sức ảnh hưởng ngày càng tăng lên. Cho tới Đoan Mục gia những này hậu sinh tử môn đây, tuy nói đối với chủ nhà loại này chỉ cầu thanh danh, bất độ của cải cử động khó có thể hoàn toàn lý giải, nhưng Đoan Mục gia đời đời truyền thừa xuống cao thượng ý đức phẩm tính từ lâu thâm nhập lòng người. Bọn họ nội tâm nơi sâu xa như cũ phi thường đồng ý rộng rãi thi y thuật, tích đức làm việc thiện. Nguyên nhân chính là như vậy, xem như vậy quy mô lớn lao buổi diễn, lại có thể nào thiếu được rồi Đoan Mục gia mọi người đến đây tham gia chút náo nhiệt, lộ lộ ra mặt mũi đây. Lúc này, Thẩm Mặc đang cùng Nguyễn Mai cùng ẩn nấp với rộn rộn ràng ràng trong đám người. Nhưng mà cũng không lâu lắm, hai người bọn họ liền thành công hấp dẫn lấy những người dị nhân hậu sinh tử ánh mắt. Một mặt cố nhiên là bởi vì hai người có thể gọi trai tài gái sắc, vô cùng làm người khác chú ý, nhưng càng then chốt chính là, Nguyễn Mai vẫn còn không thể rất tốt mà khống chế tự thân khí tức lưu chuyển, cho tới bị những người hậu sinh tử bén nhạy nhận ra được nàng dị nhân thân phận, cũng lầm tưởng nàng là đến từ những gia tộc khác mới lên cấp dị nhân. So sánh với đó, Thẩm Mặc thì lại có vẻ thường thường không có gì lạ. Hắn vừa không có khí tức gợn sóng, cũng không bất kỳ linh tính hiện lộ, hoàn toàn hoàn hảo chính là một giới người phàm bình thường thôi. Vì vậy, cái đám này hậu sinh tử đối với Thẩm Mặc vẫn chưa quan tâm quá nhiều, hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng. Dị nhân giới dị nhân, mặc dù bọn hắn nắm giữ vượt qua thường nhân năng lực, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn như cũng là người, có nhân loại tình cảm cùng nhu cầu. Vì lẽ đó, tìm kiếm người bình thường thành tựu bầu bạn đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Nguyên nhân chính là như vậy, làm mỹ lệ làm rung động lòng người, khí chất xuất chúng Nguyễn Mai xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong lúc, không ít tự cao anh tuấn tiêu sái, tài hoa hơn người dị nhân nam tử dồn dập không kiềm chế nổi xung động của nội tâm, chủ động đi lên phía trước cùng Nguyễn Mai đến gần, nỗ lực từ nàng nơi đó thu được một ít tin tức, lấy hiểu thêm một bậc cái này tiên nữ nhi giống như nữ tử. Nhưng mà, Nguyễn Mai chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút tay chân luôn cuống lên, đại hữu một bộ Diệp Công thích rồng dáng vẻ. Tuy rằng nàng cho tới nay đều đối với dị nhân giới tràn ngập lòng hiếu kỳ mãnh liệt, khát vọng có thể tiếp xúc cái này tân quân thể, nhưng khi chân chính cùng những này dị nhân mặt đối mặt tiếp xúc lúc, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là sẽ sinh ra một tia khiếp đạm tâm ý. Tối hôm qua cùng Bạch Tố Trinh nâng cốc nói chuyện vui vẻ, cũng không có để Nguyễn Mai đối với dị nhân hoàn toàn thoát mẫn. Dù sao, Bạch Tố Trinh nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa không tính là dị nhân, người ta là xà tinh ngàn năm, yêu vương cấp bậc tồn tại. Có điều may mắn chính là, Thẩm Mặc trước sau làm bạn ở Nguyễn Mai bên người. Hắn cái kia trầm ổn mà kiên định bóng người phản phất một tòa cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài, dành cho Nguyễn Mai vô tận cảm giác an toàn. Ở Thẩm Mặc bảo vệ dưới, Nguyễn Mai cái kia viên nguyên bản thấp thỏm bất an tâm từ bình tĩnh lại, bắt đầu chậm rãi thích ứng tình hình trước mắt, cũng lấy giúp khi đi ứng đối những người dị nhân liên tiếp bắt chuyện cùng dò hỏi. Theo thời gian trôi đi, nàng có nhất định sức lực cùng kinh nghiệm, thậm chí còn có thể cùng những này dị nhân triển khai tương đối trôi chảy giao lưu. Trong âm thầm, những người dị nhân bắt đầu nghị luận. Nguyễn Mai, ta chưa từng có nghe nói qua danh tự này a, lẽ nào là Tây Nam Nguyễn gia người sao? Có người mặt lộ vẻ nghi hoặc, không nhịn được mở miệng hỏi. Một người khác lắc đầu, đáp lại nói, nên không phải, theo ta được biết, Nguyễn gia này một đời chỉ có một cái cô bé, năm nay mới vừa 7 tuổi mà thôi, thật giống gọi là Nguyễn Tú Tú đây. Lúc này, lại có một người tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi Nguyễn Mai trên người tản mát ra khí, sau đó chắc chắn mà nói rằng, nhìn nàng khí như vậy đặc biệt, nói vậy nhất định là tiên thiên dị nhân không thể nghi ngờ, hơn nữa tuyệt đối là có truyền thừa, chỉ là không biết là đến từ chính cái nào tên điều chưa biết dị nhân gia tộc thôi. Những người khác rồn rập gật đầu, biểu thị tán thành cái nhìn của hắn, thuận miệng phụ họa nói, thừng, nên chính là như vậy không sai rồi. Ngay lập tức, trong đám người có cái nam tử nhìn Nguyễn Mai cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt, không khỏi lòng sinh ái mộ tâm ý, cười đề nghị nói, ai nha nha, các ngươi nhìn dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, nếu là có ai cảm thấy hứng thú lời nói, có thể thử đi theo nàng tiếp xúc một chút mà. Nhưng mà, lập khắc liền có người lên tiếng nhắc nhở, này này này, ngươi đừng nha sảng bậy nha, người ta nhưng là có bạn trai. Lúc trước người kia nghe vậy, khinh thường hừ lạnh một tiếng, dường dưng như không mà nói rằng, thử, chỉ là một phàm nhân thôi, có điều chính là cùng hắn vui vừa một chút mà thôi, có thể đáng là gì. Nói xong, còn lộ ra một bộ khinh bỉ vẻ mặt. Người chung quanh nghe nói như thế, không có ai đứng ra phản bác, lẫn nhau trong lúc đó đều rõ ràng trong lòng, loại này đối với phàm nhân ngạo mạn cùng thành kiến, đã trở thành bọn họ cái đám này cái gọi là dị nhân trong lòng ngầm thừa nhận quy tắc. Mà đứng ở một bên Nguyễn Mai, nhưng là bị tức đến cả người run, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Những này hậu sinh tử môn nói tới mỗi một câu nói, đều tràn ngập ngạ lớn cùng vô lễ, đặc biệt là bọn họ đối xử phàm nhân loại kia cao cao tại thượng thái độ, càng làm cho Nguyễn Mai cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nguyên bản bởi vì đối với dị nhân thế giới tràn ngập hiếu kỳ mà sản sinh một chút hảo cảm, giờ khắc này cũng trong nháy mắt kịch liệt giảm xuống đến đáy vực. Chương 318, Pháp Hải, ngươi rất tốt, nên thưởng. Chương 318, Pháp Hải, ngươi rất tốt, nên thưởng. Chỉ thấy Nguyễn Mai cắn răng bạc liền muốn xông lên phía trước, ngay mặt chất vấn cái kia ăn nói ngu cuồng, không hề lễ phép ra hỏa. Đang lúc này, một con cường tráng mạnh mẽ bàn tay lớn đột nhiên đưa qua đến, tóm chặt lấy cánh tay của nàng. Nguyễn Mai quay đầu nhìn lại, phát hiện hóa ra là Thẩm Mặc đúng lúc ra tay ngăn cản chính mình. Thẩm Mặc một mặt bình tĩnh mà nhìn Nguyễn Mai, nhẹ giọng nói rằng, không cần thiết tự mình động thủ. Thẩm Mặc khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhanh chóng hướng về một bên Huống Tiên Hữu Miết đi, cũng nhẹ nhàng chớp một hồi con mắt, lan truyền ra một cái mịt mở mà lại sáng tỏ tín hiệu. Huống Tiên Hữu thành tựu kinh nghiệm lâu năm lối đời, kinh nghiệm phong phú kẻ già đời, lập tức tâm linh thần hội, trong nháy mắt rõ ràng Thẩm Mặc ý đồ. Chỉ thấy hắn không chút do dự mà đưa tay kéo bên cạnh Cao Bảo, bước vững vàng mạnh mẽ bước tiến hướng về mới vừa những người không giữ mồm giữ miệng thanh niên đi đến. Phải biết, bọn họ nhưng là lần này buổi diễn cố ý mời đến chuyên môn phụ trách giữ gìn trị an nha dịch, nó nắm giữ quyền hạn so với hiện trường hiện hữu bảo an còn phải cao hơn một bậc. Bọn họ không chỉ có quyền lực giao trách nhiệm những người cùng buổi diễn không chút nào có liên quan nhân viên rời sân, đối với những người hành vi cử chỉ nghi ngờ nhân vật khả nghi đồng dạng có thể lấy tương ứng phương pháp. Mặc dù lúc này Huống Thiên Hữu vẫn chưa hiện lộ ra chính mình thân là cương thi thân phận đặc thù, nhưng vẹn vẹn dựa vào hắn nha dịch thân phận, muốn bắt bí này mấy cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng quả thực dễ như trở bàn tay. Với bắt đầu thời điểm, cái kia mấy cái thanh niên đối mặt Huống Thiên Hữu mọi người trục xuất hiển nhiên rất là khinh phục, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm một ít oán giận lời nói. Nhưng mà khi bọn họ nhận ra được cái nào đều thông công ty các công nhân viên dồn dập quăng tới quan tâm ánh mắt lúc, trong lòng không khỏi căng thẳng, ý thức được còn như vậy rằng còn nữa có thể sẽ mang đến cho mình càng nhiều phiền phức không tất yếu. Liền, cứ việc lòng tràn đầy không tình nguyện, bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn ngoan ngoan phối hợp, theo Huống Thiên Hữu đi ra buổi diễn. Có thể khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, ngay ở bọn họ bước ra buổi diễn cổng lớn sau khi, mấy người lại tụ tập cùng một chỗ thấp giọng thương nghị lên, trong lời nói tràn ngập đối với Thẩm Mặc phẫn hận cùng bất mãn. Một người trong đó nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, "Hừ, người này quá kiêu ngạo, chúng ta không thể liền như vậy giảng hòa, phải nghĩ biện pháp cho hắn một điểm màu sắc nhìn một cái, để hắn hào hào mở mang kiến thức một chút chúng ta dị nhân đến cùng lợi hại bao nhiêu." Những người khác nghe xong dồn dập gật đầu phụ họa, biểu thị tán thành đề nghị này. Mà vẫn đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Huống Tiên Hữu nghe được lời nói này sau, không nhịn được lắc lắc đầu, cười khổ nói, "Các ngươi những người trẻ tuổi này à, cũng thật là ngẻ con mới sinh không sợ cọp, thật không biết nên nói các ngươi dung cảm đây, vẫn là ngu xuẩn. Cầm đầu dị nhân giáp mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, hai tay ôm ngực, trong miệng lớn tiếng kêu ầm lên, "Hừ, đừng tưởng rằng có chút quyền lực cùng thủ đoạn, có thể sai khiến một cái nho nhỏ nha dịch thì ngon à. Này đáng là gì? Các ngươi những người này căn bản là không hiểu cái gì mới thật sự là sức mạnh." Hùng Thiên Hữu nghe nói như thế một mặt xem kẻ ngu si vẻ mặt. Khoảng thời gian này tới nay, hắn nhưng là nhận hết thiên đại oan ức, trong lòng kìm nén nổi giận trong bụng đang lo không địa phương phát tiết đây, không nghĩ đến này mấy cái không biết trời cao đất rộng dị nhân hậu sinh dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Cái kia mấy cái dị nhân hậu sinh nên ngang mà hướng về nhà để xe dưới hầm đi đến, Hùng Thiên Hữu thấy thế, không chút do dự mà đưa tay từ trong túi móc ra tội phạm mặt nạ, cấp tốc mang ở trên đầu. Ngay lập tức, hắn sử dụng tới mình cùng sinh gọi tới Thiên Phú thần thông, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo mắt thường hầu như khó có thể bắt giữ tàn ảnh, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khoảng chừng quá khoảng 5 phút, nguyên bản yên tĩnh nhà để xe dưới hầm bên trong đột nhiên truyền đến từng trận thê thảm tiếng kêu gào. Mới vừa rồi còn kiêu ngạo hung hăng, ăn nói ngông cuồng muốn trả thù Thẩm Mặc những người hậu sinh tử môn, lúc này từng cái xương mặt xương mũi, nằm trên mặt đất rên thống khổ, dáng dấp thê thảm vô cùng, quả là nhanh cũng bị đánh cho liền hắn mẹ đều không nhận ra. Dù sao, thành tựu hai đời cương thi Hướng Thiên Hữu thực lực mạnh mẽ đến vượt quá tưởng tượng, lại há lại là này mấy cái mới ra đời hậu sinh tử có khả năng ngăn cản được. Hơn nữa, theo Hướng Thiên Hữu, hắn lần này là thế đại lão làm tay chân, thuộc về gia công sai, đánh nhà nước kém, ra bản thân khí, quả thực kiếm lời phiên. Cái kia mấy cái hậu sinh tử lúc này trong lòng vô cùng xác thực tin, nhất định là Nguyễn Mai bên cạnh người đàn ông kia sai khiến người khác đối với bọn họ đau xuống tay ác độc. Có thể ở tại bọn hắn hung mãnh như vậy vây công bên dưới bình yên vô sự, thậm chí ngược lại đem bọn họ đánh đến như vậy thảm trạng cao thủ, như thế nào có thể sẽ là không có tiếng tăm gì đồ đây. Rất rõ ràng, lần này bọn họ xem như là đã đến tấm sắt gặp phải khó gặm xương đầu cứng. Phải biết, dị nhân giới này một đời người trẻ tuổi có thể đều là hung hăng càn quấy vô cùng a. Những này không trải qua chiến loạn bay tán loạn 5 tháng gột rửa bọn tiểu tử, nơi nào hiểu được dị nhân giới chân chính sinh tồn chi đạo. Giang hồ không phải đánh đánh giết giết, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. Kỳ thực, bọn họ bị một trận đánh này, đơn giản chính là một cái nho nhỏ cảnh cáo cùng giáo huấn thôi. Nếu bọn họ có thể biết được chính mình sai lầm cũng đúng lúc cải chính, như vậy chuyện này hay là cũng chỉ tới đó mới thôi. Nhưng mà, mấy tên này không chỉ không hề hối hận, trái lại nghiến răng nghiến lợi địa lập xuống độc thể, tuyên bố nhất định phải lấy gấp trăm lần, ngàn lần hung ác trả thù lại. Đặc biệt là cầm đầu cái kia dị nhân giáp, hắn chính là tiếng tăm lừng lẫy mười hổ một trong Vương Ái con trai ruột Vương Bằng. Nhớ năm đó, Bát Kỷ Kỹ đột nhiên xuất hiện, như một viên nóng ánh sao băng xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ dị nhân thế giới ánh mắt. Giá tâm mừng mừng, thủ đoạn tàn nhẫn bước ra, lấy nó khí thế như sấm vang chớp giật, cấp tốc tấn công, một lần bắt được khống chế Câu Linh khiển tướng thuật Phong Thiên Dưỡng. Ở Vương gia nghiêm hình tra tấn dưới, Phong Thiên Dưỡng cuối cùng bất đắc dĩ thổ lộ Bát Kỷ Kỹ một trong Câu Linh khiển tướng bí mật. Nhưng mà, giữa lúc Vương gia cho rằng có thể nhờ vào đó một bước lên trời thời gian, một cái kinh thiên động địa tin tức truyền đến, nguyên lai, cái kia tiếng xấu vang xa 36 tặc dĩ nhiên cùng Tiêu Giao cấp chủ có vô số liên hệ. Tin tức này dường như một hồi đột nhiên xuất hiện báo tác, bao phủ toàn bộ dị nhân giới. Bước bách ở Tiêu Giao cấp áp lực, Vương gia cũng không thể không để cho chạy Phong Thiên Dưỡng, lưu lại tính mạng của hắn. Mặc dù như thế, nắm giữ Bát Kỷ Kỹ Câu Linh khiển tướng Vương gia, dĩ nhiên không còn là phổ thông dị nhân gia tộc. Dựa vào cái môn này tài nghệ, bọn họ ở dị nhân giới thanh danh vang dội, thế lực ngày càng lớn mạnh. Cũng không lâu lắm, Vương gia liền thành công thăng cấp thành 10 hộ cấp bậc gia tộc lớn, trong tộc Vương Ái càng là dựa vào thực lực đó, đứng hàng đương đại 10 hộ hàng ngũ, trở thành dị nhân giới nhân vật hết sức quan trọng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Vương Ái con trai ruột Vương Bằng lại bị một phàm nhân cho đánh một trận. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Lấy Vương gia năm gần đây hung hăng càng quái, ngông cuồng tự đại tác phong làm việc, há có thể khoan dung xảy ra chuyện như vậy. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ nhất định sẽ triển khai điên cuồng hành động trả thù, thề muốn cho cái kia không biết trời cao đất rộng giá hỏa trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Năm đó bị Vương gia bắt được Phong Thiên Dưỡng, thực sự là hổ thẹn với 36 tặc cùng với Tiêu Giao cấp uy danh. Tuy nói hắn may mắn nắm giữ Câu Linh khiển tướng lợi hại như vậy kỳ kỹ, nhưng tự thân thực lực tổng hợp nhưng cũng không xuất chúng. Hơn nữa, muốn hoàn toàn phát huy ra ngôi sao thần tướng sức mạnh, còn cần thời gian dài tu luyện cùng tích lũy. Nguyên nhân chính là như vậy, đối mặt thực lực hùng hậu, kinh nghiệm chu đáo Vương gia, Phong Thiên Dưỡng mới gặp dễ dàng như thế địa liền rơi vào tay địch, trở thành Vương gia quật khởi trên đường một khối đá cây chân. Thời gian trôi mau, 50 năm năm tháng dĩ nhiên trôi qua. Phong Thiên nuôi dưỡng ở đoạn này dài lâu thời gian bên trong, khác nào cái kia Việt Vương Câu Tiễn bình thường, vẫn nằm gai nếm mật, tích góp thực lực. Rốt cục, trời không phụ người có lòng, hắn nên đón tích lũy lâu dài sử dụng một lần thời khắc. Lúc này Phong Thiên Dưỡng đã sớm đem Câu Linh khiển tướng cái môn này kỳ kỹ tu luyện đến đăng phong tạo cực thần thông cảnh giới, thành công tiêu đốt tượng trưng tông sư thiên đăng. Không chỉ có như vậy, hắn còn tích tụ nổi lên lượng lớn hương hỏa nguyện lực. Những này hương hỏa nguyện lực như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, quần quần không ngừng hội tụ cho hắn một thân. Giờ khắc này Phong Thiên Dưỡng đã có đầy đủ sức mạnh bất cứ lúc nào cởi ra phạm trần tục thể, phi thăng tiến vào thần quốc bên trong, cũng ngưng tụ ra thần cách, leo lên cái kia bóng ánh lóa mắt ngôi sao thần tướng vị trí. Đang lúc này, chính lặng lặng chờ giải hình linh thạch ra trận thần mặc, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, bén nhạy nhận ra được một luồng đến từ Vương gia nhân quả lực lượng. Liền, hắn không chút do dự mà triển khai thần niệm truyền âm thuật cho cách xa ở Tây Nam Miêu Cương cổ địa Phong Thiên Dưỡng. Thần mặc âm thanh dường như hồng trung đại lư giống như ở Phong Thiên Dưỡng trong đầu vang lên, đến đây đi, là thời điểm chấm dứt một hồi năm đó cùng Vương gia cái kia bản nhân quả gấp mắc. Phong Thiên Dưỡng nghe vậy, cung kính nói đáp, "Vâng, thần chủ." Tiếng nói của hắn trầm thấp mà kiên định. Dòng dã 50 năm à, Phong Thiên dưỡng ngày qua ngày, năm này qua năm khác địa vùi đầu khổ tu, chưa bao giờ có một tia lười biếng. Sở hữu gian khổ trả giá, đều là chờ đợi thời khắc này, có thể rửa sạch nhục nhã, chấn chỉnh lại Tiêu Giao Cốc chi danh. Chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia thâm thúy như cựu u vực sâu giống như trong con ngươi, lập loè lạnh lẽo hàn quang. Trong phút chốc, phía sau hắn đông nhiên bốc lên quần quần khói đen, che kín bầu trời. Này khói đen cấp tốc ngưng kết thành vô số đen kịt quỷ vụ, trong đó lúc gần lúc hiện ra rất nhiều quỷ vương giữ tợn pháp tướng. Mỗi một vị quỷ vương đô tỏa ra làm người sợn cả tóc gáy khí thế khủng bố, dù cho chỉ là tùy ý xách ra đến một con, e sợ đều sẽ làm cả dị nhân giới vì đó sợ hãi sợ hãi. Cùng lúc đó, những người bị gió thiên dưỡng thu phục linh tướng môn cũng dồn dập không kiềm chế nổi nội tâm kích động cùng khát vọng. Chúng nó ở trong bóng tối rục rà rục dịch, vội vàng chờ mong tùy tùng chủ nhân cùng xuất trinh, bày ra chúng nó thực lực cường đại. Mà một bên khác, Thẩm Mặc thì lại ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, thành tựu 36 ngôi sao thần tướng một trong thiên khóc tinh phong thiên dưỡng, lần này chắc chắn ở Hồng Công rực rỡ hào quang, triển lộ nó có 102 phong mang. Giờ khắc này, tầm mắt mọi người đều không hẹn mà cùng địa trở về đến buổi diễn trên. Ngày lành tháng tốt dị như đến, khối này bị được chú ý giải hình linh thạch, ở Lữ Gia Lữ Hổ cùng với anh ruột Lữ Long nghiêm mật trông coi bên dưới, chậm rãi bị đẩy tới sân khấu. Trong phút chốc, vô số con mắt đồng loạt tập trung ở khối này giải hình linh thạch bên trên. Đối với những người phàm bình thường mà nói, cái con này có điều là một khối hình dạng quá giống con cua tầm thường tảng đá thôi. Bọn họ khó có thể nhận ra được trong đó ẩn chứa bất kỳ huyền cơ cùng huyền bí. Nhưng mà, ở những người dị nhân trong mắt, tình huống nhưng tuyệt nhiên không giống. Khối đá này tỏa ra một luồng dị thường nồng nặc linh vận. Chỉ tiếc, cứ việc này cố linh vận mãnh liệt như thế, nhưng đối với những này dị nhân tới nói, nó nhưng không dùng được, căn bản là không có cách dùng cho tự thân con đường tu hành. Nếu là này linh vận có thể bị các dị nhân lợi dụng cùng hấp thu, e sợ khối linh thạch này từ lâu gợi ra một hồi sóng lớn mênh mông, thậm chí khả năng mang đến máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng thảm trạng. Mà khi Thẩm Mặc đưa mắt tìm đến phía khối này giải hình linh thạch thời điểm, hắn chứng kiến cảnh tượng càng là khác với tất cả mọi người. Ở trong mắt hắn, khối linh thạch này dĩ nhiên hiện ra một môn cao thâm khó dò Phật đạo bí pháp, đấu chiến pháp. Tương truyền, pháp hải tu luyện chính là cái môn này Phật môn vô thượng bí pháp. Phương pháp này chú ý lấy giết chóc ngăn giết chóc, sát sinh thành Phật, lập xuống ý nguyện vĩ đại phải đem thế gian sở hữu tà ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái chém giết sạch sành sanh hầu như không còn. Nhưng mà, chính là lòng người tự cây cỏ, há có thể vô tình. Mặc dù là những người bị coi là tà ác yêu tà quỷ mị, cũng chưa chắc đều là tâm địa sắt đá, không hề tình cảm người. Pháp hải là Bạch Tố Trinh cướp, Bạch Tố Trinh làm sao không phải là pháp hải cướp đây? Kiếp nạn này không độ, đại đạo khó thành. Liền, pháp hải mới lựa chọn tự phong tu vi, đem chính mình phong ấn tại giải linh thạch bên trong, rơi vào giải đến ngàn năm ngủ say. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc trong đầu đột nhiên hiện ra lượng lớn cùng đấu chiến pháp tương quan ký ức. Những ký ức này giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, cùng hắn sở tu nắm đạo quả, đạo chủng va chạm nhau, bắn ra càng nóng ánh thần quang. Ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan giải linh thạch chi linh vận, lĩnh ngộ ra Phật môn bí pháp đấu chiến pháp, Phật môn bí pháp đấu chiến pháp cùng đại thánh tiên quốc, hữu tự chân luôn, thời gian đạo quả, sinh tử đạo quả, hai hỏa đạo quả, khoa học kỹ thuật đạo quả, vạn vật đạo chủng chờ đạo vận lẫn nhau là ánh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra cửu bí chân luôn, lâm binh đấu giả giai trận liệt tiến hành, mỗi một tự đại biểu một cái vô thượng bí pháp bí chữ giai, có thể khiến pháp lực, thể lực, linh tính các loại, tất cả đều tăng lên 2 đến 10 lần sức chiến đấu bí chữ đấu, thảo phạt bí pháp, có thể diễn biến thế gian tất cả thảo phạt thần thuật bí chữ binh, luyện khí bí pháp, có thể điều khiển thiên hạ tất cả binh khí bí chữ giả, chữa thương bí pháp, có thể trong nháy mắt khôi phục tự thân thương thế bí chữ hành, tốc độ bí pháp, nắm giữ thế gian đệ nhất tốc bí chữ tiền, phó toán bí pháp, có thể báo trước tương lai cắt hung lâm tự bí. Thần hồn bí pháp, duy trì thần hồn bất diệt bất hủ trận chữ bí, trận thuật bí pháp, diễn biến thế gian tất cả trận pháp liệt chữ bí, lĩnh vực bí pháp, mở ra lĩnh vực vượt cấp giết địch cửu bí chân luôn, nhắm thẳng vào 9 cái vô thượng bí pháp đại đạo, mỗi một điều đều có chứng được đạo quả tiềm lực cùng giá trị, càng là đạo quả đạo vận hiện ra. Thẩm Mặc ngộ đến cửu bí chân luôn, thực lực bản thân được chất thăng hoa. Dù cho hắn chỉ là kim tiên cảnh tu sĩ, nhưng là có đối đầu thái ớt kim tiên sức chiến đấu. Nay còn chỉ là Thẩm Mặc hoàn toàn không chế bí chữ hành bộ phận không chế trận chữ bí, bí chữ giai bí chữ đấu cùng với bí chữ binh tình huống, nếu là hắn triệt để nắm giữ cửu bí chân luôn, dù cho kim tiên cảnh tu vi cũng có thể lực chiến đại la kim tiên. Không nghĩ đến lần này tham gia buổi diễn xem pháp hải, dĩ nhiên có thể có cỡ này cơ duyên tạo hóa. Thẩm Mặc, pháp hải, ngươi rất tốt, nên thưởng. Mà theo giải linh thạch biểu hiện, Nưu Tính đã lâu dạ mà mổ tổ cả dù ô muốn động thủ. Chương 319, đây cũng quá mạnh ba chương 319, đây cũng quá mạnh ba dạ mà mổ tổ cả dù ô lần này ngàn dặm xa xôi đi Hồng Công, nó trong lòng mục tiêu vô cùng rõ ràng, vì là dạ mà mổ tổ bị giải báo thủ rửa hận. Nhưng mà, hắn đối với hung thủ tình huống không biết gì cả. Dạ mạ mổ tổ cả dù ổ chỉ được dựa vào chính mình nhiều năm tích lũy xuống từng trải cùng với nắm giữ tình báo manh mối đẩy ra chắc hung thủ thân phận. Ở trong đầu của hắn, một cái tên từ từ tái hiện ra, Hùng Thiên Hữu. Bởi vì có thể thành công đánh chết dạ mạ mổ tổ mị diện người, tất nhiên nắm giữ đủ để đem đưa vào chỗ chết thực lực cường đại. Mà dị nhân giới bên trong dị nhân tuy rằng mỗi người người mang tuyệt kỹ mà thực lực không thể khinh thường, nhưng ở tướng thần một mạch cương thi trong mắt, chỉ có những người dĩ nhiên bước vào cảnh giới tông sư ngũ tuyệt cao thủ, cũng hoặc là thân ở cảnh giới tiên thiên dị nhân, mới có khả năng cho bọn họ mang đến chân chính về mặt ý nghĩa uy hiếp. Phải biết, tông sư cảnh dĩ nhiên thiêu đốt thiên đăng, nắm giữ thần thông, tiên thiên cảnh cũng có chân khí ngoại phóng năng lực. Cao thủ như thế nếu ở Hồng Công ra tay, như vậy nhất định sẽ lưu lại manh mối. Liền, dạ mạ mổ tổ cả rủ ổ đến Hồng Công sau khi, liền lập tức bắt tay triển khai thâm nhập điều tra, nỗ lực tìm ra gần đây ở Hồng Kông hiện thân mạnh mẽ dị nhân. Kết quả lại phát hiện, ngoại trừ Đoan Mục Thế Gia đột nhiên bốc lên vị lao tổ kia Đoan Mục Anh ở ngoài, không còn gì khác ngũ tuyệt hoặc là tiên tiên cảnh dị nhân ở đây sinh động quá dấu hiệu. Hơn nữa, theo hiểu rõ, Đoan Mục Anh từ khi hiện thân tới nay, trước sau đều ở chăm chú với quản lý tế thế đường việc, cả ngày vội vàng cứu tử phụ thương, làm nghề y giảng đạo, căn bản cũng không có bất kỳ động cơ cùng thời gian nhàn hạ đi làm hại giả mà mổ tổ mỹ giải. Dị nhân giới tồn tại hiểm nghi liền bị triệt để mà bài trừ rơi mất. Cùng lúc đó, thú thiên hữu trên người hiểm nghi đột nhiên tăng lên trên. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là hiểm nghi, cũng không thể xác thực không thể nghi ngờ địa chứng minh giả mà mổ tổ mỹ giải chết liền cùng hướng thiên hữu có quan hệ. Đối với giả mà mổ tổ cả dù ổ tới nói, hắn thực sự khó có thể tin tưởng hướng thiên hữu lại có can đảm đi giết hại giả mà mổ tổ mỹ giải. Ở trong lòng của hắn, hướng thiên hữu có điều là cái liền máu người cũng không dám uống một hớp nhát gan bọn chuột nhát thôi. Giống như vậy nhu nhược người vô năng, như thế nào khả năng có đầy đủ dũng khí cùng quyết đoán đi lạnh lùng hạ sát thủ sát hại giả mà mổ tổ mỹ giải đây. Cho nên nói, đối với việc này sau lưng khẳng định ẩn nấp một cái nào đó thực lực mạnh mẽ đến khiến giả mạ mộ tổ cả dù ổ cũng hoàn toàn không biết nhân vật thần bí. Kết quả là trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau khi giả mạ mộ tổ cả dù ổ mưu kế tỉ mỉ cũng chuẩn bị một hồi long trọng văn vật triển lãm đại hội. Đang dò xét tình báo thời điểm, giả mạ mộ tổ cả dù ổ biết được giải linh thạch có giết chết cương thi sức mạnh, chính là một hòn đá hạ hai con chim, một mũi tên hạ hai chim. Giả mạ mộ tổ cả dù ổ tổ chức trận này hội triển lãm ý định ban đầu liền rất sáng tỏ, cái kia chính là mượn cơ hội này đem ẩn nó với chỗ tối cường giả cùng với uy hiếp tiềm ẩn tụ tập cùng một chỗ. Tọa sơn quan hồ đấu. Tuy rằng dạ mạ mổ tổ cả dù ổ trong lòng phi thường rõ ràng, cái này mưu kế không hẳn có thể 100 địa thành công thực thi, nhưng bất luận làm sao, chung quy phải buông tay một kích, thử một chút mới được. Nguyên bản dựa theo dạ mạ mổ tổ cả dù ổ ban đầu ý tưởng, làm giải linh thạch hiện thân với trước mắt mọi người lúc, chắc chắn gợi ra toàn bộ dị nhân giới rơi vào hết sức cuồng nhiệt bên trong, do đó làm cho này không kiềm chế nổi tính tình chim đầu đàn môn dồn dập nhảy ra tranh đoạt khối này quý giá vô cùng giải linh thạch. Nhưng mà, cái nào đều thông công ty ở dị nhân giới vậy cũng là thanh danh truyền xa, uy trấn tứ phương. Này uy danh hiển hách để những người lòng mang ý đồ xấu bọn đạo trích đồ môn nghe tiếng đã sợ mất mật, căn bản không dám manh động. Lần này đến đây tham gia buổi diễn dị nhân kỳ thực cũng chỉ là ôm xem trò vui tâm thái, hoàn toàn không có muốn ra tay dính líu ý nghĩ. Mắt thấy trận này tỉ mỉ bày ra buổi diễn không cách nào thực hiện dẫn xà xuất động ý định ban đầu, dạ mạ mộ tổ cả rủ ổ quyết định thật nhanh, quả đoán địa chấp hành nổi lên kế hoạch B, hắn ra lệnh chính mình dưới trướng đắc lực tướng tài, đường nguồn gốc nộ cùng Hermen, đi vào cướp giật cái này quý giá vô cùng giải linh thạch. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, chỉ có như vậy mới có thể làm cho cái kia ẩn giấu ở chỗ tối hung thủ sau màn hiện thân. Phải biết, sát hại dạ mạ mộ tổ mỹ dị hung thủ rất có khả năng là cái gọi là trong chính đạo người. Nếu như đối phương là tà đạo dị nhân, lấy dạ mạ mộ tổ mỹ dị thực lực, e sợ phần lớn mọi người gặp trong nháy mắt ngã quỵ ở mặt đất, mắt chăm chăm khẩn cầu có thể bị nàng cắn một cái, do đó biến thành mạnh mẽ cương thi đây. Đang lúc này, Thẩm Mặc tận mắt nhìn đường nguồn gốc nộ cùng hớ men đột nhiên làm có dễ. Chỉ thấy hai người bọn họ quanh thân quấn lên từng trận âm vũ khủng bố âm phong, sử dụng tới từng người đặc biệt thần thông, như thoát cương ngựa hoang bình thường thẳng tắp địa hướng về giải linh thạch bổ nhào quá khứ. Phụ trách bảo vệ giải linh thạch an toàn Lữ Hổ cùng Lữ Long hai huynh đệ thấy thế, không chút do dự mà dũng cảm đứng ra, cấp tốc đón lấy kẻ địch. Trong phút chốc, hai bên triển khai một hồi giao phong kịch liệt. Lữ Hổ cùng Lữ Long hai người sử dụng tới cả người thế võ, như ý sức lực như tật phong sậu vũ bình thường hướng về đường nguồn gốc nộ công tới. Trong lúc nhất thời, quyền ảnh lấp lóe, trường phong gào thét, ngược lại cũng có mấy phần khí thế. Nhưng mà, bọn họ đối mặt đường nguồn gốc nộ lúc, này nhìn như uy mãnh công kích nhưng dường như đá chìm đáy biển giống như mất đi uy lực. Chưa bước vào tiên thiên cảnh anh em nhà họ Lữ hai người, ở về mặt thực lực chúng quy vẫn là kém hơn một chút. Bọn họ am hiểu như ý sức lực, ở đường nguồn gốc nộ cái kia thần kỳ thủy hóa thân trước mặt, quả thực chính là không còn sức đánh trả chút nào. Mỗi một quyền mỗi một chân đánh ra đi, cũng giống như làn đệm ở mềm nhũn cây bông trên, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Ngăn ngắn mấy chiêu qua đi, Lữ Hổ cùng Lữ Long liền đã thở hổn hển, bước chân lảo đảo. Đường nguồn gốc nộ thì lại thân hình linh hoạt địa xuyên toa ở giữa hai người, ung dung tựa như hóa giải thế công của bọn họ. Rốt cục, theo hai tiếng kêu rên, Lữ Hổ bị đường nguồn gốc nộ một cước đạp bay đi ra ngoài, nặng nề đánh vào một bên trên sân khấu. Ngay lập tức, Lữ Long cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị đường nguồn gốc nộ một cái trọng quyền đánh trúng ngực, bay ngược mà ra. Thấy cảnh này, trong sân nguyên bản nóng lòng muốn thử cái khác dị nhân dồn dập mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Phải biết, Lữ Hổ cùng Lữ Long nhưng là thực lực không tầm thường cao thủ, bây giờ dĩ nhiên dễ dàng như thế liền thua trận. Hơn nữa, đường nguồn gốc nộ bày ra thủ đoạn tuyệt đối không phải dị nhân thủ đoạn, mà là cương thi. Dị nhân giới truyền lưu một câu nói, không phải nam mao bắc mã, thấy cương thi chạy là được rồi. Liên Lữ Hổ, Lữ Long này hai huynh đệ đều không đúng cương thi đối thủ, bọn họ đi đến chính là chịu chết uổng phí. Kết quả là, mới vừa còn có chút dục ra dục dịch muốn ra tay giúp đỡ mọi người trong nháy mắt xem quả cầu ra xì hơi như thế, không còn đấu trí. Liền ngay cả đến từ gia tộc Đoan Mục hai vị kia tuổi trẻ tài cao hậu sinh tử giờ khắc này cũng bỏ đi ý nghĩ, lặng lẽ lui về phía sau đi, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút đi đất thị phi này. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên lao ra một đám thân mang chế phục bóng người, chính là cái nào đều thông công ty các công nhân viên. Bọn họ từng cái vẻ mặt kiên nghị, không hề sợ hãi địa hướng về đường nguồn gốc nộ cùng Hermen bộ nhào quá khứ. Một người trong đó càng là la lớn, các anh em đừng sợ, với bọn hắn liều mạng. Những này dũng cảm không sợ công nhân phảng phất một dòng lũ lớn, nghịch thế mà đi, việc nghĩa chẳng từ nan địa nhằm phía kẻ địch. Hậu sinh tử môn gọi thẳng, Đây chính là cái nào đều thông công ty mạnh mẽ địa phương, Gia Châu. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc đang gắt gao địa bảo hộ ở Nguyễn Mai bên cạnh, mắt sáng như đuốc địa nhìn chằm chằm phía trước cùng cái nào đều thông công nhân ác chiến bên trong đường nguồn gốc nộ. Thanh cựu tướng thần một mạch chuyên nhân, Thẩm Mặc biết rõ mỗi một con cương thi đều có đặc biệt thiên phú thần thông. Thì như giả mà mộ tổ mỹ giải, nàng nắm giữ chính là điều khiển hỏa diễm lực lượng. Nhưng đối với từ lâu khống chế hỏa thuộc đạo quả Thẩm Mặc tới nói, đối phó trình độ như thế này ngọn lửa quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nhẹ nhàng một cái búng tay, liền có thể đem giả mà mộ tổ mỹ giải thả ra lửa nóng hừng hực trong nháy mắt tiêu diệt, cũng thuận thế đem chém giết. Nhưng mà đường nguồn gốc nộ bảy ra thuộc thủy thiên phú lại làm cho Thẩm Mặc cảm thấy mới mẻ. Cái kia dòng nước ở đường nguồn gốc nộ điều khiển bên dưới khác nào linh động giao long, khi thì xoay quanh bay lượn, khi thì sôi trào mãnh liệt, biến hóa thất thường mà uy lực kinh người. Thẩm Mặc nhìn chăm chú đường nguồn gốc nộ chiêu thức, trong đầu không ngừng né qua thủy nguyên đạo vận biến hóa. Hán thuộc thủy đạo chủng đã lắng động 50 năm lâu dài, từ thiên ma luân hồi giới, thiên nữ giới cùng với rất nhiều hóa thân nơi đó chiếm được cảm ngộ hội tụ tích lũy, chỉ kém tới cửa một cước đột phá thời cơ. Bây giờ đường nguồn gốc nộ liền trở thành cái này thời cơ. Nguyên ngộ tính nguyên thiên, quan thủy nguyên hóa thân, lĩnh ngộ ra đạo quả thủy nguyên sẽ ở đó trong nháy mắt, phản phất có vô tận thủy triều mãnh liệt mà đến, vô số cùng thủy nguyên đạo vận chặt chẽ liên kết ký ức như óng ánh ngôi sao giống như ở Thẩm Mặc trong đầu dồn dập lấp lóe. Mỗi một đoàn ký ức cũng giống như là một bức sinh động bức tranh, bày ra thủy nguyên đạo vận huyền bí cùng thần kỳ. Cùng lúc đó, một viên óng ánh long lanh thủy nguyên đạo quả ở Thẩm Mặc trong cơ thể cựu giới chi trên cây lặng yên nảy mầm. Nó khác nào một viên tuyệt thế minh châu, tỏa ra nhu hòa mà mê người ánh sáng, cùng chu vi những người đã thành thục đạo quả lẫn nhau hô ứng, hòa lẫn, làm cho chỉnh quả cựu giới chi thụ đều trở nên dạng người rực rỡ lên. Thẩm Mặc nhìn chăm chú cái này tân sinh ra thủy nguyên đạo quả, trong lòng phun trào khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng cùng thỏa mãn. Tướng thần mạch này mang cho hắn chỗ tốt thực sự là quá nhiều rồi. Đầu tiên là nhân quả, vận mệnh bí ẩn, lại là bản cổ thi huyết thống cùng truyền thừa, hiện nay lại thúc đẩy thủy nguyên đạo quả thành thủ. Thử hỏi như thế ra sức bằng hữu ai không yêu thích? Thẩm Mặc hận không thể tướng thần nhiều dưới mấy cái tệ nhi cho hắn chơi đây. Tướng thần, A Tiêu ai ở nhắc tới ta? Mà ngay ở Thẩm Mặc cùng Nguyễn Mai chậm rãi lui ra hội trường thời điểm, vẫn ở đây ở ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch, phụ trách bảo an công tác Hướng Thiên Hữu trong nháy mắt như mũi tên rời cùng bọn vào trong hội trường. Hầu như là cũng trong lúc đó, hắn cùng đường nguồn gốc nộ chính diện gặp gỡ, hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng nhiên sốt sáng lên đến. Đường nguồn gốc nộ cho tới nay đều là dạ mạ mộ tổ mị rìa bên người trung thành nhất đỉnh cấp liếm cầu. Từ khi dạ mạ mộ tổ mị rìa bất hạnh qua đời sau khi, đường nguồn gốc nộ phảng phất bị rút đi linh hồn, rơi vào hết sức điên cuồng trạng thái. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là tìm ra sát hại tương lai hung thủ, cũng để cho nợ máu trả bằng máu. Giờ khắc này, khi hắn nhìn thấy Hướng Thiên Hữu xuất hiện ở trước mặt mình lúc, lập tức trừng lớn hai mắt, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, nghiến răng nghiến lợi mà quát: Hướng Thiên Hữu, có phải là ngươi giết tương lai? Hướng Thiên Hữu nghe nói như thế, nhất thời một mặt mở mịt, đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn theo bản năng mà hỏi ngược lại: cái gì tương lai? Trong lòng hắn nhưng là không ngừng tiêu khổ, thầm nghĩ: trước vận mệnh đã đủ khiến người ta đau đầu, bây giờ lại nô ra cái tương lai. Ta đây rốt cuộc là trêu hay chọc ai a? Các ngươi những người này làm sao từng cái không để yên không còn? Nghĩ đi nghĩ lại, Hướng Thiên Hữu chỉ cảm thấy chính mình cũng sắp bị bức ép đến cả người đều tự bế. Đối mặt đường nguồn gốc nộ tức giận chất vấn, Hướng Thiên Hữu liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, đồng thời thần sắc nghiêm túc mà nói rằng: ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thế nhưng ta muốn trịnh trọng cảnh cáo ngươi, những thứ kia không phải là ngươi có thể tùy tiện mang đi. Mau chóng rời đi, trở lại chuyển cáo giá mà mổ tổ cạ dụ ổ, gọi hắn không muốn ở Hồng Kông làm sàng làm bậy. Nếu không, hắn nhất định sẽ nên chết phi thường thảm. Ánh mắt của hắn như đuốc, một ánh mắt liền nhìn ra này đường nguồn gốc nộ thực lực không thể khinh thường, hơn nữa giống như chính mình cùng thuộc về cương thi thân thể. Lấy hắn với thế cục phán đoán, tình hình như thế bên dưới, cái kia ẩn giấu với hậu trường thao túng người 89 phần 10 chính là dạ mạ mộ tổ cạ du ổ không thể nghi ngờ. Nhưng mà đường nguồn gốc nộ sao có thể nghe lọt lần này ngôn ngữ? Hắn giờ khắc này lòng tràn đầy chỉ muốn một chuyện, liền trợn tròn đôi mắt mà quát: đến cùng có phải là ngươi sát hại dạ mạ mộ tổ mị giải? Nghe được dạ mạ mộ tổ mị giải danh tự này, Hướng Thiên Hữu nghĩ tới điều gì? Nhưng lúc này đối mặt đường nguồn gốc nộ ác liệt thế tiến công, hắn chỉ được một bên ra sức chống đỡ, một bên đáp lại nói: ta chưa từng gặp cái gì dạ mạ mộ tổ mị giải, càng chưa từng giết qua bất luận người nào. Có thể đường nguồn gốc nộ nhưng căn bản không tin tưởng hắn lời giải thích, vẫn cứ nghiến răng nghiến lợi địa hô: ta không tin. Hướng Thiên Hữu thấy tình cảnh này, tức giận đến suýt chút nữa mắng ra tiếng đến: ngươi con mẹ nó! Phải biết, hắn đường đường một cái hai đời cương thi, nếu như bình thường thu được chất dinh dưỡng, duy trì sức mạnh, lại sao e ngại chỉ là một cái ba đời cương thi? Làm sao lâu dài tới nay, hắn vẫn nằm ở dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái, cho tới trước mắt lại bị này đường nguồn gốc nộ áp chế khó có thể hoàn thủ. Mà đường nguồn gốc nộ trên thực tế trong lòng cũng rõ ràng, dạ mạ mộ tổ mị gì cũng không phải là chết vào Hướng Thiên Hữu bàn tay. Chỉ là thời khắc bây giờ, nội tâm hắn phẫn nộ cần gấp tìm tới một cái phát tiết lối ra, mở miệng: cho tới người trước mắt này đến tột cùng có phải là hung thủ, đã không còn quan trọng nữa, ngược lại trước tiên đánh cho nhừ đòn hạ giận lại nói. Hú hồ, trong lòng hắn biết rõ lần hành động này mục đích thực sự chính là dẫn ra ẩn dấu với hậu trường thao túng tất cả hung phạm. Chính là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, cục diện càng là hỗn loạn không thể tả, động tĩnh càng lớn, như vậy cuối cùng đem hậu trường hắc thủ bước ra mặt nước cũng công bố chân tướng độ khả thi cũng là tùy theo tăng lớn. Hướng Thiên Hữu cùng đường nguồn gốc nội chính triển khai một hồi kịch liệt vô cùng đánh nhau cuộc chiến. Hai người quyền qua cước lại, mỗi một chiêu đều mang theo ác liệt kình phong, đánh cho khó phân thắng bại. Mà cùng lúc đó, Kemen dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay mà lặng yên tới gần đến giải linh trước. ánh mắt của hắn tham lam mà nhìn chằm chằm trước mắt khối này tỏa ra ánh sáng giải linh thạch, không chút do dự mà giơ cánh tay lên, chuẩn bị một lần cướp đi này hy thế chân bảo. Giải linh thạch chính là phong ấn pháp hải vô thượng pháp bảo. Bảo vật này bên trong ẩn chứa pháp hải năm đó lấy đấu chiến pháp sát sinh chứng đạo lúc để lại hạ xuống mạnh mẽ chấp niệm. Cái gọi là cương thi là bị vứt bỏ với tam giới lục đạo ở ngoài kiếp trước di tộc. Ngay ở kẻ men tay sắp chạm đến giải linh thạch trong nháy mắt, vẫn ngủ say ở đây trong đá pháp hải đột nhiên lòng sinh cảm ứng, nhận ra được cương thi cái kia đặc biệt mà làm người căm ghét khí tức. Trong phút chốc, nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ phong ấn pháp bảo đột nhiên tự mình phá tan một vết nứt, ngay lập tức một bóng người tựa như tia chớp từ bên trong bắn nhanh ra. Người này chính là pháp hải. Hắn vừa mới hiện thân, liền thể hiện ra một bộ uy phong lẫm lẫm thái độ. Chỉ thấy nó trên người khoác một cái vàng chói lọi áo cà sa, trong tay nắm chặt một tấm long lánh hào quang óng ánh kim bát. Vừa mới lộ diện, pháp hải liền trợn tròn đôi mắt, hướng về kẻ men lớn tiếng quát lên: "Đại đạo yêu nghiệt, ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người, chỉ là cương thi cũng dám ở bần tăng trước mặt lỗ mãng. Đại uy thiên long, thế tôn địa tàng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba ma không." Đấu chiến bí pháp hiện ra Phật quang phổ chiếu, trong nháy mắt liền đem kẻ men tiêu đến cốt nhục chia liễu, bạch cốt thành tro. Một bên Huống Thiên Hữu, Đường Nguồn gốc nộ đều xem tròn váng. Chỗ nào đến hòa thượng, đây cũng quá mấy đi. Chương 320, đấu chiến La Hán trở về vị trí cũ. Chương 320, đấu chiến La Hán trở về vị trí cũ. Pháp hải không thẹn là pháp hải. Hắn vừa có mặt, quanh thân liền tỏa ra một luồng có một không hai uy thế, khiến lòng người sinh kính sợ. Chỉ thấy hắn tay cầm pháp khí kim bát, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt bùng nổ ra pháp lực mạnh mẽ, trực tiếp đem kẻ men đánh cho hồn phi phách tán. Này một tay đấu chiến pháp thể hiện ra uy lực, thật sự là danh bất hư truyền, khiến người ta nhìn mà than thở. Nhưng mà, pháp hải đang giải quyết đi kẻ men sau khi, nhưng chưa liền như vậy bỏ qua. Hắn cặp kia sắc bén như chim ưng giống như con mắt, chậm rãi chuyển hướng Huống Thiên Hữu cùng Đường Nguồn gốc nộ. Lúc này hai người chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một đầu hung mãnh vô cùng cự thú gắt gao tập trung, loại kia đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ để bọn họ lưng lạnh cả người, da đầu từng trận điệu tê dại, toàn thân bắp thịt cũng không tự chủ được mà căng thẳng lên, thời khắc chuẩn bị hoặc là ra tay phản kích, hoặc là xoay người bỏ chạy. Bởi vì trước mắt hòa thượng này thực sự là quá mức hung hãn. Trên người hắn tản mát ra sáng quắc Phật quang, mặc dù chỉ là thoáng bị nó lan đến gần một điểm, như cũng khiến thân là cương thi Huống Thiên Hữu cùng Đường Nguồn gốc nộ cảm thấy hết sức không khỏe. Trong lòng bọn họ âm thầm không ngừng kêu khổ, rất sợ sẽ bị cái này hòa thượng điên như vậy đối xử kẻ men bình thường vô tình chém giết. Có điều, pháp hải vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ một ánh mắt, sau đó liền không còn quan tâm, mà là đưa mắt tìm đến phía xa xa vịnh Đồng La phương hướng. Ở nơi đó, ngoài tình ba bầu trời yêu khí sôi trào mãnh liệt địa bản cứ, hình thành màu trắng xanh hai đạo to lớn luồng khí xoáy, trên không trung đan dệt quấn quanh, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Gầm lên một tiếng vang vọng bần tiêu, phản phất có thể đem toàn bộ buổi diễn sảnh đều chấn động đến mức rung động lên. Chỉ thấy pháp hải hai mắt trợn tròn, đầy mặt giận dữ vẻ, lớn tiếng cười nói: "Ha ha, ngươi này yêu nghiệt quả nhiên đã bước vào thiên nhân ngũ suy cảnh giới, bần tăng tự phong ngàn năm chờ chính là hôm nay. Đợi ta đưa ngươi triệt để chém giết, lấy chính quả vị." Dứt lời, quanh người hắn ánh vàng rực rỡ, có ánh lóa mắt Phật quang phóng lên trời, khác nào một vòng nắng nóng giống như chói lóa mắt. Ngay lập tức, pháp hải thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng, hướng về vịnh Đồng La đi vội vã, thề phải đem cái kia thanh bạch xà yêu chém với dưới kiếm. Nhưng mà, ngay ở pháp hải ngự Phật quang độn pháp mới vừa rời đi buổi diễn thời gian, đột nhiên, một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Nguồn sức mạnh này ẩn chứa vô tận đạo vận, thần bí mà mênh mông, như một tấm vô hình lưới khổng lồ, trong nháy mắt đem pháp hải chăm chú bao khỏa trong đó. Pháp hải chỉ cảm thấy hoa mắt, một trận trời đất quay cuồng sau khi, cả người liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này kéo vào một nơi xa lạ. Làm pháp hải lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, phát hiện mình đưa thân vào một mảnh kỳ diệu trong thiên địa. Nơi này linh vận dồi dào, như sương như khói, tràn ngập ở mỗi một tấc trong không khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía non xanh nước biếc vờn quanh, hoa thơm chim hót, cây cỏ sum suê, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Không chỉ có như vậy, bên trong vùng thế giới này còn sinh sống rất nhiều quý hiếm linh thú cùng linh điểu, chúng nó tự do tự tại địa nô đùa chơi đùa, không hề sầu lo vẻ. Pháp Hải nhìn trước mắt này như mộng như ảo mỹ cảnh, trong lòng kinh ngạc không ngớt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ngàn năm sau khi thế gian lại còn có như vậy tiên cảnh giống như phúc địa tồn tại. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút mờ mịt thất thố, không biết nên như thế nào cho phải. Đúng vào lúc này, xa xa phía chân trời bỗng nhiên chuyển đến hai tiếng lanh lảnh tiếng chim hót. Pháp Hải theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người điều động sáng lạn thần quang, nhanh như chớp giống như hướng bên này bay tới. Trong chớp mắt, hai đạo thân ảnh kia liền tới đến Pháp Hải trước mặt. Pháp Hải định thần nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trên người hai người này tản mát ra độn quang chi huyền diệu, khác nhau xa so với hắn đấu chiến độn quang còn cường thịnh hơn trăm lần, ngàn lần. Chỉ là tia sáng kia trong ánh lấp lánh ẩn chứa huyền diệu đạo vận, liền để Pháp Hải cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía. Đó là đạo quả khí tức. Ở bóng ánh lóa mắt thần quang bên trong, có hai bóng người. Một người trong đó mặt như ngọc, dáng người kiên cường, tuấn mỹ phi phàm, trong lúc vung tay nhấc chân toát ra một loại hào hiệp bất ham, khí chất tiêu diêu tự tại. Tên còn lại thì lại dung nhan xinh đẹp tuyệt luân, đẹp như thiên tiên, phảng phất là từ trên trời giáng xuống thần nữ bình thường. Vị nam tử kia nhìn qua sâu không lường được, để Pháp Hải khó có thể suy đoán nó chân thực tu vi cảnh giới, mà nữ tử thì lại có vẻ tương đối non nớt, vẹn vẹn là mới vào con đường tu hành người mới. Rõ ràng, có thể đem người khác mang đến cái này vị trí bí ẩn, tất nhiên là vị này thực lực cao thâm khó dò nam tử. A Di Đà Phật, thí chủ đến tột cùng là gì phương thần thánh? Vì sao phải đem bần tăng mạnh mẽ mang đến nơi này? Pháp Hải hai tay tạo thành chữ thập, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Chỉ nghe nam tử kia khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hồi đáp, "Pháp Hải đại sư, ngươi danh hiệu có thể nói như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, quả thực danh bất hư truyền a. Tại hạ là Tiêu Giao Cốc cốc chủ Thẩm Mặc, trước đây quan đấu chiến chi pháp, từ bên trong thu được một chút cảm ngộ cùng dẫn dắt. Nguyên nhân chính là như vậy, đặc biệt đi đến này, trợ giúp đại sư mở ra gút mắt trong lòng, lấy trả lại phần này nhân quả." Pháp Hải nghe nói lời ấy, không khỏi ngạc nhiên thất sắc, hắn nhíu mày, mắt sáng như lúc địa nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, nỗ lực từ đối phương trên người nhận ra được một tia tu tập quá đấu chiến pháp manh mối. Nhưng mà, mặc cho hắn làm sao quan sát, cũng không có thể phát hiện bất kỳ đầu mối, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi sinh ra một luồng nghi hoặc tình. Nhưng vào lúc này, thần quang lại lần nữa long lánh lên, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh bóng người đột nhiên tái hiện ra. Các nàng hai người nhìn thấy Thẩm Mặc sau khi, lập tức cung kính mà được rồi một cái tiêu chuẩn giới tu hành đại lễ. Pháp Hải mắt thấy cảnh này, nhất thời nổi giận đùng đùng, nơi nào còn nhớ được suy nghĩ những chuyện khác. Chỉ thấy hắn không chút do dự mà vung lên trong tay cái kia tỏa ra tia sáng chói mắt kim bát, trong miệng nói lẩm bẩm, pháp lực mạnh mẽ trong nháy mắt rót vào trong đó. Trong nháy mắt, Phật quang giống như là thủy triều sôi trào mãnh liệt địa chút xuống mà ra, cái kia đấu chiến bí pháp càng là biến ảo thành một cái uy phong lẫm lẫm đại uy thế long, mang theo có 102 khí thế bàn bạc, hướng về Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh bổ nhào mà đi. Nhưng mà, chỉ nghe lênh lảnh đắt một thanh âm vang lên. Thẩm Mặc nhẹ như mây gió địa vẹn vẹn chỉ là tùy ý đánh một cái búng tay, làm người trố mắt ngoác mồm một màn xuất hiện, Pháp Hải cái kia quanh thân lóng lánh óng ánh Phật quang dĩ nhiên trong nháy mắt dập tắt, liền dường như bị một trận cuồng phong đông nhiên thổi tắt ánh đến bình thường, không hề sức chống cự. Mà nguyên bản xoay quanh ở không trung, khí thế hùng hổ đấu chiến vậy dần cũng ở trong chớp mắt hóa thành điểm điểm ánh sao, chậm rãi tiêu tan ở trong hư không, phản phất từ chưa từng tồn tại như thế. Tất cả những thứ này phát sinh đến nhanh như vậy đột ngột, khiến người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Chính là cựu bí chân luôn bên trong trận chưa bí. Thẩm Mặc dựa vào đối với trận pháp chi đạo đang phong tạo cực lĩnh ngộ cùng công chế, lấy trận pháp lực lượng dễ như ăn cháo địa phong cấm pháp hải thâm hậu vô cùng tu vi. Nay kỹ thuật như thần một tay, trực cả kinh pháp hải ngây người như phỗng, tay chân luống cuống. Hắn trợn to hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng vẻ mặt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, hắn pháp hải nhưng là tu hành nhiều năm đắc đạo cao tăng, trải qua vô số mưa gió, từng trải qua các loại thần thông phép thuật. Nhưng xem Thẩm Mặc như vậy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, hắn nhưng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mặc dù là ở ngàn năm trước cái kia trăm nhà đùa tiếng, cao thủ như mây tu hành tình thế, cũng không từng có bất kỳ một người tu sĩ có thể sử dụng tới kinh thiên động địa như vậy thần thông đến. Hơn nữa hắn hôm nay so với ngàn năm trước càng là công lực tăng nhiều, nhưng vẫn như cũ Thẩm Mặc trước mặt không đỡ nổi một đòn. Cái này Tiêu Giao Cốc cốc chủ Thẩm Mặc đến tột cùng là cái gì lai lịch? Lại có thế nào sâu không lường được tu vi? Pháp Hải đại sư, bình tĩnh đừng nóng. Thẩm Mặc nhìn thất kinh Pháp Hải, bình tĩnh mà mở miệng nói rằng. Tiếng nói của hắn không cao, nhưng cũng rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi một người. Ngươi cùng Thanh Bạch hai xà trong lúc đó đoạn ân oán kia tình cựu dĩ nhiên trôi qua ngàn năm lâu dài, lẽ nào đến hiện tại, ngươi vẫn không thể nào nhìn thấu trong đó thiện ác nhân quả sao? Bạch Tố Trinh tùy theo phụ họa nói rằng, Pháp Hải a Pháp Hải, người ta trong lúc đó oán hận gấp mắt, cùng với ta cùng Hứa Tiên trong lúc đó thời khắc đó cốt minh tâm tình ái, đã dòng dã dằn vặt chúng ta dài đến 800 năm lâu dài. Cho đến ngày nay, kết quả cuối cùng ngươi ta đều là thất bại thảm hại thua lớn nhà. Chỉ là, ta dĩ nhiên đối với tất cả những thứ này thua tâm phục khẩu phục, có thể ngươi đây, vẫn cứ ham sâu với u mê không tỉnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Ngươi đấu chiến pháp sắc thực cần thông qua giết chóc để chứng minh nó chỗ của đạo, nhưng ngươi có từng bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận suy nghĩ một phen, đến tột cùng là ngươi đang tu luyện phép thuật, vẫn là phép thuật ngược lại nhốt lại ngươi. Nghe được Bạch Tố Trinh mấy lời nói này, Pháp Hải không khỏi rơi vào trầm mặc, trong lúc nhất thời vẻ mặt trở nên hơi ngỡ ngàng. Bạch Tố Trinh từ lâu nhìn thấu thế gian bản chất, hiểu rõ tự thân nhân quả, mà chính Pháp Hải nhưng thủy chung không thể thoát khỏi quá khứ bóng tối, vẫn cứ chấp nhất địa truy tìm cái kia nhìn như xa không thể với chấp niệm. Vì có thể triệt để diệt trừ Bạch Tố Trinh lòng này đầu lớn địch, Pháp Hải thậm chí không tiếc đem tự thân phong ấn tại khối này giải linh thạch ở trong, yên lặng mà ngủ say gần ngàn năm lâu dài. Nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong làm chính mình lại thấy ánh mặt trời thời gian, có thể một lần chém giết nằm ở thiên nhân ngũ suy trạng thái Bạch Tố Trinh, không ngờ tới, người ta cũng sớm đã nhìn thấu sở hữu nhân quả. Ngược lại là chính hắn, như cũng bị vây ở 800 năm trước đoạn ân oán kia tình cựu bên trong khó có thể thoát thân. Mà nhất là xúc động Pháp Hải sâu trong nội tâm, chính là Bạch Tố Trinh trong miệng nói tới câu nói kia, đến cùng là ngươi ở tu pháp, vẫn là pháp ở nhốt ngươi. Ở giải linh thạch bên trong vượt qua này dài lâu 800 thâm niên băng, đối với Pháp Hải mà nói, vừa là một loại thống khổ dày vò, đồng thời cũng là một lần hiếm thấy lắng động cùng tích lũy. Tuy nói trong khoảng thời gian này, hắn chưa bao giờ có ý định đi tu luyện tâm tính của chính mình, mà là hoàn toàn bị cừu hận trong lòng che đậy, nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn ở bên trong Phật tính trung quy vẫn là tồn tại. Bây giờ, ở Bạch Tố Trinh chỉ điểm bên dưới, Pháp Hải liền dường như lâu vây hãm ở trong sương mù người đi đường đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời cùng bầu trời bình thường rộng rãi sáng sủa. Thoáng qua, Pháp Hải trong cơ thể Phật quang như sôi trào mãnh liệt như nước thủy triều từ nó bên trong thân thể hướng ra phía ngoài dâng trào ra. Nhưng mà, bởi vì trận pháp phong ấn lực lượng, này cố bàng bạc Phật quang không cách nào tùy ý địa tràn ra bên ngoài cơ thể. Nhưng một vòng lóng lánh hào quang lóng ánh, tượng trưng vô thượng trí tuệ quang luân nhưng vào đúng lúc này đột nhiên ngưng tụ thành hình, hiện lên ở Pháp Hải sau lưng. Hắn rốt cục lĩnh ngộ. Thời khắc bây giờ Pháp Hải dĩ nhiên đại triệt đại ngộ, thành công chứng được trí cao vô thượng đấu chiến La Hán quả vị. Cũng chính đang lúc này, Tiêu Giao Cốc bầu trời đột nhiên Phật quang bạt trượng, ánh sáng chói lóa mắt, khác nào một vòng nóng rực đại ngày càng cao huyền phía chân trời, huy hoàng hiển hách, uy nghiêm vô cùng. Đại Nhật Như Lai cái kia trang nghiêm nghiêm túc pháp tướng càng là rõ ràng hiện ra, khiến người ta không khỏi lòng sinh kính nể tình. Chỉ nghe Đại Nhật Như Lai dùng cái kia hồng trung giống như âm thanh nói rằng, Pháp Hải, ngươi đã nhìn thấu thế gian nhân quả, đạt đến đại triệt đại ngộ cảnh giới, do đó có thể chứng được đấu chiến La Hán quả vị, có thể nói là công đức viên mãn. Hiện tại, xin mời mau chóng trở về bản vị đi. Pháp Hải nghe nói lời ấy, vội vàng cung kính mà hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng thành kính niệm lên Phật hiệu đến. Ngay lập tức, hắn toàn bộ thân thể đều hóa thành một đạo sáng lạn lóa mắt Phật quang, ngang hàng ngự một đóa thần thánh La Hán kim liên cấp tốc biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Cùng lúc đó, Đại Nhật Như Lai cặp kia tràn ngập từ bi cùng uy nghiêm ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Thẩm Mặc. Đạo hữu, vừa đã tu đến kim tiên chính quả, vì sao còn muốn lưu luyến này chỉ là tiểu thiên thế giới, cam nguyện chịu đựng này quần quần hồng trần mang đến rất nhiều khổ sở. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, vẻ mặt hờ hững tự nhiên, ta theo đuổi chi đạo chính là tiêu dao tự tại, thích làm gì thì làm, an vui trong mọi hoàn cảnh. Ta lòng mang đại đạo, bất luận thân ở phương nào, đều có thể tĩnh tâm tu luyện, cần gì phải câu nệ ở mặt đất vực phân chia đây. Nó thanh âm không lớn, nhưng phảng phất tận chứa vô tận trí tuệ cùng sức mạnh. Là cực, là cực. Đại Nhật Như Lai vỗ tay, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, như đạo hữu ngày khác đi đến nơi này đại thiên thế giới, cần phải đến ta Cực Lạc Tây Thiên một lời, cùng ngồi đàm đạo, tâm tình thiên địa chí lý. Thẩm Mặc chắp tay, cất cao giọng nói, nhất định, nhất định. Nhận được thịnh tình mời, đến lúc đó ổn thỏa đến nhà bái phòng. Vừa dứt lời, chỉ thấy bóng ánh lóa mắt Phật quang đống nhiên tiêu tan, bốn phía nhất thời khôi phục yên tĩnh. Nhưng mà, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh cùng với Nguyễn Mai ba người nhưng là đứng chết chân tại chỗ, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng biểu hiện. Trong lòng các nàng rõ ràng Thẩm Mặc thực lực mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng càng gặp lợi hại như vậy. Phải biết, vừa nãy cùng với trò chuyện nhưng là cái kia cao cao tại thượng Đại Nhật Như Lai a. Liền ngay cả vị này Phật môn chí tôn đều đối với Thẩm Mặc lấy đạo hữu tương xứng, cũng nhiệt tình xin mời hắn đi đến Cực Lạc Tây Thiên làm khách luận đạo. Nay Thẩm Mặc đến tột cùng là gì khen người cũng, quả thực là vượt quá tưởng tượng tồn tại. Thời khắc bây giờ, ở Bạch Tố Trinh trong lòng, đã sớm đem Thẩm Mặc coi là một cái ẩn nấp ở nho nhỏ trong vũng nước chân long. Nàng biết rõ, một khi thời cơ thành thục, này điều chân long chắc chắn bay lên trời, bay lượn trên 9 tầng trời. Nguyễn Mai giờ khắc này chỉ cảm thấy trái tim của chính mình dường như muốn nhảy ra cuống họng bình thường, dầm, dầm điệu nhảy lên kịch liệt. Có thể cùng Thẩm Mặc gặp gỡ, đối với nàng mà nói quả thực chính là ngàn năm một thở phúc phận, thậm chí có thể nói là trải qua vạn năm mới đã tu luyện tạo hóa. Đứng ở một bên Tiểu Thanh, nhưng là lần đầu tiên tận mắt nhìn Thẩm Mặc phong thái. Cứ việc trước đây đã từ tỉ tỉ nơi đó nghe nói liên quan với Thẩm Mặc lợi hại địa phương, tự cho là đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, sau khi chân chính đối mặt Thẩm Mặc lúc, nàng mới giật mình cảm thấy chính mình trước tưởng tượng thực sự quá mức nhỏ bé cùng hẹp hòi. Nguyên bản trong lòng giả thiết tốt mong muốn, liền dường như cái kia rơi xuống đất bụi trần giống như bé nhỏ không đáng kể, mà trước mắt chân thực Thẩm Mặc, nhưng khác nào treo thật cao trong 9 tầng trời bên trên nóng ánh ngôi sao, xa không thể vời lại ánh sáng bao trượng. Cùng lúc đó, vị ba vị nữ tử chân thành ngưỡng mộ Thẩm Mặc, nội tâm đồng dạng tràn ngập kinh ngạc. Ngay ở vừa nãy, hắn bản thân nhìn thấy Đại Nhật Như Lai cũng không phải là bắt nguồn từ cương thi thế giới bên trong như đến, mà là đến từ chính Tây Du thế giới. Trước đây đã từng đề cập quá, cương thi thế giới bên trong đông đảo thần chỉ cùng Phật Đà từ lâu biến mất không còn tăm tích, bọn họ dồn dập chìm vào đến cái kia sâu không lường được hư không trong biển, hóa thành thần Phật môn kiếp trước thân. Mà ở rộng lớn vô ngần hư không hải lý, thần Phật kiếp trước bóng người có thể nói đến không xuể, hầu như mỗi một cái độc lập thế giới đều có cùng với đối ứng với nhau thần Phật hóa thân sinh ra theo thời thế. Những này thần Phật hóa thân xuất hiện chính là một loại tất nhiên, mà chúng nó tồn tại mục tiêu cuối cùng, chung quy vẫn là gặp bước lên cái kia bỏ đi giả giữ lại thực từ hành trình. Nói cách khác, ở cái kia mênh mông vô ngần, thần bí khó lường vạn ngàn bên trong thế giới, những người cao cao tại thượng thần Phật môn tất nhiên gặp bước lên đi đến đại thiên thế giới hành trình, chỉ vì tìm ra chính mình bản tôn, cũng thông qua một hồi kịch liệt vô cùng đấu võ đến phân rõ thật giả. Cuối cùng, chỉ có cường giả mới có thể leo lên vương giả vị trí, mà người thất bại thì lại chỉ có thể âm u trầm luân với hư không chi hải, bị trở thành đông đảo kiếp trước thân chúng một thành viên. Liên dường như cương thi thế giới bên trong thần Phật bình thường, chính là bởi vì tàn khốc như vậy tranh đấu, mới khiến bọn họ hướng đi tịch diệt con đường, do đó gián tiếp gợi ra linh khí khô cạn cùng với thời đại mạt pháp giáng lâm. Cựu giới bí mật ở trong mắt Thẩm Mặc trở nên càng ngày càng rõ ràng lên. Chương 321, ân đoán tình cựu đều như bụi. Chương 321, ân đoán tình cựu đều như bụi. Hồng mông mở ra hỗn độn giới, hư không trong biển chứng thật giả. Tây Du thế giới thần Phật tiên ma cũng là như vậy. Bọn họ đồng dạng gánh vác bỏ đi giả giữ lại thực mệnh đồ, chung quy gặp lao tới bản nguyên thế giới, tìm tới chính mình bản tôn, lấy này đi tới ngụy tổn thần. Nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù cương thi thế giới dĩ nhiên suy yếu xa suốt, nhưng nó vẫn cứ sẽ phải chịu thần Phật môn chú ý cùng quan tâm. Chỉ cần bọn họ nhận ra được bất kỳ có tiềm lực mầm bộc lộ tài năng, thì sẽ không chút do dự mà duỗi ra cành ô liu, đem mời chào đến dưới trướng, tiến tới vì là sắp đến tương lai cuộc chiến tích chứa sức mạnh to lớn. Cũng không lâu lắm, Thẩm Mặc trong đầu liền bắt đầu chậm rãi hiện ra một bức vô cùng hùng vĩ đồ sộ phong thủy đồ. Bức tranh này phảng phất nắm giữ sinh mệnh bình thường, không ngừng ở hắn trong suy nghĩ lan tràn, sinh trưởng, cuối cùng hoàn chỉnh mà hiện lên ở trước mắt của hắn. Tại đây tranh vẽ bên trong, ở vào cựu giới đỉnh cái kia trí cao vô thượng thế giới, khác nào một viên nóng ánh lóa mắt minh châu, tỏa ra làm người ta sợ hãi thần bí ánh sáng. Nơi đó chính là trong truyền thuyết bản nguyên thế giới, tất cả nơi khởi nguồn. Mà chư thiên vạn giới thì lại như là từ hư không hải ngoại dọc theo người ra ngoài vô số chi nhánh. Những thế giới này tuy rằng từng người độc lập, nhưng lại lẫn nhau liên hệ. Ở mỗi cái thế giới bên trong, cũng đều gặp đạn sinh ra thuộc về chính bọn họ thần Phật tiên ma. Nhưng mà, bất luận những này thần Phật tiên ma ở bên trong thế giới của mình mạnh mẽ đến mức nào, khi bọn họ tu hành đến mức tận cùng phần cuối lúc, đều phải vượt qua cái kia mảnh rộng lớn vô ngần hư không hải, đi đến bản nguyên thế giới cùng mình bản tôn hội hợp, lấy bỏ đi giả giữ lại thực, thực hiện chân chính siêu thoát. Đang lúc này, trong gói u minh, Thẩm Mặc đột nhiên nhận ra được một tia dị dạng. Hắn phát hiện mình xuyên việt cùng với thu hoạch đến ngộ tính lịch thiên hệ thống, tựa hồ cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là cục bên trong thiên diện 49 chạy đi được một bên trong cái kia then chốt một câu. Sự phát hiện này để Thẩm Mặc trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ có điều Thẩm Mặc, ta chỉ là kim tiên, quản ngươi bỏ đi giả giữ lại thực. Ta tự tiêu giao ở nhân gian, lãng tận một đời không sầu nhan. Chờ lao tử chứng được hôn nguyên đạo quả, thì sẽ đi bản nguyên thế giới coi trộm một chút ngày đó rộng đất rộng, gặp gỡ một lần cái kia thần Phật tiên ma. Hả? Không phải Đại La Kim Tiên sao? Trước vẫn là Đại La Kim Tiên, ở biết được bỏ đi giả giữ lại thực sau, không chứng hôn nguyên đạo quả, Thẩm Mặc này trong lòng không hề chắc cả. Tiêu giao cốc bên trong, gió nhẹ nhẹ phẩy, cỏ xanh như tấm đệm. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đứng sóng vai, các nàng dáng người thức tha, dung nhan tuyệt mỹ, nhưng giờ khắc này khắp khuôn mặt là kính nể cùng vẻ cảm kích. Chỉ thấy hai người quay về Thẩm Mặc dịu dàng dưới mái, động tác mềm nhẹ mà tao nhã, hiển lộ hết cung kính tâm ý. Bạch Tố Trinh ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Thẩm Mặc, đôi môi khẽ mở nói, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ, nếu không là ngài trượng nghĩa cứu viện, thì bội ta hai người e sợ từ lâu gặp bất chắc. Cỡ này đại ân đại đức, chúng ta không cần báo đáp, làm vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Nàng thanh âm lanh lảnh chuyển, dường như hoàng anh xuất cốc bình thường êm tai. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, ánh mắt rơi vào mặt kia sắc trắng xám, thân hình lão đảo muốn ngã Bạch Tố Trinh trên người, chậm rãi nói, không muốn nói cái gì không cần báo đáp loại hình lời nói, nếu là thật lòng muốn báo ân, mặc dù thiên hoàng địa lão cũng không tính quá trễ. Ngữ khí của hắn bình thản, nhưng lộ ra một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bạch Tố Trinh nghe vậy, mặt lộ vẻ sầu khổ vẻ, viên mắt từng đỏ, nước mắt ở trong đó đảo quanh. Nàng cắn cắn môi, buồn bã ủ rũ nói, tiền bối có chỗ không biết, tiểu nữ tử bây giờ đã sâu hàm thiên nhân ngũ suy cảnh giới, không còn sống lâu nữa. Thực sự là hữu tâm vô lực a. Dứt lời, nàng không khỏi than nhẹ một tiếng, phản phất sinh mệnh ánh đến bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Một bên Tiểu Thanh thấy thế, trong lòng lo lắng và phần. Nhìn thấy tỷ tỷ như vậy bất đắc dĩ, mà Thẩm Mặc lại như có hùng hổ dọa người thái độ, nàng đội vàng dũng cảm đứng ra, cất cao giọng nói, tiền bối, tỷ tỷ thân thể ốm bệnh, không cách nào báo đáp ngài ân tình, như vậy liền để ta để thay thế tỷ tỷ đi. Từ nay về sau, ta nguyện ý ngay bằng tiền bối sai phái, cung ngài điều động, không một câu oán hận. Tiểu Thanh lời nói kiên định, vì tỷ tỷ, nàng đồng ý trả giá tất cả. Thẩm Mặc liếc chéo Tiểu Thanh một ánh mắt, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường, lạnh lùng tốt, thử, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Một câu nói này như một đạo kinh lôi, ở Tiểu Thanh bên tai nổ vang. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh liếc mắt nhìn nhau, đều là trầm mặc không nói. Mặc kệ là Bạch Tố Trinh hay là Tiểu Thanh, nếu đến rồi hắn tiêu giao cốc, vậy cũng chớ nghĩ đi. Toàn bộ tiêu giao cốc nhất thời rơi vào một mảnh trong yên lặng, chỉ có tiếng gió ở bên tai gào thét mà qua, tựa hồ báo trước thanh bạch hai xả hạ tràng. Thầm mắc thấy Bạch Tố Trinh vẫn không có lĩnh ngộ trong đó có thiếu, lắc đầu cười mắng. Bạch Tố Trinh a Bạch Tố Trinh, cái kia pháp hải dĩ nhiên tỉnh ngộ, thành công chứng được đấu chiến La Hán quả vị, mà ngươi trải qua ngàn năm tu hành, lẽ nào thật sự liền cam tâm chịu đựng ngày đó người ngũ suy mang đến vô tận giàn vặn, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán hạ tràng. Mấy lời nói này dường như một cái búa nặng, tàn nhẫn mà đánh ở Bạch Tố Trinh trái tim. Thế nhưng, nàng có biện pháp gì? Bạch Tố Trinh làm sao thường đồng ý đối mặt thê thảm như thế kết cục, nhưng giờ khắc này nàng lại sâu cảm vô lực cùng bất đắc dĩ. Dù sao, thiên nhân ngũ suy chính là số mệnh an bài việc, hầu như không cách nào trốn tránh. Trừ phi nắm giữ siêu phàm nhập thánh đại thần thông, có thể không sợ với thiên nhân ngũ suy ăn mòn. Nhưng mà, bây giờ thế gian, những người đã từng quát tháo phong vân thần Phật tiên ma đô đã tịch diệt không còn hình bóng, loại này thần thông pháp môn từ lâu thất truyền hậu thế. Ngay ở Bạch Tố Trinh lòng tràn đầy tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên, một tia hy vọng ánh sáng hiện ra. Chỉ thấy nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt, đầy mặt vẻ vui mừng, khó có thể tin tưởng mà đem ánh mắt tìm đến phía Thẩm Mặc. Cùng lúc đó, một bên Tiểu Thanh cũng giống như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như, hậu chi hậu giác địa nhìn phía Thẩm Mặc, trong mắt lập lòe từng tia ước ao ánh sáng. Phải biết, vị này tiêu giao cốc chủ Thẩm Mặc lai lịch cực kỳ thần bí mà phi phàm, liền ngay cả cái kia chí cao vô thượng đại nhật Như Lai cũng từng xin mời hắn cùng luận đạo tham thiền. Xem tránh né bát hai, tách ra ngũ suy thần thông như thế pháp môn, đối với các nàng những này bé nhỏ không đáng kể tiểu yêu mà nói, không thể nghi ngờ là chí cao vô thượng thần thông diệu pháp, nhưng đối với Thẩm Mặc như vậy nắm giữ thông thiên triệt địa đại thần thông người tới nói, e sợ bèn bèn chỉ là một loại tầm thường phòng thân tiểu thuật mà thôi. Nếu lúc này Thẩm Mặc như vậy đặt câu hỏi, như vậy nói vậy hắn tất nhiên là có kế sách tương đối. Bạch Tố Trinh không thẹn là ngàn năm lão yêu, nàng tâm tư nhạy bén, phản ứng cấp tốc, lập tức liền không chút do dự mà lôi kéo Tiểu Thanh cùng quỳ rạp xuống Thẩm Mặc dưới chân, âm thanh khẩn thiết mà gấp gáp địa luôn một nói, tiền bối, tiểu nữ tử cùng muội muội hai người khổ tâm tu luyện đã có ngàn năm lâu dài, vẫn tại đây quần quần hồng trần bên trong phiêu bạt lang thang, trải qua vô số mưa gió tăng thương, nhưng thủy chung không thể bước vào cái kia đại đạo cánh cổng. Tiền bối ngài thần thông quảng đại, nếu như không chê tỷ muội chúng ta hai ngu dốt vô năng, chúng ta cam nguyện bái ngài làm chủ, từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp đều toàn tâm toàn ý địa phụng dưỡng với ngài còn chừng, trái phải, tuyệt không dám có chút lòng lười biếng. Một bên Tiểu Thanh thấy thế, cũng làm đội vã phụ hòa nói, đúng đấy, tỷ tỷ đi nơi nào, ta liền đi nơi đó, ta cũng đồng ý tùy tùng tỷ tỷ đồng thời phụng dưỡng ân chủ. Thầm mặc mặt mỉm cười, hai lòng gật gật đầu, nhẹ giọng nói rằng, như vậy rất tốt. Các ngươi đã tỷ mỗi hai người chân tâm thành ý, cái kia bản tôn cũng sẽ không từ chối nữa. Dứt lời, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên tay phải, nhẹ nhàng vung lên. Trong phút chốc, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo óng ánh lóa mắt thần quang, khác nào một cái màu vàng cự long lớn lượn mà xuống, đại địa bên dưới thì lại tuôn ra từng đóa kim liên, phóng ra ngũ thải hà quang, đẹp không sao tả xiết. Cùng lúc đó, từng trận thần bí dễ nghe thần âm vang vọng trên không trung, như tiếng trời, làm người say sưa trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Như vậy thần kỳ đồ sộ cảnh tượng, thực sự là tuyệt không thể tả. Thẩm Mặc ánh mắt lấp lánh mà nhìn trước mắt Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, chậm rãi nói: "Ta dưới trướng có một phương thần quốc, trong đó dĩ nhiên mở ra 36 thiên cương ngôi sao thần bị. Hiện nay, bản quân muốn lần thứ hai mở ra một thập nhị nguyên thần pháp tướng. Thanh Bạch hai xà, không biết các ngươi tỷ muội hai người có thể nguyện trở thành này thập nhị nguyên thần pháp tướng thần quân bên trong Thanh Bạch tỷ xà tinh quân." Nghe nói như thế, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nhất thời trận to hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng biểu hiện. Các nàng quả thực không dám tin tưởng chính mình nghe được tất cả, chỉ cảm thấy phảng phất đưa thân vào một hồi hoang đường ly kỳ trong một cảnh. Trong lúc nhất thời, hai người càng là bị dọa đến tê cả da đầu, tư duy hoàn toàn rơi vào đập tìm trạng thái, căn bản không biết nên làm gì đáp lại mới tốt. Vốn cho là đời này đều muốn quá cầu khẩn nhiều lần, mặc người điều động nô dịch sinh hoạt, từ lâu làm tốt vì làng như vì là mã, làm nô tỷ vẹn toàn chuẩn bị. Nhưng mà, ai có thể ngờ tới, vận mệnh dĩ nhiên đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn. Không chỉ có không có bị trở thành kẻ ti tiện, ngược lại như là bị trời cao chăm sóc bình thường, thu được cái kia làm người chú ý thông thiên tạo hóa, thập nhị nguyên thần pháp tướng thần quân thần bị. Cõi đời này đến tột cùng có hay không trên trời rớt xuống đĩa bánh chuyện tốt như thế. Đối với các nàng tỷ muội mà nói, đáp án tựa hồ trở nên không còn quan trọng nữa. Bởi vì sự thực trước mắt rõ ràng nói cho các nàng biết, trên trời không chỉ có sẽ rơi xuống đĩa bánh, lại vẫn có thể rớt xuống thần vị như vậy khó mà tin nổi bản ân. Có điều, những vấn đề mới theo nhau mà tới, nàng cùng muội muội nên làm gì cộng đồng được hưởng vị này quý vô cùng thập nhị nguyên thần pháp tướng thần quân thần vị đây? Đang lúc này, chỉ thấy Thẩm Mặc hơi bấm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong phút chốc, một đạo bóng ánh lóa mắt lưu quang tựa như tia chớp bắn nhanh mà ra. Trong nháy mắt, đạo lưu quang này biến ảo thành một cái vàng chói lọi linh xà, khác nào linh động du long, hướng về Thanh Bạch hai xà bốn lượn xoay quanh mà đi. Cái kia mạc vàng linh xà quay chung quanh các nàng nhanh chóng xoay tròn vài vòng sau khi, chuyện thần kỳ phát sinh. Chỉ thấy Thanh Bạch hai xà hơi thở sự sống phảng phất chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí dẫn dắt, dần dần mà giao hòa hội tụ ở cùng nhau. Thẩm Mặc triển khai chính là cái kia Phật đạo thần thông, nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Cỡ này thần thông bắt nguồn từ với Tử Hà cùng Thanh Hà, có thể đem vận mệnh chặt chẽ liên kết người tính mạng hoàn mỹ dung hợp trở thành một thể. Thời khắc bây giờ, Bạch Tố Trinh dĩ nhiên rơi vào thiên nhân ngũ suy trong tuyệt cảnh, muốn dựa vào thánh pháp chém ba thi đến giúp đỡ nàng tách ra này kiếp nạn, cũng đã vì là lúc quá muộn. Bất đắc dĩ, Thẩm Mặc chỉ được mở ra lối riêng, đi đầu vận dụng nhật nguyệt cùng chiếu sáng thần thông mượn tiểu thanh mệnh cách lực lượng tiêu trừ Bạch Tố Trinh trên người thiên nhân ngũ suy hình ảnh. Ngay lập tức, lại truyền thụ cho Thanh Bạch hai xà thánh pháp chém ba thi, đã như thế, liền có thể bảo đảm các nàng từ nay về sau cũng không tiếp tục cần sợ hai ba thai ngũ suy mang đến to lớn uy hiếp. Dĩ nhiên thành công hóa thành Thanh Bạch tị xà tinh quân Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, trong lòng đối với tất cả những thứ này đầu đuôi câu chuyện dĩ nhiên sáng tỏ đến dường như gương sáng. Hai người không dám chậm trễ chút nào, vội vàng cung kính mà cúi xuống thân thể, thật sâu thi lễ bái tạ, trong miệng cùng kêu lên hô to, đa tạ thần chủ ban ân. Thanh âm lanh lảnh mà vang dội, tràn ngập cảm kích tình. Thầm mặc mặt mỉm cười, hai lòng gật gật đầu, tiếp theo chậm rãi nói, bây giờ hai người người trên người ngũ suy thai ách đã tiêu trừ hầu như không còn, chém ba thi pháp môn cũng đã truyền thụ cho các ngươi. Có điều, các ngươi tuổi thọ chưa hết, tích lũy công đức cũng không viên mãn, hiện nay cũng không phải là trở về thần quốc thời cơ tốt nhất. Ta thống ngự cửu giới, trong đó thiên ma giới hùng, thiên nữ giới, hồ lô giới đều có thể hành công đức việc. Không biết trong lòng các ngươi có thể đã có lựa chọn. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh liếc mắt nhìn nhau, lại lần nữa thành kính túi người quỳ gối, trong miệng một lời nói, tiểu nữ tử ngu dốt, thực sự khó có thể lựa chọn, việc này đều nhờ thần chủ làm chủ chính là. Thầm mắc khẽ gật đầu, hơi suy tư sau nói rằng, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi đến hồ lô giới đi thôi. Nơi đó tuy có một chút khúc chết, nhưng cũng là mài rũa tâm cảnh, tích góp công đức nơi đến tốt đẹp. Cần biết, bị hồ lô giới Tây Phương giáo truy nã người chính là Thẩm Mặc, cùng Thanh Bạch hai xà cũng không liên quan. Liên để Thanh Bạch hai xà lần thứ hai bước vào này quần quần hồng trần bên trong, rộng rãi thi thiện hạnh, nhiều tích công đức, lấy trở tương lai công đức viên mãn thời gian, liền có thể thuận lợi đắc đạo phi thăng, vinh quy thần quốc. Dứt lời, Thẩm Mặc nhẹ nhàng phất phất tay, một đạo linh quang lướt qua, muốn đem Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đưa tới hồ lô giới. Cho tới hồ lô giới vốn là tồn tại Thanh Bạch hai xà, chúng nó cùng trước mắt thập nhị nguyên thần tinh quân có quan hệ gì? Thẩm Mặc đang chuẩn bị triển khai thần thông đưa các nàng đưa tới hồ lô giới. Đang lúc này, Bạch Tố Trinh trên mặt lộ ra một bộ muốn nói lại thôi biểu hiện, phản phất trong lòng nhưng có một cái không giải được khúc mắc. Thẩm Mặc thấy thế, hơi nhíu lên lông mày, mở miệng hỏi, "Bạch Tố Trinh, chẳng lẽ ngươi còn có nói cái gì muốn nói sao?" Bạch Tố Trinh nghe nói như thế, thân thể không khỏi run rẩy một hồi, có vẻ hơi thấp thỏm lo âu. Nàng cúi đầu, nhút nhát hồi đáp, "Thần chủ, thiếp thân thực sự không biết nên làm sao mở miệng. Là liên quan với ta cái kia luân hồi chuyển thế phu quân Hứa Tiên." Thẩm Mặc hừ lạnh một tiếng, đánh gãy Bạch Tố Trinh lời nói, khinh thường nói, "Ừ, cái kia bẩn thỉu ngoạn ý, bản tôn thì sẽ thay người món ăn." Bạch Tố Trinh nghe vậy, nhất thời trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh ngạc vẻ, vội vàng giải thích, "Thần chủ bất giận, thiếp thân tuyệt không ý này à." Thẩm Mặc ánh mắt sắc bén địa nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, lạnh lùng hỏi ngược lại, "Làm sao? Lẽ nào ngươi còn mưu toan cùng hắn nối lại tiền duyên hay sao?" Bạch Tố Trinh bị dọa đến liên tục xua tay, âm thanh đều mang theo tiếng khóc nức nở, "Thần chủ mình dám, thiếp thân vạn vạn không dám có ý tưởng này." Chỉ là Thẩm Mặc ngữ khí thoáng dịu đi một chút, "Bạch Tố Trinh, ngươi phải biết, ngàn năm thời gian dĩ nhiên trôi qua, năm đó các loại ân tình ngươi từ lâu trả hết nợ, mà bây giờ Hứa Tiên cũng không phải ngày xưa chi Hứa Tiên, ân đoán tình cựu đều như bụi, tích tụ hối hận một niệm mẫn, đi truy tìm thuộc về mình đại đạo đi. Bạch Tố Trinh nghe xong, như được đại xá giống như liền đội vàng gật đầu đáp, đa tạ thần chủ chỉ điểm sai lầm, thiếp thân rõ ràng. Nói xong, liền theo Thẩm Mặc sóng pháp lực, cùng biến mất ở tại chỗ, hướng về hồ lô giới đi vội vã. Bạch Tố Trinh trong lòng cái kia cuối cùng một vệ chấp niệm, cũng hóa thành thanh phong tiêu tan không gặp. Thẩm Mặc, huyết thống thần quốc lại nhiều một vị tinh quân thần tướng. Chương 322, nho nhỏ sơ bản, ung dung bắt bí. Chương 322, nho nhỏ sơ bản, ung dung bắt bí. Thẩm Mặc bên này thành công tiệt đi rồi pháp hải cùng thanh bạch hải xà, mà một bên khác buổi diễn trên nhất thời rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Ai có thể nghĩ tới, sẽ ở đó không hề bắt mắt chút nào giải linh thạch bên trong dĩ nhiên lại đột nhiên nhảy ra một cái hòa thượng điên. Này hoàn toàn vượt quá ở đây tưởng tượng của mọi người. Cái này hòa thượng điên vừa hiện thân liền thể hiện ra làm người thán phục thực lực cường đại. Phải biết, trước liền Lữ Hổ Lữ Long hai huynh đệ đều khó mà đối phó hung hãn giặc cướp, tại đây hòa thượng trước mặt lại trong nháy mắt liền bị dễ dàng đánh chết. Thậm chí liền ngay cả vẫn nút trong bóng tối tùy thời mà động dạ mà mổ tổ cạ dụ ổ, lúc này cũng thật sâu cảm nhận được một luồng mãnh liệt tử vong ý hiếp chính hướng chính mình kéo tới. Rất hiển nhiên, lấy hòa thượng này biểu hiện ra thân thủ đến xem, hắn tuyệt đối nắm giữ đem dạ mà mổ tổ cạ dụ ổ đưa vào chỗ chết khủng bố năng lực. Có thể khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là như vậy một cái thực lực sâu không lường được hòa thượng, ở giây tiếp theo trùng càng giống như quỷ mị biến mất vô ảnh vô tung. Phản phất hắn chưa bao giờ xuất hiện ở đây quá như thế, chỉ để lại hiện trường mọi người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn hòa thượng nguyên bản vị trí địa phương, trong lòng tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc. Dạ mạ mổ tổ cạ dụ ổ đang khiếp sợ đồng thời, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mừng rỡ cũng xông lên đầu. Có thể như vậy thần không biết bị không hay mà đem cái kia hòa thượng điên từ hắn dưới mí mắt lặng yên mang đi, đối phương có tu vi và thực lực nhất định vượt xa khỏi người thường tưởng tượng phạm vi. Cứ như vậy, người này rất có khả năng chính là sát hại hắn ái nữ dạ mạ mổ tổ mị gì cái kia ác đồ. Tuy nói giờ khắc này dạ mạ mổ tổ cạ dụ ổ còn không rõ ràng lắm người này đến tột cùng họ gì tên ai, nhưng ít ra đã xác nhận cái này nguy hiểm ra hỏa sát thực chân thực tồn tại. Liên hướng về phía điểm ấy phát hiện, lần này tỉ mỉ bày xuống cục cũng coi như là không có uổng phí thời gian. Giữa lúc dạ mạ mổ tổ cạ dụ ổ âm thầm suy nghĩ đón lấy nên làm gì hành động, chuẩn bị bước ra rời đi một lần nữa mưu tính kế sách thời điểm, trong phút chốc, không có dấu hiệu nào điện, ở hắn ngay phía trước tình lình hiện ra hai đạo hoàn toàn bóng người xa lạ. Dạ mạ mổ tổ cạ dụ ổ không khỏi hơi run run, trong đầu cấp tốc né qua vài tia nghi hoặc, hơi ngưng lại sau, bắt đầu nỗ lực nhớ lại hai người kia đến. Vẹn vẹn quá ngăn ngắn hai tức thời gian, hắn liền bừng tỉnh nhớ tới, nguyên lai hai người này càng là trước đến đây tham quan buổi diễn du khách. Có thể vấn đề đến rồi, bọn họ lại sao giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động địa đột ngột hiện thân với mình trước mặt đây. Ngay ở dạ mạ mổ tổ cạ dụ ổ chưa tới kịp lòng sinh cảnh giác, bày ra phòng ngự tư thế thời khắc, chỉ thấy một người trong đó trước tiên đánh vỡ trầm mặc, dành trước một bước mở miệng nói, dạ mạ mổ tổ cạ dụ ổ à, ngươi lẽ nào liền không muốn lại nhìn một lần ngươi nữ nhi ruột thì sao? Nha, suýt chút nữa đã quên, còn có đường nguồn gốc nộ, hai người các ngươi cùng với ở đây cùng hướng thiên hưu phế vật lẫn nhau mổ, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ một hồi, có phải là muốn lại nhìn một lần dạ mạ mổ tổ mỹ lại? Thầm mặc lời nói này vừa mới lối ra, mở miệng như một đạo kinh lôi nổ vang ở dạ mạ mổ tổ cả dù ổ cùng đường nguồn gốc nộ trái tim, làm cho hai người bọn họ trong nháy mắt kích động bật phần, tâm tình như sôi trào mãnh liệt như nước thủy triều khó có thể ức chế. Bọn họ lần này ngàn dặm xa xôi lao tới Hồng Kông, mục đích phi thường sáng tỏ, vì là dạ mạ mổ tổ mị giải báo thù tuyết hận. Nhưng mà thời khắc bây giờ, từ người trước mắt trong giọng nói, nhưng để lộ ra một cái tin tức kinh người, cái kia chính là dạ mạ mổ tổ mị giải tựa hồ vẫn chưa bỏ mình. Nghe được tin tức này, dạ mạ mổ tổ cả rủ ổ trận to hai mắt, đầy mặt khó có thể tin tưởng địa tự lẩm bẩm, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Ta cảm ứng sẽ không phạm sai lầm, ta căn bản không cảm giác được tương lai trong cơ thể cương thi máu, nàng làm sao có khả năng còn sống sót? Một bên Thẩm Mặc thấy thế, khoe miệng hơi dương lên, tựa như cười mà không phải cười địa hỏi ngược lại, làm sao? Chẳng lẽ nói, ngươi kỳ thực hy vọng nàng chết đi hay sao? Ngay lập tức, hắn lại lạnh lùng bổ sung một câu, nếu thực sự là như vậy, vậy cũng không sao, ta cũng không ngại lại giết nàng một lần. Không, tuyệt đối không nên. Dạ mạ mổ tổ cả rủ ổ cùng đường nguồn gốc nộ gần như cùng lúc đó bật thốt lên, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi cùng cầu xin. Hai người theo bản năng mà liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy sâu sắc lo lắng cùng khát vọng. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, dạ mạ mổ tổ cả rủ ổ hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình chấn định lại, sau đó dùng gần như khẩn cầu ngữ khí nói với Thẩm Mặc, van cầu ngài, xin mời mang chúng ta đi gặp gỡ tương lai đi. Đường nguồn gốc nộ cũng liền bận bịu phụ họa gật đầu. Thẩm Mặc mặt không hề cảm xúc nhìn hai người bọn họ, thưởng thụ một phen hai người khẩn cầu, lúc này mới lên tiếng trả lời, được rồi. Các ngươi đã như vậy bức thiết địa muốn gặp được nàng, vậy ta sẽ tắc thành các ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thẩm Mặc nâng lên tay phải nhẹ nhàng bung lên, một luồng thần bí mà sức mạnh to lớn trong nháy mắt hiện ra đến, đem Nguyễn Mai, dã mạ mổ tổ cạ dụ ổ, đường nguồn gốc nộ cùng với chính hắn bao khỏa trong đó. Trong nháy mắt, bốn người bóng người tựa như cùng quỷ mị bình thường biến mất không còn tăm hơi ở cương thi thế giới ở trong. Đang lúc này, vẫn bị gạt sang một bên Hướng Thiên Hữu như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như phục hồi tinh thần lại, nhìn đã trống rỗng tại chỗ, lo lắng la to lên, "Này, chờ ta a, ta còn chưa lên xe đây." Đáng tiếc, Thẩm Mặc mọi người từ lâu đi xa, căn bản không nghe được tiếng kêu gào của hắn. Thẩm Mặc triển khai thần thông, mang theo mọi người một đường xuyên biệt hư không, không lâu lắm liền đến Âm Sơn. Xuyên qua Âm Sơn sau khi, bọn họ trực tiếp giáng lâm đến một thế giới khác, thiến nữ ưu hồn bên trong Giang Châu địa giới. Bóng người của bọn họ giống như là ưu linh lặng yên xuất hiện ở một nhà nông hộ trước phòng. Xuyên thấu qua che đậy cánh cửa, có thể nhìn thấy một tên ước chừng 3 tuổi khoảng chừng, trái phải bé gái đang ngồi ở bên trong phòng trên đất, vui vẻ thao túng một cái tinh xảo ngựa gỗ, chỗ dạn, món đồ chơi. Cái kia ngựa gỗ, chỗ dạn, là do bé gái phụ thân tự tay chế tác mà thành, mỗi một nơi chi tiết đều tiết lộ nồng đậm tình cha. Bé gái thỉnh thoảng phát sinh lanh lảnh dễ nghe khanh khách tiếng cười, phảng phất này nho nhỏ ngựa gỗ, chỗ dạn, chính là nàng toàn bộ thế giới bên trong quý giá nhất bà bối. Nàng gái kia hồn nhiên vô tà nụ cười cùng ngây thơ rực rỡ dáng dấp, khiến người ta nhìn không khỏi lòng sinh chịu mến tình. Đứng ở một bên đường nguồn gốc nộ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hắn thực sự không nghĩ ra tại sao lại bị mang đến một nơi như vậy đến. Lòng tràn đầy nghi hoặc hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ, nỗ lực từ đối phương nơi đó được đáp án. Vậy mà lúc này Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ nhưng như là hoàn toàn rơi vào trong kiếp sợ, trợn to hai mắt nhìn chòng chọc vào trong phòng bé gái, trên mặt lộ ra kinh ngạc đến cực điểm vẻ mặt. Tiểu cô nương này càng cùng Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ ký ức nơi sâu xa tương lai khi còn bé hình ảnh giống nhau như lúc. Dạ Mạ Mộ Tổ Mị Liệt cũng không có chân chính chết đi, nàng chỉ là trải qua luân hồi chuyển thế, bây giờ biến thành trước mắt cái này đáng yêu bé gái. Nghĩ đến bên trong, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được kích động tâm tình. Cùng lúc đó, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ dựa vào nhiều năm từng trải cùng nhạy cảm trực giác, hắn lúc gần lúc hiện có thể cảm nhận được chu vi thời không đã phát sinh vi diệu biến hóa. Nhìn trước mắt vị này nhìn như bình thường, thường thường không có gì lạ nam tử, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ sâu trong nội tâm tràn ngập kính nghệ. Hắn biết rõ, người đàn ông này trên người bày ra tuyệt đối không phải vẹn vẹn là sức mạnh to lớn đơn giản như vậy, cái kia càng như là một loại vượt qua thường nhân tưởng tượng thần thông. Ở chân chính đại thần thông giả trước mặt, cái gọi là sức mạnh có điều là bé nhỏ không đáng kể thủ đoạn nhỏ thôi. Những người không cách nào lĩnh ngộ đại đạo chân lý người, chung quy chỉ có thể dường như giống như run rế nhỏ bé thấp kém. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ, thân là cương thi bên trong một thành viên, khởi đầu đối với đại đạo có thể nói không biết gì cả. Nhưng mà, mấy năm gần đây, bởi vì chịu đến vũ chú thi vô tình chèn ép cùng ức hiếp, khiến cho hắn không thể không lật xem lượng lớn đạo thư cùng tinh phận, để cầu từ bên trong tìm kiếm phá cục chi đạo. Theo lượng xem không ngừng tăng cường, hắn từ biết được rất nhiều liên quan với giới tu hành huyền bí cùng chân lý. Hắn biết rõ cương thi bộ tộc từ xưa tới nay liền bị được tiên địa căm ghét, nó có khả năng khống chế sức mạnh đều bắt nguồn từ với cửu hận, oan khí, sát khí cùng với lệ khí các mặt trái tâm tình. So sánh với đó, những người tu hành kia cùng dị nhân thì lại có thể thông qua đối với thiên địa chí lý hiểu thấu đáo cùng lĩnh ngộ, tiến tới hiểu rõ đại đạo huyền cơ, do đó thể hiện ra vô hạn độ khả thi cùng rộng lớn phát triển tiền cảnh. Tuy rằng cương thi ở ban đầu giai đoạn có hơi cao khởi điểm, nhưng chúng nó trưởng thành hạn mức tối đa nhưng cực kỳ có hạn, hơn nữa rất khó đột phá tự thân cực hạn. Từ một điểm này xem, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ sát thực so với cầu đạo hạnh sự hướng thiên hưu sống được xem cái dáng vẻ. Nhưng là, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ đạo cuối cùng vẫn là hướng đi lạc lối. Hắn sai lầm địa cho rằng cương thi vẹn vẹn dựa vào bản khí, sát khí cùng cừu hận mới có thể thu được sức mạnh. Không biết, chân chính bản cổ thi bộ tộc, nó sức mạnh bản nguyên chính là cái kia đủ để cứu vớt toàn bộ thế giới yêu. Lúc này, tương lai, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ ánh mắt đội vàng nhìn phía bé gái kia, trong lòng phun trào một luồng mãnh liệt kích động, hắn không thể lập tức xông lên phía trước đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Nhưng mà, ngay ở hắn sắp biến thành hành động thời khắc, một đạo thanh âm trầm ổn đống nhiên vang lên, nàng bây giờ sinh hoạt đến vô cùng hạnh phúc, lẽ nào ngươi thật sự nhẫn tâm đi quấy nhiễu phần này điên tính sao? Người nói chuyện chính là Thẩm Mặc, lời nói của hắn như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ trong lòng giấy lên ngọn lửa. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ xem bị làm định thân chú bình thường, cứng đờ đứng lặng ở tại chỗ, thời gian phảng phất đọng lại hồi lâu. Một lát sau, hắn chậm rãi lắc lắc đầu, âm thanh hơi có chút run rẩy nói, cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi, tương lai mới có thể nắm giữ tràn ngập hy vọng sinh hoạt. Một bên đường nguồn gốc nộ lúc này cũng như vừa tỉnh giấc chiêm bao, hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn trước mặt cái này nhìn như bình thường không có gì lạ bé gái, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nguyên lai, cô bé này càng là Dạ Mạ Mộ Tổ Mị dịch chuyển thế thân. Đang lúc này, chỉ thấy đường nguồn gốc nộ đột nhiên hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng thẳng tắp địa quỳ trên mặt đất. Hắn liều lĩnh địa hướng về Thẩm Mặc liên tục giật đầu, cái chán va chạm mặt đất phát sinh tiếng vang trầm nặng, đồng thời trong miệng còn không ngừng địa cầu xin, tiên sinh, mời ngài phát phát từ bi, cũng làm cho ta luân hồi chuyển thế đi, ta muốn cùng tương lai vĩnh viễn cùng nhau. Ở đây, ngoại trừ đối với đường nguồn gốc nộ không biết gì cả Nguyễn Mai ở ngoài, Thẩm Mặc cùng Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ đối với đường nguồn gốc nộ lần này cử động đúng là cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Dù sao, bọn họ biết rõ đường nguồn gốc nộ cho tới nay đều là Dạ Mạ Mộ Tổ Mị Dị trung thực liếm cầu. Vì lẽ đó, khi hắn biết được Dạ Mạ Mộ Tổ Mị Dị đã thành công chuyển thế sau khi sống lại, sẽ làm ra hành động điên cuồng như thế cũng là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Có điều, liên quan với đưa Dạ Mạ Mộ Tổ Mị Dị tiến vào tiến nữ giới địa phủ luân hồi chuyện này, có điều là tiện tay mà làm. Lúc đó, Thẩm Mặc đầu tiên là lấy ra trong cơ thể nàng bản cổ thi huyết thống, sau đó mới thuận lợi đưa nàng thần hồn đưa vào địa phủ tiến hành luân hồi chuyển sinh. Mà làm như vậy, bao nhiêu cũng có một ít trung hòa huyết thống nhân quả suy tính ở bên trong. Có thể để đường nguồn gốc nộ cũng chuyển thế luân hồi, đến tột cùng xem như là cái gì nhân quả đây. Thẩm Mặc ánh mắt lạnh lùng quét đường nguồn gốc nộ một ánh mắt sau, liền quay đầu nhìn về phía Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ, chậm rãi mở miệng nói, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ, đường nguồn gốc nộ, các ngươi muốn biết được thế giới này chân tướng sao? Nghe nói như thế, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ hơi nheo lại hai con mắt, trong mắt lập lòe một tia suy tư cùng khát vọng ánh sáng, nặng nề gật gù. Đường nguồn gốc nộ cũng là đội vàng nói rằng, ta nghe xong những này, liền có thể thu được luân hồi chuyển thế cơ hội, cùng tương lai vĩnh viễn ở một chỗ sao? Thẩm Mặc khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, trả lời nói, nếu như ngươi không muốn nghe, như vậy liền ngay cả này một đường xa vời cơ hội đều không có. Nghe nói lời ấy, Đường Nguồn gốc ngộ không chút do dự mà gật đầu đáp, tốt lắm, ta nguyện ý nghe. Liền, Thẩm Mặc hít sâu một hơi, ung dung không đội địa bắt đầu giảng giải cái kia đoàn ẩn dấu ở năm tháng bụi trần bên trong bí ẩn, liên quan với vận mệnh cùng bản cổ tộc trong lúc đó rắc rối phức tạp nhân quả. Theo Thẩm Mặc chậm rãi nói ra những người bí mật không muốn người biết, Dạ Mạc Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ cùng Đường Nguồn gốc ngộ trận to hai mắt, miệng mở ra đến cơ hồ có thể nhét vào một cái trứng gà, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng biểu hiện. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, làm người hoảng sợ cùng căm ghét cương thi bộ tộc, dĩ nhiên ở trên một đời trong luân hồi là cái kia vô cùng mạnh mẽ mà cao thượng bản cổ tộc. Hơn nữa, cái này cổ lão chủng tộc sở dĩ gặp tồn tại ở thế gian, nó chung cực sứ mệnh càng là muốn chém giết cái kia khống chế vạn vật sinh tử vận mệnh, triệt để chung kết vận mệnh mang đến diệt thế thai hương. Như vậy một cái gánh vác cứu vớt thế giới trọng trách vĩ đại bộ tộc, cuối cùng nhưng rơi vào bị thế nhân phỉ nhổ cùng căm hận hạ tràng, bị trở thành người người nghe đến đã biến sắc cương thi. Loại này tương phản to lớn thực sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, này còn chưa là toàn bộ. Thẩm Mặc không hề che giấu chút nào địa hướng về hai người thẳng thắn chính mình lôi kéo bọn họ nhập bọn mục đích thực sự. Hắn phí hết tâm tư đem Dạ Mạc Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ cùng Đường Nguồn gốc nộ kéo vào chiến cuộc này, là muốn lợi dụng bọn họ thành tiểu lính hầu, đi tiêu hao vận mệnh sức mạnh, do đó vì là hướng thiên hữu sáng tạo ra có thể một lần đánh chết vận mệnh tuyệt hảo thời cơ. Cho tới Thẩm Mặc bản thân mà, thì lại dự định lã vọng đúng cần, thờ ơ lạnh nhạt trận này tranh đấu kịch liệt, đợi đến công đức viên mãn, lại thản nhiên tự đắc địa đi ra thu thập tàn cục, tận hưởng thành quả thắng lợi. Hắn nhân quả đạo chủng không thể thăng cấp thành đạo quả, tuyệt đối sẽ không cùng vận mệnh chính diện mạch cương. Đánh giết sự tình giao cho người phía dưới đi làm. Hắn chỉ để ý hào hào hưởng thụ, tiêu giao khoái hoạt là được. Đường Nguồn gốc nộ, tiêu diệt vận mệnh, ta liền có thể cùng tương lai ở một chỗ sao? Thẩm Mặc, đương nhiên, ta sẽ để các ngươi vĩnh viễn cùng nhau, đời đời kiếp kiếp, luân hồi không ngừng, làm cái kia vĩnh viễn luân hồi tình nhân. Dạ Mạc Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ, vậy ta đây, ta có thể được cái gì? Thẩm Mặc, ta có thể cho ngươi giống người như thế sống sót. Dạ Mạc Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ, nhưng là, ta không muốn làm người. Thẩm Mặc, trở lại quá khứ, cùng thê tử của ngươi đồng thời giống người như thế sống sót. Dạ Mạc Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ, thành giao. Nho nhỏ sơ bản, ung dung bất bí. Dạ Mạc Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ quan tâm chỉ có hai người, một cái là con gái của hắn Dạ Mạc Mộ Tổ Mị Giải, một cái chính là hắn thê tử Sơn Mạn Tuyết, cũng chính là Vương Chân Chân kiếp trước. Dạ Mạc Mộ Tổ Mị Giải chuyển thế sống lại, quá hạnh phúc sinh hoạt, tương lai còn có liếm cầu Đường Nguồn gốc nộ bảo vệ, hắn đã yên tâm. Cái kia liền chỉ còn giữ lại Sơn Mạn Tuyết. Thẩm Mặc chính là nhờ vào đó bắt bí lấy sơ bản, để hắn cho mình làm châu ngựa. Lần này, vây giết vận mệnh đại cục đã bày xuống, ngồi đợi vận mệnh tự chui đầu vào lưới. Chương 323, A Tất Đại Chiến Kim Thương Khách. Chương 323, A Tất Đại Chiến Kim Thương Khách. Thẩm Mặc theo lệnh người trố mắt ngoác mồm thủ đoạn lôi đình, dễ như ăn cháo địa giải quyết pháp hải cùng thanh bạch hai xà trong lúc đó dây dưa ngàn năm tâm nguyện. Mà mọi người ở đây còn chưa từ trận này chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn thuận thế mà xuống, lại gọn gàng nhanh chóng mà đem Dạ Mạc Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ cùng Đường Nguồn gốc nộ một lần bắt. Này liên tiếp động tác như nước chảy mây trôi thông thuận, khiến người ta thán phục không ngớt. Một làn sóng thao tác hạ xuống, Thẩm Mặc có thể nói là đại hiện thần uy, thu hoạch khá dồi dào. Tuy rằng hắn ở đây thứ buổi diễn trên vẫn chưa tự mình ra tay, nhưng hắn uy danh nhưng dường như cuồng phong bình thường cấp tốc bao phủ toàn bộ dị nhân giới. Trong lúc nhất thời, liên quan với cao thủ thần bí truyền thuyết ở dị nhân giới rộng rãi truyền lưu ra. Có người đồn, ở phồn hoa náo động Hồng Kông, đột nhiên xuất hiện một vị nắm giữ đại thần thông cường giả tuyệt thế. Nó thần thông quảng đại, có thể dễ dàng chấn áp lại pháp lực cao cường pháp hải cùng với khủng bố dị thường cương thi. Cho tới vị này đại thần thông giả đến tột cùng là ai, dị nhân giới bên trong nhưng là mỗi người nói một điều, chưa kết luận được. Một nhóm người suy đoán khả năng là Ngũ Tuyệt một trong tự thân xuất mã. Phải biết, Ngũ Tuyệt nhưng là dị nhân giới bên trong hàng đầu tồn tại, thực lực của bọn họ sâu không lường được, nếu như đúng là một người trong đó ra tay, vậy cũng chẳng có gì lạ. Còn có một chút người cho rằng hay là năm đó danh chấn giang hồ 36 tiểu thánh lại lần nữa hiện thân. Nhớ năm đó, 36 tặc ở trải qua tiêu giao cốc sự kiện sau khi, phần lớn người vì tích lũy công đức mà làm việc thiện tích đức, lâu dần liền thắng được 36 tiểu thánh hiện hách danh hiệu. Nếu như là bọn họ tái xuất giang hồ, ngược lại cũng có thể giải thích được tại sao lại có như thế thực lực mạnh mẽ bày ra. Thậm chí truyền ra là Phật tổ hiện linh lời giải thích. Dù sao, lúc đó pháp hải phi thăng thời gian, toàn bộ Hồng Kông đều bị Phật quang bao phủ, loại kia thần thánh kỳ dị cảnh tượng thực sự thị phi cùng người thường, khiến mọi người không khỏi liên tưởng đến có hay không là Phật tổ giáng lâm nhân gian, triển khai vô thượng thần lực. Nhưng mà, mặc kệ ngoại giới làm sao nghị luận sôi nổi, Ngũ Tuyệt, 10 Hổ, 12 Sói cùng với cái nào đều thông công ty các cao tầng, đều phi thường rõ ràng vị tiêu cường giả bí ẩn rất khả năng chính là tiêu giao cốc cốc chủ Thẩm Mặc. Dị nhân giới vẫn truyền lưu liên quan với tiêu giao cốc cốc chủ truyền thuyết. Ngay gần đây, vị này thần bí cốc chủ rốt cục hiện thế, mà hắn hiện thân khu vực chính là phồn hoa náo nhiệt Hồng Kông. Hắn đại tôn tử Thẩm Húc Dương vẫn cùng Hồng Á Bảo, Lâm Anh mọi người liên thủ hợp phách điện ảnh. Bọn họ muốn nổi bật địa dùng dị nhân thủ đoạn đến hiện ra điện ảnh bên trong đặc hiệu cảnh tượng, dùng bản lĩnh thật sự bày ra giả tạo hiệu quả, như vậy mới mẻ sáng tạo khiến khán giả sáng mắt lên. Liên tiếp mấy bộ phim nhựa chiếu phim sau khi, phòng bán vé thành tích đều là một đường phiêu hồng, có thể nói là bộ đại bán, cấp tốc ở truyền hình vòng bên trong nhấc lên một trận dậy sóng, cũng làm cho bọn họ thành công khai hỏa danh hiệu của chính mình. Cái nào đều thông công ty trải qua một phen kín đáo điều tra cùng tin cậy tình báo sưu tập, kinh ngạc phát hiện, Hồng A Bảo, Thành Át Lòng những này nguyên bản cũng không phải là dị nhân, bây giờ lại lắc mình biến hóa trở thành tiên thiên dị nhân, thu được vô số người tha thiết ước mơ thiên phú dị năng. Không nghi ngờ chút nào, tất cả những thứ này đều cùng tiêu giao cốc có vô số liên hệ. Tục truyền nghe thuật, tiêu giao cốc độc nhất một loại thần kỳ đan quả. Loại này đan quả nắm giữ không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, có thể giao cho người bình thường tiên thiên dị nhân giống như năng lực đặc thù. Từ lúc 50 năm trước, loại này đan quả liền từng ở tỉnh thành thoáng hiện, lúc đó nó bị một tên họ Mặc cho thương nhân nắm giữ. Chính là dựa vào đám này quý giá đan quả, vị kia họ Nhậm thương nhân tạo nên một nhóm lớn có năng lực thiên phú tiên thiên dị nhân. Tin tức một khi truyền ra, lập tức gây nên toàn bộ dị nhân giới náo động, không ít người lòng sinh tham nghiệm, Newton đem này thần kỳ đan quả chiếm làm của riêng. Nhưng vị dị chính là, phàm là đối với đan quả lòng mang ý đồ xấu người, cuối cùng đều sẽ không hiểu ra sao địa mai danh nhận tích, phản phất bước hơi khỏi thế gian bình thường. Lâu dần, không còn có người dám to gan dễ dàng đánh đan quả chủ ý, thời gian thấm thoát, năm tháng như toi đưa. Mãi đến tận vị kia họ Nhậm thương nhân qua đời sau, bước lên hương hỏa thần đạo đi vào địa phủ, dị nhân giới mới từ từ vạch trần cái này ẩn giấu nhiều năm bí mật. Nguyên lai, cái kia Nhậm Phát dĩ nhiên là tiêu giao cốc cốc chủ nhà phụ. Những người can đảm dám đối với đan quả lòng mang ý đồ xấu người, chết một chút cũng không an. Bây giờ, đan quả hiện thân lần nữa với trong giang hồ, toàn bộ dị nhân giới trong nháy mắt sôi trào lên, các dị nhân vừa hưng phấn, lại chen lẫn sâu sắc thấp thỏm bất an. Một mặt, mọi người một cách tự nhiên mà muốn cùng Thẩm Mặc cùng Thẩm Húc Dương thành lập hài lòng quan hệ, để có thể từ bên trong giành đến một ít quý giá chỗ tốt. Mặt khác, bọn họ rồi lại vô cùng lo lắng gặp nhân không cẩn thận đắc tội vị này nhân vật mạnh mẽ, do đó cho mình đưa tới ngập đầu thái dương. Dù sao, ai cũng rõ ràng chọc giận như vậy đại năng nhân vật sẽ mang đến thế nào đáng sợ hậu quả. Nhưng vào lúc này, một cái làm người khiếp sợ tin tức cấp tốc truyền khắp dị nhân giới. 36 tiểu thánh một trong phong thiên dưỡng dị nhân đến Hồng Kông, cũng cùng vương gia tiểu bối dị nhân triển khai một hồi chính diện giao phong. Theo hiện trường người chứng kiến nói, ngay lúc đó tình cảnh có thể gọi khủng bố đến cực điểm, chỉ thấy phong thiên dưỡng chỉ dựa vào sức lực của một người, tựa như cắt rau gọt dưa giống như dễ dàng chém giết vương gia dòng dã 29 người. Truyền thuyết một khắc đó, bốn phía bách quỷ dạ hành, vô số ác quỷ cùng kêu lên gào thét, phảng phất cánh cửa địa ngục đống nhiên mở ra, âm u khí tràn ngập nhân gian. Mà phong thiên dưỡng thể hiện ra câu linh khiển tướng thuật, đã đạt đến hóa cảnh, đạt đến người thường căn bản là không có cách tưởng tượng cảnh giới cao thâm. Ở đông đảo dị nhân xem ra, phong thiên dưỡng lần này ra tay không thể nghi ngờ là tiêu giao cốc cốc chủ hướng về bọn họ vang lên một cái trầm trọng cảnh báo, ý đang nhắc nhở tất cả mọi người không được manh động, bằng không chắc chắn rơi vào cái bi thảm hạ tràng. Mà vương gia trải qua này chiến dịch sau, càng là sợ đến hồn phi phách tán, trực tiếp phong thôn tòa sơn, để cạnh nhau nói tương lai trong vòng 50 năm không còn hỏi đến giang hồ việc. Đó là không muốn hỏi sao? Người tinh tường đều biết, vương gia động tác này có điều chính là tránh né danh tiếng, để tránh khỏi gặp càng to lớn hơn tai nạn thôi. Vũ Tuyệt bên trong, ngoại trừ từ lâu bước vào địa phủ cùng luân hồi chi đạo cứu thuốc mọi người ở ngoài, bây giờ này thế gian trần thế bên trên chỉ còn lại Trường Chi Duy cùng Vô Căn Sinh hai người. Khi bọn họ kinh ngạc nghe Thẩm Mặc đột nhiên xuất hiện tin tức sau khi, hai người không chút do dự mà lập tức lên đường, không ngừng không nghỉ địa hướng về Hồng Kông chạy nhanh đến. Vô Căn Sinh lần này đến đây chính là vì bái kiến vị kia cao cao tại thượng thần chủ. Nhớ năm đó, Vô Căn Sinh dựa vào trục xuất thắt lỗ hiển hách công vân, thu hoạch lượng lớn công đức, bởi vậy rất sớm liền có rồi bay người nhảy vào thần quốc tư chất. Nhưng mà hắn đối với này trong trần thế vẫn như cũ tràn ngập sâu sắc quyến luyến, vì vậy lựa chọn tiếp tục ở lại phàm trần bên trong, quá như ở trung sĩ bình thường nhàn vân giá hạc, cuộc sống vô câu vô thúc. Không chỉ có như vậy, hắn tình cờ hứng thú quá độ thời gian, còn có thể nhận lấy mấy cái gân cốt kỳ giai, thiên phú dị bẩm đệ tử, đem chính mình suốt đời sở học dốc túi dạy dỗ. Như vậy, hắn cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua có thể nói là có tư có vị, đặc biệt thoải mái. So sánh lẫn nhau mà nói, Trương Chi Duy nhưng là không như vậy thanh nhàn tự tại. Hắn thân kiêm song trọng thân phận, vừa là Long Hổ Sơn uy danh truyền xa thiên sư, lại là Ngũ Tuyệt ở trong lưu giữ hậu thế đồng thời chấp trưởng quyền thế nhân vật then chốt. Tưởng tượng nó khi còn trẻ, cả ngày bận rộn không thể tả, như một con cao tốc xoay tròn con quay, cả ngày bận bịu đến đầu góc tròn váng. Cũng may mấy năm gần đây, hắn từ đem trong tay công tác chuyển giao với 10 hổ 12 sói chờ đến lực thuộc hạ quản lý sau khi, vừa mới có thể noi theo Vô Căn Sinh như vậy, ở Long Hổ Sơn ngọn tiên sơn này phúc địa bên trong, thỏa thích hưởng thụ lên tiêu giao khoái hoạt, không buồn không lo thần tiên giống như sinh hoạt. Có điều, mặc dù thân ở như vậy thanh thản thích trí cảnh giới, Trương Chi Duy sâu trong nội tâm nhưng thủy chung giấu trong lòng một cái khó có thể tiêu diệt giấc mơ, vũ hóa phi thăng, đắc đạo thành tiên. Hắn biết rõ 36 tặc dĩ nhiên bước lên cái kia đi về thần đạo con đường, chỉ cần kiên trì bền bỉ tích lũy có đủ nhiều công đức, liền có thể được toại nguyện địa bay người thành thần. Vì thế, hắn giờ nào khắc nào cũng đang yên lặng nỗ lực, chờ đợi cuối cùng sẽ có một ngày có thể thực hiện trong lòng cái này ý nguyện vĩ đại. Hắn một lòng khát vọng có thể thành tiên đắc đạo, nhưng muốn đạt thành cái mục tiêu này nói nghe thì dễ. Cái kia nhất định phải phá tan thế giới cực hạn, vượt qua người thường khó có thể vượt qua to lớn bình cảnh mới được. Khó khăn kia quả thực so với lên trời cao hơn nữa, mà Thẩm Mặc trong tay nhưng là nắm đánh vỡ thế giới cực hạn cùng với bình cảnh bí ẩn. Trương Chi Duy truy tìm đại đạo, Thẩm Mặc có năng lực giúp hắn tục trên. Nguyên nhân chính là như vậy, Trương Chi Duy cùng Vô Căn Sinh hai người lòng như lửa đốt, không ngừng không nghỉ địa đi Hồng Kông, chỉ vì có thể tự mình bái kiến Thẩm Mặc. Ngay ở một ngày này, Thẩm Mặc chính thản nhiên tự đắc địa buổi tiếp Nguyễn Mai dạo chơi với phồn hoa náo nhiệt trung tâm thương mại bên trong, đột nhiên, từ lầu 2 thang máy cái hương kia truyền đến một trận tiếng huyên náo hưởng. Thẩm Mặc theo bản năng mà quay đầu nhìn sang, chỉ thấy mấy cái đầu trâu mặt ngựa mao tặc chính đang ban ngày ban mặt công nhân đánh cướp một nhà vàng son lộng lẫy cửa hàng vàng, bọn họ tay chân lanh lẹ mà đem trâu đáo đồ trang sức nhét vào bên người mang theo trong túi, sau đó liền vội vàng mà chuẩn bị thoát đi hiện trường. Càng biết bát chính là, một tên trong đó hung hãn vô cùng đạo tặc không chỉ không kiêng dè chút nào địa nổ súng xạ kích, thậm chí còn ra tay đả thương vô tội đi ngang qua người đi đường, cũng phát điên địa bắt cóc một cái tuổi nhỏ hài tử coi như con tin. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thẩm Mặc không khỏi nhíu chặt lên hai hàng lông mày, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt khinh bị tình. Hắn từ trước đến giờ liền đối với loại này vào nhà cướp của đồ xem thường, dưới cái nhìn của hắn, những người này gây án thủ pháp thô ráp thấp kém, không chút nào bất kỳ kỹ thuật hàm lượng có thể nói. Đặc biệt những người liền lão nhân, phụ nữ cùng nhi đồng cũng chưa từng có ra hỏa, càng là hoàn toàn không thấy đạo nghĩa giang hồ, quả thực chính là xã hội bại hoại. Thẩm Mặc đang chuẩn bị ra tay, nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới tội phạm thân phụ cận càng đứng một tên dị nhân. Người này thân hình kiên cường, nó tu vi không tính là cao thâm, vừa bặn trên nhưng mơ hồ tỏa ra một luồng như bảo kiếm nấp trong vỏ sắc bén khí tức. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm phỏng đoán nói, nhưng rất nhanh, hắn liền phủ định ý nghĩ của chính mình, bởi vì người này cho hắn cảm giác cùng thông thường kiếm tu cũng không giống nhau. Tỉ mỉ nhìn kỹ bên dưới, Thẩm Mặc phát hiện người kia bên hông cài mấy cái khéo léo tinh xảo phi đao, hóa ra là vị hiếm thấy phi đao lưu tu sĩ. A cái kia dị nhân xem ra tựa hồ cùng những này tội phạm quen biết, nhưng từ nó thần thái cùng động tác có thể phán đoán ra bọn họ cũng không phải là người cùng một con đường. Giữa lúc Thẩm Mặc vì thế cảm thấy kinh ngạc thời gian, không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia tội phạm không có dấu hiệu nào địa giơ lên trong tay hương, nhắm ngay một bên đứa nhỏ cùng với phụ thân, cũng không chút do dự mà bắt cò. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Thẩm Mặc hơi suy nghĩ, thần niệm trong nháy mắt phát động, một đạo sức mạnh vô hình cấp tốc bao phủ lại đôi kia phụ tử, thành công đem bọn họ từ họng súng cứu ra. Mà một bên khác, tên kia dị nhân cũng không chút nào yếu thế, thân hình hắn lóe lên, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế rút ra bên hông phi đao, hất tay bắn về phía thang máy. Chỉ nghe xèo 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 vài tiếng phá không thanh âm vang lên, mấy thanh phi đao tựa như tia chớp thẳng tắp bay vào trong thang máy. Làm cửa thang máy lần thứ hai từ từ mở ra lúc, cảnh tượng bên trong làm người sợn cả tóc gáy. Nguyên bản hung hăng càn quấy bốn tên tội phạm giờ khắc này đã bị lít nha lít nhít phi đao chắt thành tổ ong vò vẽ, dáng dấp vô cùng thê thảm. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc trong tay vạn hồn phiên hơi rung động lên, phản phất cảm nhận được con mồi khí tức bình thường. Khoe miệng hắn khẽ dương lên, cổ tay nhẹ nhàng run lên, vạn hồn phiên đón gió dựng ra, hóa thành một đạo màu đen gió xoáy bao phủ mà đi. Trong chớp mắt, bốn tên tội phạm chưa tiêu tan sinh hồn liền bị cuốn vào phiên bên trong, biến mất vô ảnh vô tung. Đối với như vậy cùng hung cực các người, Thẩm Mặc đương nhiên sẽ không lòng dạ mềm yếu, để bọn họ trở thành vạn hồn phiên bên trong phiên nô, vĩnh viễn được giàn vật không cách nào siêu sinh, chính là đối với bọn họ tốt nhất trừng phạt. Cho tới tên kia khiến phi đao dị nhân, Thẩm Mặc nhìn chăm chú quan sát sau khi, dĩ nhiên nhận ra nó thân phận thực sự, người này chính là danh hiệu vì là Lăng Lăng Tất Đặc Công A Tất. Hóa ra là Lăng Lăng Tất cái tên này. A Tất cái này kẻ đáng thương thực tại là vận xui phủ đầu. Muốn hắn rõ ràng người mang tuyệt kỹ, lẽ ra có tư cách, nhưng không may, hắn bị phát điên, bị lợi ích làm mê muội kim thương khách lợi dụng, thiếu một chút liền mất mạng hưởng công. Nói tới cái kia không hề đạo đức điểm mấu chốt, bán đi ích lợi quốc gia chỉ vì giành tiền tài kim thương khách, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy trong lòng một trận căm ghét, thậm chí ngay cả động thủ đem đánh chết đều cảm thấy đến gặp làm bẩn hai tay của chính mình. Nhưng giờ khắc này đối mặt A Tất, Thẩm Mặc lòng sinh thương hại tâm ý, quyết định giúp hắn một tay. Chỉ thấy Thẩm Mặc hơi cong khúc ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, một đạo bóng ánh lóa mắt thần quang như sao băng giống như bắn nhanh mà ra, chuẩn xác không có sai sót địa đi vào A Tất trong cơ thể. Trong phút chốc, A Tất đầy mặt kinh ngạc vẻ, phản phất không dám tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, hắn vui mừng nhận ra được chính mình lại thu được một môn cực kỳ huyền diệu cao thâm ngự kiếm thuật. Môn này ngự kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân, so với hắn gia truyền phi đao tuyệt kỹ quả thực không biết cao minh hơn bao nhiêu lần. Càng thần kỳ chính là, đạo kia thần quang ở tiến vào thân thể hắn sau vẫn chưa biến mất, mà là chuyển hóa thành một luồng đến thuần đến tinh tiên thiên chân khí. Nay cố mạnh mẽ vô cùng tiên thiên chân khí ở trong cơ thể hắn cấp tốc lưu chuyển, tập bổ kinh mạch của hắn cùng đan điền. Nguyên bản chỉ là nằm ở tứ lưu dưỡng mạch cảnh A Tất, tại cố này tiên thiên chân khí ảnh hưởng, tu vi cảnh giới giống như là đang ngồi hỏa tiễn vậy liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền đột phá giàn buộc, thành công bước vào nhất lưu chu thiên cảnh. Cảm thụ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh cùng với thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, A Tất kích động đến hầu như nói không ra lời, ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng kính nể tình. A Tất, gia gia hắn cùng cha hắn tiêu hao hết suốt đời tâm huyết, trải qua vô số gian nan hiểm trở, nhưng thủy chung không thể chạm đến cái kia làm người tha thiết ước mơ nhất lưu chu thiên cảnh. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ đều là tràn ngập hí kịch tính, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng cảnh giới này xa không thể đợi lúc, kỳ tích phát sinh ở trên người hắn. Một vệ thần quang liền trợ hắn bước vào nhất lưu chu thiên cảnh. Đối mặt như vậy đột nhiên xuất hiện kỳ ngộ, A Tất trong lòng kích động bạc phần, hắn biết rõ chính mình định là gặp phải lãnh đời không gia cao nhân. Ngay sau đó không chút do dự mà hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy giới tu hành nhất là trang trọng lễ nghi, hướng về vị kia ban tặng hắn cơ duyên tiền bối dập đầu bái tạ, đa tạ tiền bối tứ pháp, vãn bối chu tất cảm động đến rơi nước mắt, đời này kiếp này ổn thỏa ghi khắc tiền bối đại ân đại đức. Mà lúc này đứng ở lầu một Thẩm Mặc chỉ là khẽ mỉm cười, vẫn chưa ngôn ngữ. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, bây giờ này đã nắm giữ ngự kiếm thuật mà bước vào nhất lưu chu thiên cảnh, A Tất nếu là đi vào khiêu chiến cái kia ác danh rõ ràng kim thương khách, tuyệt đối có thể đem đối phương thị đều cho đánh ra đến. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc không khỏi đối với trận này sắp đến đặc sắc quyết đấu tràn ngập chờ mong. Tây Mơ, có muốn xem hay không đi a? Nguyễn Mai, hay lắm, hay lắm, lần trước là Pháp Hải, Bạch Tỷ Tỷ, lần này là ai nhỉ? A Tất đại chiến kim thương khách. Nguyễn Mai. Chương 324, ta là tới xem của vui, các ngươi là đến tặng đầu người à? Chương 324, ta là tới xem của vui, các ngươi là đến tặng đầu người à? A Tất đại chiến kim thương khách. Nguyễn Mai đầy mặt nghi hoặc mà lặp lại một lần danh tự này, nàng cái kia linh động mắt to chớp chớp, tựa hồ đang nỗ lực hồi ức có hay không từng nghe đã nói liên quan với kim thương khách sự tình. Nhưng mà, đáp án hiển nhiên là phủ định. Đối với kim thương khách, nàng không biết gì cả, nhưng cá ngừ kali mà vậy cũng là mỹ vị món ngon, nàng đúng là thưởng thức qua không ít lần đây. Mặc dù đối với kim thương khách không hề khái niệm, nhưng từ danh tự này đến xem, Nguyễn Mai đại thể có thể suy đoán ra A Tất cùng kim thương khách nên đều thuộc về dị nhân. Chỉ là cùng với trước bản thân nhìn thấy Pháp Hải cùng với Thanh Bạch hai xà lẫn nhau so sánh, dị nhân liền có vẻ hơi bình thường không có gì lạ. Phải biết, mới vừa mới tận mắt nhìn Pháp Hải cùng Thanh Bạch hai xà trong lúc đó trận đó vượt qua ngàn năm ân oán gút mắt, như vậy kinh tâm động phách tình cảnh còn sâu sắc khắc ở Nguyễn Mai trong đầu. Bây giờ đột nhiên nghe nói A Tất muốn cùng kim thương khách triển khai một hồi tranh đấu, sâu trong nội tâm của nàng khó tránh khỏi gặp sản sinh một loại mãnh liệt trên lệ cảm. Loại này cảm giác thật giống như nguyên bản chìm đắm ở ầm ầm sóng dậy sử thi tác phẩm đồ sộ bên trong, lại lập tức bị kéo về đến bình thản không có gì lạ phố phường sinh hoạt ở trong. Có điều, Nguyễn Mai từ trước đến giờ đều là hiểu ý nàng, biết rõ Thẩm Mặc sở dĩ hướng về nàng nói tới chuyện này, cũng không chỉ là đơn thuần dò hỏi nàng ý kiến đơn giản như vậy. Càng nhiều thời điểm, hắn kỳ thực là ở lấy một loại biện chuyển phương thức biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Mà là một cái thông minh lanh lợi nữ nhân, Nguyễn Mai tự nhiên rõ ràng nên làm gì ứng đối tình huống như vậy. Nàng phi thường rõ ràng, nam nhân có lúc đều sẽ đem mình chân chính ý đồ ẩn giấu ở nhìn như tầm thường vấn đề sau lưng, sau đó chờ mong nữ nhân có thể tâm linh thần hội cũng dành cho chống đỡ. Vì lẽ đó, nàng quyết định thỏa mãn Thẩm Mặc. Không giống một cái nào đó chút nữ nhân chỉ có thể đần độn mà nói, vậy thì có cái gì đẹp đẽ? Không nhìn, không nhìn. Vậy thì có cái gì dễ học? Không học, không học. Vậy thì có cái gì ăn ngon? Không ăn, không ăn. Vậy thì có cái gì chơi vui? Không chơi, không chơi. Nguyễn Mai thể hiện ra hiểu ý, ôn nhu đáp lại nói, hay lắm, vậy chúng ta đi xem một chút đi. Thẩm Mặc nhìn trước mắt thông tình đạt lý Nguyễn Mai, hài lòng gật gật đầu. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo Nguyễn Mai cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, mỉm cười nói, ăn bữa tiệc lớn trước, thế nào cũng phải có khai vị ăn sáng, trước tiên nhìn một cái kim thương khách thủ hạ là cái gì lai lịch. Lại Hưu Vi tòa kia xa hoa tư nhân biệt thự. Lúc này, Lại Hưu Vi chính nhàn nhã ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, trong tay bưng một ly rượu đỏ nhẹ nhàng lung lay. Đột nhiên, chuông điện thoại di động đánh vỡ phần này yên tĩnh. Lại Hưu Vi thả xuống ly rượu, cầm lấy điện thoại di động liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, alo. Khổng Bình lão ca, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta a? Đầu bên kia điện thoại truyền đến ra các Khổng Bình sang sảng tiếng cười, có triển vọng, có chút chuyện nhỏ muốn phiền phức ngươi. Phía ta bên này, muốn sắp xếp hai người đến biệt thự của ngươi đi tham gia cái party. Lại Hưu Vi không chút do dự mà hồi đáp, đương nhiên không thành vấn đề rồi, Khổng Bình lão ca, bằng hưu của ngươi chính là ta Lại Hưu Vi bằng hưu. Ta nhất định sẽ đem bọn họ chăm sóc thỏa thỏa con con, ngươi liền yên tâm 120 đi. Tiếp theo hắn lại tò mò hỏi, có điều, đừng trách tiểu đệ lắm miệng ha, ta nhiều lắm hỏi một câu, lão ca hai vị này bằng hưu đến cùng là cái gì lai lịch nhỉ? Còn có bọn họ có hay không đặc biệt gì yêu thích hoặc là nhu cầu, ta cũng thật sớm làm chút sắp xếp. Điện thoại một đầu ra các Khổng Bình suy nghĩ một chút, thần chủ đại nhân trên căn bản không cái gì nhu cầu, bởi vì mặc kệ là người người khát vọng quyền lợi, của cải, sắc đẹp, trên căn bản đều là dễ như trở bàn tay, có điều, thần chủ đại nhân thích nhất du lịch thế gian, trải nghiệm nhân gian bi hoan ly hợp, nhi nữ tình trường. Lần này đột nhiên nhận được muốn đi tới Lại Hưu Vi biệt thự tham gia thì đứng, ra các Khổng Bình sắc thực cảm thấy hết sức kinh ngạc, thần chủ đại nhân thật là khiến người ta khó có thể phỏng đoán nó tâm tư. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại này cũng phù hợp thần chủ đại nhân làm việc thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, làm người nhìn không tấu tính tình. Không nên nói thần chủ đại nhân yêu thích, ra các Khổng Bình trong lòng âm thầm lại ngại, chỉ sợ cũng là mỹ nữa đi. Nếu như lần này thần chủ đại nhân một mình đến đây, không có mang tới Nguyễn Mai tiểu thư, như vậy ra các Khổng Bình chắc chắn dặn dò Lại Hưu Vi chuẩn bị mấy trăm tên như hoa như ngọc quý cô cung thần chủ đại nhân chọn, thậm chí còn có thể khả năng đến một câu không hài lòng liền lại đổi một nhóm. Nhưng là bây giờ thần chủ đại nhân mang theo Nguyễn Mai cùng dự tiệc, an bài như thế hiển nhiên không thích hợp. Ra các Khổng Bình lược làm sau khi tự hỏi, quay đầu đối với Lại Hưu Vi, một mặt trịnh trọng nói, Lại lao đệ, ngươi không phải vẫn muốn thu được dị nhân sức mạnh sao? Tuy rằng không biết thần chủ đại nhân vì sao lại lựa chọn ngươi, có điều, ngươi cơ duyên đến, đến rồi, chính ngươi hảo hảo nắm được nghịch thiên cải mệnh tương lai không thể đo lường, không cầm được khả khả. Nghe nói như thế, Lại Hưu Vi cả người đều ngây người, trong phút chốc trở nên vừa sốt sáng lại hưng phấn. Hắn kinh thương nhiều năm, theo chuyện làm ăn càng lớn, cũng từ từ bạch trần thế giới này ẩn giấu khăn che mặt, biết được nguyên lai trên đời càng thật sự có một đám có siêu phàm năng lực dị nhân tu sĩ tồn tại. Mà giờ khắc này, khi biết được chính mình có khả năng trở thành một thành viên trong đó lúc, nội tâm sóng lớn có thể tưởng tượng được. Đã từng, vì theo đuổi cái kia hư vô mở mịt rồi lại khiến lòng người chỉ say mê dị nhân chi đạo, hắn không tiếc vùng tiền như rác, tiêu hao lượng lớn tiền tài, không chối từ gian lao địa chung quanh tìm kiếm, chỉ vì cầu được danh sư chỉ điểm, có thể bước vào này thần bí mà cao thâm lĩnh vực. Nhưng mà, hiện thực đều là tàn khốc, dị nhân ngưỡng cửa của giới cao, hạn chế nhiều vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Mặc dù nắm giữ vạn quán gia tài, cũng khó có thể gõ ra này phiến cửa lớn đóng chặt. Mấy năm trước một hồi long trọng tiệc rượu bên trên, hắn trong lúc vô tình từ người bên ngoài trò chuyện bên trong bắt lấy ra các tập đoàn danh tự này. Kinh người tỉ mỉ giới thiệu sau, hắn mới vừa biết được, nguyên lai này ra các gia tộc càng là truyền thừa tự tiếng tăm lừng lây ra các vũ hầu một mạch dị nhân thế gia. Làm hắn khiếp sợ hơn không nớt chính là, nghe đồn bên trong gia các Khổng Bình dĩ nhiên được dị nhân giới một vị siêu cấp đại năng giáo dục cùng chỉ điểm. Nguyên nhân chính là như vậy, gia các Khổng Bình ở dị nhân giới thanh danh truyền xa, địa vị tôn sùng vô cùng, liền ngay cả cái kia được khen là ngũ tuyệt cao thủ hàng đầu, đối với hắn cũng là mang trong lòng kiêng kỵ. Đối mặt như vậy một cái siêu nhiên hậu thế ở ngoài nhân vật mạnh mẽ, Lại Hưu Vi biết rõ cùng với giao hảo có khả năng mang đến các loại chỗ tốt. Kết quả là, hắn sử dụng cả người thế võ, tận hết sức lực địa đi leo lên đỉnh bờ. Vì có thể gây nên ra các khổng bình chú ý và hảo cảm, hắn thậm chí thay đổi ngày xưa tác phong, chủ động dấn thân vào với các loại từ thiện sự nghiệp ở trong, chờ đợi chính mình việc thiện có thể đổi lấy đối phương ưu ái. Có thể không như mong muốn, khi hắn rốt cục có thể cùng ra các khổng bình gặp mặt nói chuyện, cũng cho thấy chính mình khát vọng đi theo nó bước chân bước lên dị nhân chi đạo lúc, ra các khổng bình nhưng không chút do dự mà nói thẳng cho biết, hắn tu tập đạo pháp chính là bắt nguồn từ thần chủ thần đạo, môn đạo thuật này truyền thừa đặc biệt mà cực kỳ nghiêm khắc, lại hữu vi đời này căn bản không có khả năng đặt chân trong đó. Huống chi, lại hữu vi bây giờ dĩ nhiên tuổi tác dần trưởng, từ lâu bỏ qua tu hành hoàng kim tuổi tác. Như muốn nghịch thiên cải mệnh, trừ phi có cái kia trong truyền thuyết có thể tẩy tủy pháp quốc, cải thiên hoán địa kinh thiên kỳ ngộ, nếu không, cũng chỉ có chờ đợi kiếp sau một lần nữa đầu thai làm người, lại tìm kiếm cơ hội tốt. Mấy lời nói này như một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống, để nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong lại hữu vi trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, trong lòng tràn đầy thất lạc cùng tuyệt vọng. Từ đó sau khi, lại hữu vi biệt thự hàng đêm khẩn tiêu, thỏa thích hưởng lạc, triệt để không cố gắng. Mà cái kia cái gọi là cơ duyên lớn, ra các khổng bình đã từng đề cập quá, chính là hắn phụng dưỡng vị thần chủ kia đại nhân. Bây giờ, vị thần chủ này đại nhân dĩ nhiên thật sự giáng lâm nhân gian, hơn nữa còn biểu thị muốn đích thân tham gia lại hữu vi tổ chức tư nhân thì đứng. Tin tức này để lại hữu vi có thể nào không kích động vạn phần đây. Hắn tâm trong nháy mắt xem bị nhen lửa ngọn lửa bình thường cháy hừng hực lên. Nhưng mà, làm ban đầu hưng phấn dần dần biến mất sau khi, thay vào đó nhưng là vô tận thấp thỏm cùng căng thẳng. Bởi vì hắn biết rõ, vị này sắp đến thần chủ đại nhân địa vị siêu phàm thoát tục, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn bắt hết óc địa suy tư nên làm sao đi tiếp đại như vậy một vị cao quý vô cùng nhân vật, nhưng cũng thủy chung cảm thấy mờ mịt luống cuống. Liền ngay cả luôn luôn túc trí đam mưu ra các khổng bình lúc này cũng không cách nào cho hắn cung cấp xác thực hữu hiệu kiến nghị, dù sao liền ra các khổng bình bản thân cũng không rõ ràng đến cùng nên thế nào làm ra thích đáng sắp xếp. Bất đắc dĩ, lại hữu vi không thể làm gì khác hơn là dựa vào sự tưởng tượng của chính mình cùng lý giải đến làm việc. Để bảo đảm cái này tiệc đứng có thể hoàn mỹ không một tì vết mà hiện lên ở thần chủ đại nhân trước mặt, lại hữu vi quyết định bất kể tiền vốn mà đem quy mô cùng đẳng cấp tăng lên đến cực hạn. Liền, hắn không chút do dự mà cầm điện thoại lên, cái này tiếp theo cái kia địa gọi cho những người ở trong vòng tiếng tăm lừng lẫy, số một số hai siêu cấp người mẫu cùng ngôi sao lớn môn, đồng thời còn xin mời đến rồi đứng đầu nhất cấp bậc nhạc sĩ cùng vũ công môn đến đây trợ trận. Hắn không tiếc tiêu tốn số tiền lớn, chỉ vì có thể chế tạo ra một hồi có thể gọi Hồng Kông từ trước tới nay sang trọng nhất, cao cấp nhất tư nhân thì đứng. Không lộ như thế động tĩnh, tự nhiên trong khoảng thời gian ngắn liền gây nên toàn bộ Hồng Kông thượng tầng xã hội vòng tròn chấn động. Dù sao, Hồng Kông vốn là cái nơi chật hẹp nhỏ bé, xã giao vòng dù sao cũng không rộng rộng. Mà lại hữu vi lần này như vậy hưng sư động chúng địa tổ chức như vậy long trọng hoạt động, sau lưng tất nhiên có không phải chuyện nhỏ nguyên nhân cùng mục đích. Mọi người dồn dập suy đoán trận này thần bí tiệc đứng ý đồ chân chính, trong khoảng thời gian ngắn, các loại đồn đại cùng nghị luận xôn xao. Dù sao, luôn không khả năng là lại hữu vi lập tức sẽ đánh giám, đây là hắn cuối cùng gợn sóng tại đây cái nhìn như bình tĩnh nhưng giấu giếm sóng lớn nhấp nhô trong vòng, mọi người lòng hiếu kỳ bị triệt để thiêu đốt. Các loại tin tức ngầm như lửa rừng giống như cấp tốc lan tràn ra. Lý Dư Chuột cùng Lưu Siêu Hùng chờ một đám trong vòng nổi danh nhân sĩ trước tiên được tin cậy tin tức. Bọn họ dựa vào nhạy cảm khứu giác ý thức được khả năng này là một cái ngàn năm một thở kỳ ngộ, liền lập tức hành động lên, nỗ lực thông qua các loại con đường hiểu rõ càng nhiều liên quan với vị này đại lao cùng với lần này tiệc đứng tình huống cặn kẽ. Cũng không lâu lắm, lại hưu vi điện thoại liền xem vỡ đê hồng thủy bình thường vang lên không ngừng. Đến từ bốn phương tám hướng đám người đều khát vọng có thể tham gia trận này ý nghĩa phi phạm tư nhân tiệc đứng, để cầu đến cùng vị kia dị nhân giới đại lao tiếp xúc gần gũi, cũng có khả năng thu được cái kia tha thiết ước mơ dị nhân sức mạnh. Đối mặt như vậy sôi trào mãnh liệt thỉnh cầu làn sóng, lại hưu vi vừa bắt đầu biểu hiện cực kỳ cứng rắn. Các ngươi đang muốn ăn cứ đây. Lao tử chính mình cũng vẫn không có thể định vợ trên vị này đại lao, làm sao có khả năng sẽ đem cơ hội nhường cho các ngươi. Hắn không chút khách khí địa quay về đầu bên kia điện thoại quát. Đối với lại hưu vi tới nói, như vậy cơ duyên quả thực chính là trên trời rớt xuống địa bánh, nếu như dễ dàng phân cho người khác, vậy thì tương đương với tự tay bị mất chính mình thăng chức rất nhanh con đường. Vì lẽ đó, dù cho bởi vậy đắc tội những này trong ngày thường quan hệ coi như không tệ bằng hữu, hắn cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng, theo thời gian trôi đi, gọi điện thoại đến không còn bèn bèn là những người phổ thông bọn phú hảo. Càng ngày càng nhiều trong vòng tiếng tăm lừng lẫy, có quyền thế đỉnh cấp ông trùm cũng gia nhập vào yêu cầu vé vào trận trong hàng ngũ. Thân phận của những người này địa vị cao, để lại hữu vi dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Cứ việc nội tâm tràn ngập sự không cam lòng, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn cuối cùng vẫn là không thể không hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu, lựa chọn hướng về hiện thực thỏa hiệp. Ai? Cơ duyên đến rồi, nhưng ta nhưng không tiếp nổi a. Lại hữu vi bất đắc dĩ thở dài. Trải qua một phen thống khổ dễ rủa sau khi, hắn rốt cục làm ra quyết định, mở ra nguyên bản chỉ thuộc về số ít người tư nhân để đứng, cho phép những người thực sự không đắc tội được các đại nhân vật cùng tham dự vào. Dù sao, ở lợi ích cùng quyền thế trước mặt, cá nhân kiên trì có lúc có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Kết quả là, nguyên bản thường thường không có gì lạ tư nhân để đứng, vẹn vẹn chỉ vì Thẩm Mặc quyết định dự họp này một đơn giản cử động, càng lắc mình biến hóa, trở thành toàn bộ Hồng Kông từ trước tới nay cao quý nhất xa hoa long trọng tiệc rượu. Thật có thể nói là vãng lai đều phú quý, ra vào không dân thường. Kim Thương khách tỉ mỉ sắp xếp đòn sát thủ nhà cùng thích Trương Diện Thần, giờ khắc này hoàn toàn mắt tròn váng. Bọn họ bản phụng Kim Thương khách chi mệnh đến đây rình rết lăng lăng tất, nguyên kế hoạch là muốn mượn lại hữu vi bàn tay đem diệt trừ. Ai có thể từng ngờ tới, trận này nhìn như bình thường tiệc rượu dĩ nhiên đột nhiên tăng lên quy cách, hơn nữa trực tiếp nhảy vọt đến đứng đầu nhất cấp bậc. Nếu không là thích Trương Diện Thần có được hoa nhường người thẹn, cực kỳ xuất chúng, e sợ liền lẫn vào trong đó cũng khó khăn như lên thiên. Đối mặt như vậy biến cố đột nhiên xuất hiện, hai người bọn họ chỉ được khẩn cấp liên hệ Kim Thương Khách, dò hỏi có hay không cần thay đổi lúc trước kế hoạch. Liền ngay cả Kim Thương Khách bản thân nghe nói việc này sau cũng là cảm giác kinh ngạc. Theo trong tay hắn nắm giữ tình báo tư liệu đến xem, cái kia lại hữu vi bất luận làm sao đều không có xin mời như vậy đông đảo phú hào danh lưu tư cách cùng thực lực. Đến tột cùng vì sao trận này tiệc rượu gặp trong nháy mắt thăng cấp làm Hồng Công đỉnh cấp thị đến đây? Trong này nhất định có nhiều bí ẩn. Kim Thương Khách sắc mặt âm trầm như nước, không chút nào bởi vì tình huống trước mắt mà thay đổi chính mình lúc trước kế hoạch. Hắn cặp kia sắc bén như chim ưng giống như con người hơi nheo lại, để lộ ra một tia lạnh lẽo ánh sáng, sau đó quay đầu đối với Thích Trương Diện Thần cùng Niệm Giang trầm thấp địa phân phó nói, hai người các người, lại đi cẩn thận tra xét, cần phải đem trong này ẩn giấu vấn đề tra cho ta cái cháy nhà ra mặt chuột. Lại Hưu Vi tư nhân biệt thự có thể nói là gió nổi mây vần long hổ sẽ. Thẩm Mặc cùng Nguyễn Mai bước vào biệt thự cổng lớn một khắc đó, nguyên bản huyên náo ầm ĩ tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ở đây những người trong vòng danh nhân môn dồn dập xoay đầu lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào cặp đôi này nam nữ trẻ tuổi trên người, những người này mỗi người đều là quần áo ngăn nắp xinh đẹp, châu quang bảo khí phân tán, hiển nhiên thân phận không phải bình thường. Nhưng mà, khi mọi người nhìn rõ ràng Thẩm Mặc cùng Nguyễn Mai dáng dấp sau khi, trên mặt không hẹn mà cùng địa hiện ra vẻ kinh ngạc, thậm chí có mấy người không nhịn được thấp giọng bắt đầu nghị luận. Đây chính là dị nhân giới trong truyền thuyết đại năng. Thấy thế nào lên trẻ tuổi như vậy a? Đúng đấy, hơn nữa nhìn bọn họ dáng dấp kia, tuy nói dài đến sát thực xuất chúng, khí chất cũng khá là không tầm thường. Nhưng theo chúng ta tưởng tượng loại kia tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục hình tượng cách biệt rất xa. Đối mặt Chu Vi quăng tới dị dạng ánh mắt cùng với xì xào bàn tán, Thẩm Mặc cùng Nguyễn Mai đúng là có vẻ bình tĩnh tự nhiên. Bọn họ chỉ là hơi nhìn quét một vòng mọi người ở đây, khóe miệng mang theo một vẻ như có như không mỉm cười, tựa hồ đối với phản ứng như thế sớm đã thành thói quen. Thẩm Mặc, ta là tới xem cuộc vui, các ngươi là đến tặng đầu người sao? Chương 325, tìm hiểu tình báo thiên tài tuyệt thế. Chương 325, tìm hiểu tình báo thiên tài tuyệt thế. Thẩm Mặc mang theo Nguyễn Mai là đến xem Kim Thương Khách mượn Hương Lan bàn tay bắn giết Lăng Lăng Tất, còn có niềm rằng Thích Trương Diện Thần giám sát bí mật bất cứ lúc nào bù đao. Nếu không là Lăng Lăng Tất phúc lớn mạng lớn, dựa vào một bài thâm tình chân thành thu ý đùng thành công đánh động Hương Lan tiếng lòng, e là cho dù có 10 cái hắn cũng khó có thể chạy trốn này tình huống tuyệt vọng. Hương Lan lúc đó cũng là giết đỏ cả mắt rồi, ngồi xổm ở trên cây điên cuồng bắn tỉa, bị bắn giết kẻ xui xẻo tuyệt đối là vượt qua hai tay số lượng. Đối mặt như vậy hung hiểm vạn phần tình cảnh, những này Hồng Công phú hào danh lưu môn đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Lẽ nào bọn họ đều điên rồi phải không? Dĩ nhiên từng cái tranh nhau chen lấn địa đến tham gia trận này như tử vong thịnh yến giống như tư nhân thì đứng, quả thực chính là chủ động đưa lên chính mình trên gáy đầu người a. Nhưng mà, ngay ở hắn tâm niệm chuyển động trong lúc đó, trong cơ thể nhân quả đạo chủng sức mạnh đột nhiên phát động. Trong phút chốc, vô số tin tức như thủy triều tràn vào đầu óc của hắn, để hắn trong nháy mắt hiểu rõ tất cả những thứ này sau lưng ẩn giấu đầu đuôi câu chuyện. Nguyên lai, những người này cũng không phải là đến đây chịu chết, mà là ôm leo lên tâm tư mà đến, bọn họ mong muốn ôm chặt cái kia bắp đuổi chính là Thẩm Mặc bản thân. Lời nói ra các khổng bình người này à, thời gian trôi mau, chớp mắt một cái dĩ nhiên trôi qua 50 năm lâu dài, nhưng hắn làm việc vẫn như cũ như cùng đi tích bình thường không hề đáng tin có thể nói. Ai có thể ngờ tới, hắn căn nguyên, lại liền nhẹ như vậy mà thay đổi nâng địa tiết lộ cho lại Hưu Vi. Mà càng khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, lại Hưu Vi cái tên này xoay người lại sẽ cỡ này cơ mật việc tiết lộ cho toàn bộ Hồng Công phú hào vòng tròn. Nguyên bản chỉ là một hồi sẽ tìm thường có điều, bình thản không có gì lạ món ăn trước khúc nhạc dạo ngắn, như thế rất tốt, mạnh mẽ bị làm thành chấn động toàn Hồng Công kinh thiên sự kiện lớn. Thẩm Mặc thực sự là quá không hiểu chuyện, quay đầu lại để Gia Cát Tiểu Minh đem hắn trà treo lên đánh. Gia Cát Tiểu Minh, có thật không? Đây là có thật không? Ta đã sớm muốn giật. Phải biết, Gia Cát Tiểu Minh cùng với phụ thân Gia Cát Khổng Bình trong lúc đó nhất định gặp có một hồi kịch liệt tranh tài. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là do mỗi người bọn họ trên người chịu thần chức thuộc tính quyết định. Loại mâu thuẫn này có thể gọi không thể điều hòa, gần giống như cái kia phương Tây thần thoại bên trong thần chi tử giết cha, đệ đệ giết minh trưởng bình thường. Lại nói cái kia lại Hưu Vi, khi hắn nhìn thấy Thẩm Mặc cùng Nguyễn Mai lúc, biểu hiện có thể cùng với những cái khác những người trong mặt mà bắt hình dòng tục nhân tuyệt nhiên không giống. Chỉ vì hắn cùng Gia Cát Khổng Bình có khá là giao tình thâm hậu, dù sao những năm gần đây, hắn nhưng là tiêu tốn lượng lớn tiền mặt giúp đỡ Gia Cát tập đoàn đi làm các loại từ thiện hoạt động, lấy này đến tích góp công đức. Cho nên, Gia Cát Khổng Bình ít nhiều gì cũng hướng về lại Hưu Vi thổ lộ một chút ít có người biết bí mật. Nói thí dụ như, Gia Cát Khổng Bình hiện nay dĩ nhiên 89 tuổi cao tuổi, nhưng mà hắn xem ra nhiều nhất có điều ngoài 30 dáng dấp. Điểm này, lại Hưu Vi trong lòng nhưng là môn nhi thành. Dù sao đối với dị nhân tu sĩ mà nói, nó số tuổi thật sự cùng bề ngoài thường thường cũng không ngang nhau. Có chút dị nhân ở bề ngoài nhìn già lọn gọn, nhưng trên thực tế chính trực tuổi thanh xuân, mà một ít dị nhân nhìn như phong nhã hào hoa, kỳ thực nhưng là trải qua 80, 90 năm thậm chí hơn 100 năm tháng tang thương lão quái vật. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt hai người kia rõ ràng chính là thuộc về loại sau tình huống, bọn họ tuyệt đối không phải những người mới ra đời thanh niên. Lại Hưu Vi thấy thế, đội vã nhiệt tình bắt chuyện Thẩm Mặc cùng Nguyễn Mai đi vào sân bãi. Ngay ở bọn họ bước vào cái này tư nhân tiệc đứng trong nháy mắt, lập tức trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Thật có thể nói là như chúng tinh phùng nguyệt danh tiếng vô lượng, phong quang vô hạn. Phải biết, Nguyễn Mai trước đây không lâu còn ở Vịnh Đồng La ra vẻ con kia ngốc đáng yêu ngốc gấu to búp bê, khổ cực địa chúng quanh phân phát truyền đơn đây. Ai có thể nghĩ tới, trong nháy mắt nàng dĩ nhiên lắc mình biến hóa, trở thành như vậy sặc sỡ lóa mắt một viên ngôi sao mới. Thời khắc bây giờ, nội tâm của nàng kích động tình quả thực khó có thể dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Trái lại Thẩm Mặc, đối mặt như vậy nhiệt liệt tình cảnh, hắn biểu hiện đúng là cực kỳ thản nhiên bình tĩnh, một bộ nhẹ như mây gió, đi bộ nhàn nhã tư thái, trong lúc phất tay đều để lộ ra một loại cao quý bất phàm khí chất, khiến người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Phải biết, hắn nhưng là trải qua vô số sóng to gió lớn người, ra sao kinh thiên động địa chi tình cảnh chưa từng mắt thấy quá. Trước mắt như vậy nho nhỏ cảnh tượng, đối với hắn mà nói quả thực không đáng nhắc tới. Nhưng mà, ngay ở này nhìn như bình thường không có gì lạ trong đám người, Thở Mặc cái kia ánh mắt nhạy cảm vẫn là tinh chuẩn địa bắt lấy hai cái đặc biệt bóng người, Thích Trương Diện Thần cùng thân mang một bộ trắng non đấu phục, hành tích có chút khả nghi, nhưng lại tự nhận là ngụy trang đến tiên y vô phùng A Tất. Làm người kinh ngạc chính là, ngắn ngắn trong một đêm, A Tất trên người kiếm y dĩ nhiên tăng lên dữ dội 7 phần 10 có thừa. Như vậy thần tốc tiến bộ, làm cho nguyên bản bình thường người A qua đường trong nháy mắt thoát thai hoàn cốt, trở thành dị nhân giới hoàn toàn xứng đáng nhất lưu cao thủ. Không chút nào khuyết đại điểm nói riêng về Thở Mặc truyền thụ cho A Tất bộ kia tinh diệu tuyệt luân ngự kiếm thuật, hơn nữa hắn bây giờ có thâm hậu tu vi và thực lực cường đại, coi như Hương Lan có thể muốn nổi bật địa cười ở cao to uy mãnh điển vi trên người, cầm trong tay uy lực kinh người long thư triển khai công kích, e sợ cũng khó thoát bị A Tất một kiếm đứt cổ, chém ở dưới ngựa vận mệnh. Cũng không phải là sở hữu nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ đều có thể có kinh khủng như thế sức chiến đấu, cuối cùng vẫn là Thở Mặc thụ ngự kiếm thuật quá mức lợi hại gây nên. Mà A Tất nhiệm vụ cũng từ dò hỏi lại hữu vi tình báo, biến thành dò hỏi thần bí khách tới. Chỉ thấy hắn khi thì cẩn thận từng ly từng tí một, rón ra rón rén, kỳ thực công khai, nên ngang mà hướng về Thở Mặc cùng Nguyễn Mai vị trí địa phương chậm rãi đi tới. Đang lúc này, chỉ thấy lại hữu vi bên cạnh cái kia mấy cái thân thể cường tráng vệ sĩ, khí thế hùng hổ địa xông lên phía trước, nỗ lực ngăn lại A Tất. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn tới gần, Thở Mặc lại đột nhiên lên tiếng chặn lại nói, để hắn đến đây đi. A Tất nghe nói lời ấy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý vẻ, hắn thẳng tắp sống lưng, đàng hoàng trịnh trọng địa đối với những người hộ vệ kia nói rằng, có nghe hay không, vị tiên sinh này nhường ta đi qua đây. Nói xong, liền nên ngang mà hướng về Thẩm Mặc đi đến. Sau đó, Thẩm Mặc xoay người dẫn Nguyễn Mai, A Tất cùng lại Hữu Vi cùng đi vào tòa kia xa hoa biệt thự. Bóng người của bọn họ rất nhanh sẽ biến mất ở Hương Lan cùng Thích Trương Diện Thần trong tầm mắt. Biến cố bất thình lình, làm cho nguyên bản ẩn thân với trên cây Hương Lan không khỏi nhíu mày. Nàng khẽ cắn răng, cẩn thận từng ly từng tí một mà từ trên cây bò hạ xuống, cấp tốc chuyển đến một vị trí khác, để có thể một lần nữa tìm kiếm ra tốt nhất góc độ bắn. Mà một bên Thích Trương Diện Thần tắt mắt sáng như đuốc, thời khắc duy trì cảnh giác, chờ đợi thời cơ thích hợp ra tay, một lần đem Lăng Lăng Tất đánh ngủ. Lúc này, trong phòng bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng. Lăng Lăng Tất đứng ở nơi đó, ánh mắt sắc bén, trên người tỏa ra một loại vô hình uy thế. Hắn không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa bay về trước mặt Thở Mặc chất vấn, ngươi là cái gì người? Làm chuyện gì? Tại sao những này hồng công phú hào đều hướng về phía ngươi đến rồi? Nhìn như ngu xuẩn, kỳ thực đại trí giả ngu. Lúc này, máy bộ đàm đầu kia truyền đến Hương Lan Tức đến nổ phổi tiếng mắng chửi, ngớ ngẩn a ngươi. Giống như vậy đi dò hỏi người ta, đối phương làm sao có khả năng gặp ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ngươi a? Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho Hương Lan trố mắt ngoan mồm, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Chỉ thấy đối phương không chỉ đáp lại A Tất cái kia nhìn như hoang đường chất vấn, hơn nữa trả lời đến cực kỳ tường tận cùng cẩn thận. Chỉ nghe cái thanh âm kia chậm rãi nói rằng, ta là Tiêu Giao Cốc cốc chủ Thẩm Mặc, ngày gần đây trong lúc rảnh rỗi, liền tới đến Hồng Công bái phòng một ít bạn cũ, thuận tiện cũng hào hào trải nghiệm một hồi sinh hoạt ở nơi này. Ngay lập tức, hắn lại tiếp tục giải thích, cho tới bọn phú hào này dồn dập đến đây tìm ta nguyên nhân mà, nói vậy cùng lại Hữu Vi lại tiên sinh mục đích đại khái giống nhau. Bọn họ đơn giản đều là hy vọng có thể từ trên người ta thu được đến trở thành dị nhân cơ duyên thôi. Nghe đến đó, một bên lại Hữu Vi liền vội vàng gật đầu như đảo tỏi giống như phụ họa nói rằng, đúng đúng đúng, lão nhân gia ngài nói rất có lý a. Mà bên này A Tất thì lại đầy mặt vẻ đắc ý, hưng phấn kêu la lên, ha ha, nhìn này không phải lập tức tất cả đều bàn giao rõ ràng rồi. Xem ra ta quả thật là cái tìm hiểu tình báo thiên tài tuyệt thế nha. Có thể bên ngoài Hương Lan nhưng lòng tràn đầy ngờ vực, không khỏi nhíu mày tự lẩm bẩm, liền như vậy dễ như ăn cháo điệu tất cả đều nói ra. Có thể hay không trong đó có trò lửa, là cố ý gạt chúng ta nha? Không đúng. A Tất trong lòng đột nhiên cả kinh, trong đầu như một tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt tỉnh lại. Tiêu Giao Cốc cốc chủ, cái tên này vì sao quen thuộc như thế? Phản phất ở cựu viễn ký ức nơi sâu xa bị thật sâu chôn giấu. Tâm tư như thủy triều dũng về tuổi ấu thơ thời gian, khi đó hắn vẫn còn tuổi nhỏ hồ đồ, nhưng cũng rõ ràng địa nhớ tới theo phụ đối môn trong miệng nghe được danh tự này. Có người nói, vị này Tiêu Giao Cốc cốc chủ nhưng là dị nhân giới bên trong vang dội nhân vật, nó uy danh hiển hách, làm người kính nể. Càng quan trọng chính là hắn tựa hồ cùng cái kia trong truyền thuyết ngũ tuyệt cùng với 36 tiểu thánh đô có vô số liên hệ, mà có thể ban tặng người bình thường trở thành dị nhân loại này lịch tiên cơ duyên năng lực, càng làm cho nó thần bí khó lường, như là thần thoại bình thường. Ngài dĩ nhiên là Tiêu Giao Cốc cốc chủ, lẽ nào chính là cái kia cùng ngũ tuyệt 36 tiểu thánh có quan hệ Tiêu Giao Cốc? A Tất trận to hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn Thẩm Mặc, âm thanh nhân kích động mà khẽ run. Thẩm Mặc nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, không sai, Lâm Cửu, Tứ Mục, Nhất Hưu, Vô Căn Sinh cùng Trường Chi Duy mọi người năm đó xác thực nhận được ta chăm sóc, từng chiếm được một ít chỗ tốt. Còn cái kia cái gọi là 36 tiểu thánh, cũng có điều chỉ là thế nhân dành cho hư danh mà thôi. Trên thực tế, bọn họ đều là ta dưới trướng 36 ngôi sao thần tướng, đi lại ở phạm trần tục thế trong lúc đó, gom nhiều thiện hạnh, lấy thu được công đức tạo hóa. Nói đến chỗ này, Thẩm Mặc dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng A Tất, nói tiếp, "Hả? Đúng rồi, trước truyền thụ cho ngươi ngày đó ngự kiếm thuật, ngươi tu luyện được thuận lợi không? Nếu gặp phải nghi hoặc nan giải địa phương, có thể tới gia gia cao ốc tìm ta." ngự kiếm thuật. Nghe được ba chữ này, A Tất chỉ cảm thấy đầu vù một tiếng, cả người đều ngây người. Nếu như lúc này hắn vẫn chưa thể lĩnh hội thâm ý trong đó, vậy hắn thật đúng là ngu không thể nói. Phải biết, cái kia môn ngự kiếm thuật nhưng là vô số dị nhân tha thiết ước mơ tuyệt thế công pháp a. Trước mắt vị này nhìn như so với hắn còn trẻ, nhưng trên thực tế, người này là danh chấn giang hồ, thật 100 hàng thật đúng giá Tiêu Giao cấp cấp chủ, càng là một vị đã tồn tại sắp tới 100 năm lâu dài siêu cấp lão quái vật. Hắn đoạt được ngự kiếm thuật cũng là đối phương truyền lại, cái kia một đạo trợ hắn lên cấp nhất lưu chu thiên cảnh chân khí cũng là đến từ đối phương. Đây mới thực sự là lãnh đời đại lao xuất thế a. Chỉ thấy A Tất không chút do dự mà dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, bay về Thẩm Mặc liên tục dập đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, "Vạn bối Chu A Tất bái kiến tiền bối, mới vừa ta trong lời nói có bao nhiêu mạo phạm cùng lô mãng địa phương, còn khẩn cầu tiền bối đại nhân đại lượng, tuyệt đối không nên cùng ta cái này vô tri tiểu bối tính toán." Thẩm Mặc trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng khoát tay áo một cái nói rằng, "Không sao không sao, các ngươi những này luyện kiếm thông thường tính cách đều sẽ khá là bướng bỉnh một ít, nếu không phải xem ở ngươi lòng mang đại nghĩa, ta cũng đoạn không thể ra tay giúp đỡ, cũng đem công pháp truyền thụ cho ngươi. Chỉ có điều mà." Nói tới chỗ này, Thẩm Mặc thoáng ngừng lại một chút, tiếp theo lời nói ý vị sâu xa nói, "Ngươi bây giờ dĩ nhiên hãm sâu tầm tầm trong những cảnh, chính mình nhưng hồn nhiên không cảm thấy, bị cái kia gian trá giảo hoạt tiểu nhân lợi dụng, tự thân cũng không có thể đếm tỉnh hiểu ra lại đây. Ngươi nha, vẫn là mau nhanh hoàn toàn tỉnh ngộ đi." Thẩm Mặc tiếng nói chưa hoàn toàn hạ xuống, liền thấy nó cong ngón tay búng một cái, một đạo hóng ánh lóa mắt linh quang trong nháy mắt từ đầu ngón tay bắn ra, chuẩn xác không có sai sót địa điểm ở A Tất mi tâm bên trên. Trong phút chốc, như thể hồ quán đỉnh bình thường, liên quan với kim thương khách sở hữu nham hiểm giả dối tính toán cùng âm như quỷ kế, tất cả đều rõ ràng vô cùng hiện ra ở A Tất trong đầu. A Tất nhất thời cả kinh trợn mắt quát mồm, trong lòng đối với Thẩm Mặc kính nể tình càng là trong nháy mắt nồng nặc đầy đủ bảy phần. Cùng lúc đó, hắn đối với cái kia đáng ghét đến cực điểm kim thương khách quả thực là hận đến tận xương thủy, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem chém thành muôn mảnh. Hóa ra là hắn, ta vậy thì đi nên thì hắn. Thẩm Mặc cười ngăn cản A Tất, đứa nhỏ này bán mấy chục năm thịt heo, thực tại là bị nhịn gần chết. Cái kia kim thương khách đặt bẫy giết ngươi, bên ngoài có niềm rằng thích trưng diện thần hai đại sát thủ, ngươi đi đem bọn họ giải quyết đi. A Tất, a, ta. Thẩm Mặc, làm sao? Chút chuyện nhỏ này còn muốn ta ra tay? A Tất, tiền bối, ta không giỏi cùng người tranh đấu, hơn nữa phi kiếm vô tình, ta sợ thương tới vô tội. Thẩm Mặc nhìn A Tất, trong lòng dĩ nhiên sáng tỏ tất cả. A Tất tuy rằng tu tập ngự kiếm thuật, nhưng hiển nhiên chưa có thể hoàn toàn khống chế cái môn này cao thâm công pháp mạnh mẽ uy lực. Ở đây loại nơi nguy hiểm cùng người liều mạng vật lộn với nhau, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Thẩm Mặc khẽ cau mày, rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hắn hai mắt tinh quang lóe lên, thần niệm đột nhiên phát động, theo cánh tay hắn nhẹ nhàng bung lên động, nhất thời thần quang mãnh liệt, chói lóa mắt, làm người không cách nào nhìn thẳng. Đợi đến cái kia sáng lạn ánh sáng dần dần tiêu tan, mọi người kinh ngạc phát hiện, A Tất cùng với bên ngoài Lưu Lan, Niềm Răng cùng thích trưng diện thần dĩ nhiên tất cả đều không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc trong tay nhưng có thêm một cái kỳ dị đồ vật, đó là một phương do hắn lâm thời mở ra đến loại nhỏ không gian, là lấy kỳ kỹ đạo chủng, không gian đạo chủng diễn biến mà ra. Ở Nguyễn Mai cùng lại Hưu Vi trố mắt ngất ngụm, khó có thể tin tưởng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, này mới không gian hiện ra một loại trời tròn đất vuông đặc biệt cảnh tượng. Nó khác nào một viên nóng ánh minh châu, tỏa ra thần bí mà mê người ánh sáng. Thẩm Mặc khẽ miệng gãy nết, lộ ra một vẻ hờ hững nụ cười. Hắn hời hợt mà đưa tay bên trong không gian lâm không bước lên, trong phút chốc, này mới không gian dường như mộng huyễn giống như hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn, lơ lửng giữa không trung, hình thành một bức làm người ta nhìn mà than thở kỳ cảnh. Mà lúc này, A Tất bọn bốn người chính bản thân nơi màn ánh sáng này bên trong, đồng thời đã không chút do dự mà triển khai chém giết. Cải tạo người VS ngự kiếm thuật A Tất.